Chương 27. Xuất phát, tìm kiếm kho đáo mới cầu sinh nhiệm vụ bắt đầu. Cái kia thanh âm thần bí tại miêu tả xong nhiệm vụ lần này sau, liền không vang lên nữa. Lưu lại đầu óc mơ hồ Lý Phong. Bất luận là trên tinh thần vẫn là vật lý bên trên, lúc này Lý Phong đều là không hiểu ra sao. Liền cái này, không còn cho thêm điểm gợi ý. Nhiệm vụ thời gian là hôm nay sớm 8 điểm, tới ngày mai muộn 6 điểm. Một ngày 22 giờ, nói cách khác, nhiệm vụ lần này tổng khoảng thời gian hết thệ cũng liền 31 giờ. Đây là muốn bọn hắn tại cái này 31 trong 4 giờ, tại phương viên 5 km phạm vi bên trong, tìm tới một cái không có bất kỳ gợi ý cái gọi là kho báu. Ai biết ngươi kho báu ở đâu a? Nói không chừng chôn trong đất, nói không chừng lại tại đáy hồ. Phương viên 5 km lại lớn đến khủng khiếp, dựa vào đi, đi thẳng đều không nhất định có thể đi xong. Hơn nữa, Lý Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa như cái kia thanh âm thần bí nói tới như thế, lúc này nồng đậm sương mù tràn ngập. Tầm nhìn không cao hơn 10 mét. Dưới loại tình huống này, đi tìm một cái không biết rõ dấu ở nơi nào kho báu. Hát hơi. Lý Phong lại hát hơi một cái, xoa cái mũi. Sau đó hắn suy tư nói, không đúng, nếu như chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật cũng không tính khó. Vừa rồi kia thanh âm thần bí nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu là sống sót đến nhiệm vụ kết thúc. Chỉ cần đạt thành cái này mục tiêu chủ yếu, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu hoạch được nhiệm vụ lần này ban thưởng. Sống sót liền xem như hoàn thành nhiệm vụ sao? Lý Phong nhẹ giọng tự nói. Trải qua lần trước nhiệm vụ, chỉ sợ tất cả cầu sinh giả đều đã nhìn ra, nhiệm vụ này là nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, nhưng lần này hoàn thành điều kiện lại đối lập đơn giản. Chỉ phải sống sót, liền có thể lấy được thưởng. Nói cách khác, cái kia cái gọi là bí mật kho báu, chỉ là ngoài định mức ban thưởng. Nhưng vừa rồi nhắc nhở bên trong, kia thanh âm thần bí nói Lý Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ dưới núi một mảnh sương trắng, thông quan kỷ nguyên hỗn loạn bí mật. Kỷ nguyên hỗn loạn là có thể thông quan. Nếu là thông quan, hắn phải chăng liền có thể trở lại nguyên bản thế giới đi. Đây chính là hấp dẫn cực lớn. Ai cũng không muốn tại cái địa phương quỷ quái này lại nhiều ở lại. Bất quá, lần này tầm bảo độ khó, chỉ sợ đại đa số người cũng không tìm tới cái này cái gọi là kho báu. Thậm chí sẽ có một ít người sẽ trực tiếp từ bỏ tìm kiếm cái này kho báu, cầu trong nhà, chờ đợi nhiệm vụ hoàn thành. Lý Phong nhìn về phía dưới núi kia một mảnh sương trắng. Loại này thời gian ra ngoài, gặp phải nguy hiểm thật chính là đang tìm cái chết a. Lý Phong xoa mi tâm. Sương mù thiên có thể nhìn thấy khoảng cách chỉ có 10 mét, còn lúc nào cũng có thể sẽ trời mưa rào, thời tiết này quả thực muốn mạng người. Nhưng Lý Phong lại cười. Hắn nhìn mình trông đặt ở trong phòng nơi hẻo lánh bên trong món kiêm màu xanh thấm áo mưa. Thì ra, nhiệm vụ lần trước 10 hạng đầu ban thưởng, ở chỗ này chờ ta đây. Lý Phong cười, chắc không được ta gợi ý nói cho ta, cái này áo mưa đối lần tiếp theo nhiệm vụ trợ giúp rất lớn. Nơi hẻo lánh bên trong, lục sắc áo mưa gấp lại tại lục sắc trên mặt đất, cùng chung quanh lục sắc vách tường cơ hồ hòa làm một thể. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí đều không nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong gấp lại lấy một bộ y phục. Lý Phong đem áo mưa nhặt lên. Kỷ nguyên hỗn loạn áo mưa, bảo hộ cầu sinh giả không bị dầm mưa, đồng thời nắm giữ giữ ấm năng lực cùng thoáng khí năng lực, làm cầu sinh giả nhưng tại mưa to bên trong hành động. Chỉ phải mặc lên cái này áo mưa, hắn liền không sợ bị dầm mưa. Đừng nói cái này sương mù, hắn thậm chí có thể tại mưa to bên trong hành động mà không hạ thân nhiệt. Hơn nữa, cái này áo mưa vẫn là màu xanh thẫm, hành động tại bên trong rừng mưa nhiệt đới kèm theo màu sắc tự vệ. Tại nồng đậm trong sương mù, hắn ánh mắt quả thật bị ảnh hưởng tới, nhưng trong rừng mưa nhiệt đới sinh vật ánh mắt như thế bị ảnh hưởng, loại tình huống này, hắn nếu là lại người mặc màu sắc tự vệ, mặc bộ quần áo này đi tại bên trong rừng mưa nhiệt đới, mức độ nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Cái này áo mưa, quả thực chính là hoàn thành nhiệm vụ lần này thần khí. A Lý Phong lẩm bẩm nói, ngoại trừ mũ là lục sắc bên ngoài, thật sự không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Chắc không được chỉ có nhiệm vụ lần trước 10 hạng đầu có thể thu hoạch được, đây chính là cho 10 hạng đầu phát ra gian lận thần khí a. Có loại này gian lận thần khí, Lý Phong nói cái gì đều muốn nếm thử đi tìm cái kia kho báu. Lần này kho báu chỉ sợ cùng nhiệm vụ lần trước khen thưởng thêm tính chất không sai biệt lắm. Áo mưa, đồng hồ, đều là tính thực dụng mạnh vô cùng đồ vật. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua. Cho nên, Lý Phong quyết định lập tức hành động. Đầu tiên lựa chọn hành động phương hướng. Trên núi tầm mắt không tốt, bốn phía cái gì đều nhìn không thấy, không cách nào quan trắc, Lý Phong cũng chỉ có thể tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng tiến lên. Hắn suy tư một lát sau, cuối cùng quyết định theo dòng suối nhỏ, hướng dòng suối nhỏ hạ du đi. Cũng chính là trước đêm hắn đã đi qua đường lại đi một lần. Đường quen thuộc tóm lại là an toàn một chút, nói không chừng kia kho đáo liền ở trên con đường này đâu. Hơn nữa theo suối nước đi, tại cái này sương mù tràn ngập bên trong cũng không sợ lạc đường, không phải cho dù là có la bàn cũng có khả năng tìm không thấy đường về nhà. Nên mang thứ gì tốt đâu? Ra ngoài không cần mang quá nhiều đồ vật. Lý Phong cuối cùng quyết định mang lên dao đá, dịu đá cùng giáo, cùng một cây chưa nhóm lửa cây đuốc. Dao đá cùng dịu đá mặc dù đều là công cụ tính chất, nhưng tương tự có thể làm vũ khí đến dùng. Giáo càng không cần nói, gặp đến đại hình động vật, giáo là dùng tốt nhất vũ khí, còn có thể làm vũ khí tầm xa tiến hành ném mạnh. Hắn nhóm lửa nướng một chút thịt trùng dự bị, lần này xuất hành không biết rõ sẽ đi bao lâu, vẫn là mang theo một ít thức ăn tốt. Lại dùng dịu đá cho dao đá nạo một cái đơn giản vỏ đao, đem kỷ nguyên hỗn loạn áo mưa mặc lên người, dùng cứng cỏi loại dây leo thực vật tại bên hông đơn giản trói lại đai lưng, đem dao đá, dịu đá cùng cây đuốc đeo ở hông cùng sau lưng. Lúc này thịt trùng vừa vặn nướng chín, hắn dùng nước hạ nhiệt độ sau, dùng lá cây quyết đem khối nhỏ thịt trùng gói lên, để vào trong túi quần. Trong túi áo trên chứa vào la bàn cùng tân thủ dự tề. Vạn sự sẵn sàng, Lý Phong cầm trong tay giáo, lập tức xuất phát. Xuống núi. Đi đến chân núi, Lý Phong đi đến bên dòng suối. Sương mù vô cùng nồng hậu dày đặc, hơi hơi xa một chút chính là một mảnh nồng bạch. Trung quanh, cao ngất cây lẹm tí đổ đèn giờ rồng chỉ có một phần nhỏ hiện lộ trong tầm mắt của Ly Phong, đa số thì thẳng cắm thẳng vào trong bầu trời trong sương mù dày đặc, hoàn toàn nhìn không thấy. Mọi thứ đều bị bao phủ che chắn tại đồng hậu dày đặc sương trắng sau, nhưng mảnh này nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới biến quỷ dị khó lường. Nói thật, Ly Phong vẫn là rất khẩn trương. Ai cũng không biết, cái này nồng đậm trong sương mù có thể hay không bỗng nhiên toát ra một cái quái vật đến. Cho nên, trong tay hắn giáo vẫn luôn nắm thật chặt, tùy thời đều chuẩn bị xuất kích. Tốt tại bên trong rừng mưa nhiệt đới cũng không phải là vắng lặng một cách chết chóc, khe nước chảy tràn thanh âm thời điểm tại vang lên bên hai, từ từ nhường hắn tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Bước chân cũng dễ dàng rất nhiều. Hoạt động ra sau, bắp thịt đau nhức dường như cũng giảm bớt không ít. Duy trì liên tục tiến lên, nồng đậm sương mù nhường Ly Phong áo mưa bên trên đều bị kín một tầng giọt nước. Cái này nếu là không có áo mưa người, đi ra đi mấy bước trên thân liền phải ướt sũng. Ly Phong không khỏi liễu lưỡi, không có áo mưa, cái này kho báu thật là không tìm thật kỹ a. Hắn đưa tay trả sát một chút trước mặt áo mưa bên trên giọt nước, lại liếc mắt nhìn thời gian. 9 điểm. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu đã qua 1 giờ, tính cả thời gian chuẩn bị, hắn đã dọc theo suối nước đi nửa giờ. Bởi vì là đường quen thuộc, lại thêm hắn cũng biết nhiệm vụ lần này phạm vi rất lớn, cho nên một mực tại tận lực bước nhanh hành động. Nửa giờ, cho dù là tại khó đi trong rừng mưa như tới, hắn cũng đã đi ra ít ra 2 km khoảng cách. Kỳ quái, lần này thế nào một cái động vật đều không có gặp phải. Tại phong bê áo mưa bên trong, Ly Phong nhẹ giọng tự nói, đều dọc theo dòng suối nhỏ đi lâu như vậy, liền côn trùng cũng không thấy. Ly Phong luôn cảm giác trong lòng không nỡ, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mặc dù chẳng có mục đích hành tẩu hiệu suất thấp xuống, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Cái gọi là kho báu đến cùng là dạng gì đây này? Nếu như rất dễ thấy, khoảng cách rất xa liền có thể nhìn thấy liền tốt. Ly Phong cảm giác, lần này kho báu hẳn là nhìn tương đối rõ ràng, ít ra hẳn là cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nếu không cái này tầm bảo nhiệm vụ liền quá khó khăn, cho dù là bọn hắn những này nắm giữ áo mưa người cũng rất không có khả năng hoàn thành. Ân, vẫn là phải thời điểm chú ý chung quanh không giống đồ vật, hoặc là nói, không nên tồn tại ở cái này kỷ nguyên đồ vật. Ly Phong dọc theo suối nước tiếp tục tiến lên. Chương 28. Trong sương mù bóng ma, Ly Phong lại dọc theo suối nước, tiếp tục tiến lên gần 1 giờ. Dọc theo con đường này, hắn thời điểm quan sát chung quanh cảnh tượng. Làm sao trong sương mù tầm mắt bị ngăn cản quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể quan sát chung quanh mười mấy thước phạm vi. Thần may mắn đồng thời không có chiếu cố hắn không thu hoạch được gì. Hắn thậm chí cảm giác, hắn lại đi một hồi, liền có thể vượt qua 5 km, liền có thể đi làm nhiệm vụ phạm vi. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Ly Phong nhíu mày, dọc theo con đường này, thật không nhìn thấy bất kỳ sinh vật, đây cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này phạm vi bên trong, cùng tân thủ bảo hộ ký như thế, không tồn tại cái khác động vật. Hắn dự định lại đi ra phía ngoài đi. Tiếp tục hướng bên ngoài đi hẳn là có thể đi ra nhiệm vụ lần này 5 km phạm vi, như bên ngoài có thể nhìn thấy cái khác động vật, kia liền có thể chứng minh hắn phỏng đoán. Nếu thật sự là như thế, động tác của hắn liền có thể lại làm cản một chút. Dù sao không có động vật, liền không có bị tập kích phong hiểm. Mà khi hắn lại tiếp tục hướng phía trước đi 5 phút lúc, bên hai của hắn đột nhiên vang lên máy móc gợi ý âm thanh. Đã đến đạt nhiệm vụ phạm vi biên giới, đề nghị cầu sinh giả trở về. Ân. Ly Phong giật mình. Ly Phong chợt nhớ tới, trước đó cái kia thanh âm thần bí có gợi ý qua, không cần cách quá xa, nếu là mê thất trong mê vụ, liền không trở về được nữa rồi. Bất quá hắn cũng sẽ không mê thất, bên cạnh hắn chính là dòng suối nhỏ. Cho nên hắn tiếp tục tiến lên. Đã đến đạt nhiệm vụ phạm vi biên giới, đề nghị cầu sinh giả trở về. Đã siêu làm nhiệm vụ phạm vi biên giới, mời cầu sinh giả lập tức trở về, nếu không sẽ có cực kỳ chuyện nguy hiểm xảy ra. Câu nói thứ ba ngữ khí rõ ràng trọng rất nhiều, còn nhiều thêm một câu cảnh cáo. Chuyện nguy hiểm. Ly Phong hiện tại đối nguy hiểm hai chữ vô cùng mẫn cảm. Nguyên vốn còn muốn cách xa một chút nhìn xem, kết quả nghe xong câu nói này, cấp tốc lùi lại mấy bước. Đã đạt tới nhiệm vụ phạm vi biên giới, đề nghị cầu sinh giả trở về. Gợi ý thanh âm lần nữa cải biến trở về lúc đầu gợi ý, mà đúng lúc này, phía trước trong sương mù, mấy đạo to lớn bóng ma chợt lóe lên. Bóng ma rất lớn, so Ly Phong đều cao. Vẹn vẹn như vậy một cái mắt, Ly Phong liền có thể rõ ràng cảm giác được, bóng ma này có ít nhất 2 mét trở lên độ cao. Hơn nữa, cái này mấy đạo bóng ma rõ ràng liền là hướng về phía Ly Phong mà đến. Bởi vì tại Ly Phong lui trở về nhiệm vụ phạm vi biên giới sau, kia mấy đạo đông nhiên hiện hiện bóng ma liền nhanh chóng đã ngừng lại thân hình, lần nữa nhặt về tới trong sương mù. Hô, Ly Phong chậm rãi thở ra một hơi. Cái này đông nhiên xuất hiện nguy cơ, dọa ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Tại nhiệm vụ phạm vi bên trong hắn không có gặp phải bất cứ sinh vật nào, nhưng nhiệm vụ phạm vi bên ngoài, vậy mà tồn tại không biết cự thú. Kia tốc độ của cự thú còn vô cùng tấn mãnh. 10 mét là đối lập rõ ràng có thể nhìn thấy khoảng cách, hắn vẫn mơ hồ ước có thể nhìn thấy 20 mét bên ngoài như ẩn như hiện bóng cây. Vừa rồi hắn chú ý tới, tại hắn lui lại đồng thời, kia còn cao hơn hắn còn muốn to con nhiều bóng đen theo 20 mét bên ngoài trong sương mù đống nhiên hiện hiện, sau đó tại không đến một giây bên trong, đã gần như nhào tới hắn có thể nhìn thấy khoảng cách bên trong. Tốc độ cực nhanh. Nếu không phải vừa rồi cái kia máy móc gợi ý âm thanh, hắn rất có thể đã bị kia đại quái vật tập kích. Siêu làm nhiệm vụ phạm vi sau sẽ có quỷ dị quái vật, đây là tại hạn chế chúng ta phạm vi hoạt động. Ali Phong hít sâu một hơi, lui về phía sau mấy bước, sau đó quay đầu rời đi. Vừa rồi kia đại gia hỏa là cái gì hắn không thấy rõ, nhưng nhìn hình thể nhìn tốc độ, chỉ sợ có thể so ra mà vượt gấu ngựa. Tuyệt đối không phải hắn hiện tại nắm căn giáo liền có thể đối phó. Tranh thủ thời gian tránh xa một chút, hắn thậm chí nhỏ chạy, một mực hướng về sau chạy mấy trăm mét mới thả chậm bước chân. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi, không biết cỡ lớn quái vật, xem ra thậm chí là tại đứng thẳng hành động. đến cùng là cái thứ gì kỳ than đá có thể không tồn tại 2 mét trở lên đứng thẳng hành tẩu cự thú. Cái đồ chơi này, tỷ lệ lớn cùng phương Bắc cự thú như thế, là không thuộc về hoàn cảnh này, cái này kỷ nguyên sinh vật. Vừa rồi lui quá nhanh, hắn không thấy rõ vật kia hình dạng, bất quá hắn cũng không dám lại đi thử. Kia, hiện tại ta làm như thế nào đi? Ly Phong hơi có vẻ mờ mịt nhìn xem bốn phía sương trắng. Hắn chạy tới nhiệm vụ phạm vi bên trong dòng suối nhỏ cuối cùng. Cái này cùng nhau đi tới, hắn thu hoạch duy nhất chính là biết rời đi chỗ khu nhiệm vụ vực lúc lại có gợi ý, hơn nữa chỗ khu nhiệm vụ vực ngoại có kinh khủng quái vật, chỉ cần chờ tại chỗ khu nhiệm vụ vực bên trong cũng sẽ không bị quái vật tập kích. Trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Đã rời đi chỗ khu nhiệm vụ vực sẽ có gợi ý, vậy ta có phải hay không cần nhất định phải dọc theo suối nước đi? Ly Phong túi đầu suy tư. Tại sắp rời đi chỗ khu nhiệm vụ vực lúc liền sẽ có gợi ý, ta lại thế nào đi cũng không cần sợ đi ra cái phạm vi này, vẫn luôn sẽ ở phạm vi này bên trong hành động. Coi như lạc đường cũng không cần gấp, nhiệm vụ lần này gọi là sương mù cùng mưa to bên trong kho báu thời tiết không chỉ là sương mù cái này một loại, còn sẽ có mưa to. Mưa to với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì có kỷ nguyên hỗn loạn áo mưa tại, hắn không sợ mưa to, mà mưa to giáng lâm, sương mù lại nhất định tiêu tán. Mà hắn gỗ lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển chỗ này tòa đỉnh núi hết sức rõ ràng, chỉ cần sương mù tiêu tán, hắn liền có thể liếc nhìn đường về nhà. Căn bản không sợ sẽ thật lạc đường. Ly Phong nhìn về phía dòng suối nhỏ hai bên nồng bạch mê vụ, có thể thực hiện, bên này đầm lầy cũng ít. Mặc dù trong rừng mưa nhiệt đới có không ít vũng nước đọng cùng đầm lầy, nhưng phần lớn tập trung ở biên giới Tây Nam. Ngày đầu tiên đi vào thế giới này lúc, Ly Phong thật là đi 7-8 tiếng mới từ mới sinh điểm đi tới bên này sân phòng, hắn coi như đi chậm nữa, cũng có thể đi đến 15-20 km. Đoạn đường này nửa đoạn sau cơ hồ không có đầm lầy, phần lớn là một chút rất nhạt đầm tích nước, cho nên không cần sợ khắp nơi trên đất là cả bẫy. Ly Phong suy tư, chỉ cần ta cẩn thận một chút liền tốt, cho dù có đầm lầy, chỉ cần không phải chạy nhanh, 10 mét có thể nhìn thấy khoảng cách cũng đầy đủ dùng. Thế là hắn quyết định thử nghiệm rời đi bên dòng suối, nâng lên suối nước uống vào mấy ngụm sau, hắn hướng về rời xa suối nước nghiêng phía trước đi đến, rất nhanh liền đi vào trong sương mù dày đặc, sau lưng đã không thấy suối nước bóng dáng, không có suối nước chỉ rõ phương hướng, Ly Phong lấy ra la bàn, tận lực đi cam đoan vị trí không hỗn loạn. Hắn nắm chặt giáo, trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Mặc dù dọc theo suối nước trên đường đi không có thấy đến bất kỳ động vật, nhưng đồng thời không có nghĩa là mảnh này chỗ khu nhiệm vụ vực nội trong sương mù liền thật không có bất kỳ cái gì động vật, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Duy trì liên tục tiến lên. Bởi vì là tới gần dãy núi khu vực, cho nên địa hình nơi này đồng thời không bình thản, ngược lại có chút gập ghềnh, thỉnh thoảng sẽ có vài mét thậm chí mười mấy thước địa hình chập trùng. Dạng này gập ghềnh trên mặt đất, còn nằm rất nhiều thô 2 mét cây lẹm tí đô đèn giờ rộng thân cây, cực lớn ảnh hưởng tới trước Ly Phong làm được tốc độ. So sánh với bên cạnh dòng suối nhỏ, tốc độ của Ly Phong thấp xuống quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn như cũ chật vật tiến lên, đồng thời cẩn thận quan sát đến bốn phía. Lại đi thật lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ly Phong giơ tay lên, trà sát một chút cổ tay áo mưa nước mưa, nhìn thoáng qua thời gian. 11 giờ. Cũng chính là vào lúc giữa trưa. Nhiệm vụ thời gian đã qua 3 giờ, hắn cũng đã tại trong rừng mưa nhiệt đới này đi 2 giờ rưỡi. Mặc dù nhiệm vụ thời gian cũng còn chưa qua 1/10, nhưng trong lòng Ly Phong đã có chút lo lắng. Chớ nóng đội, thỏa mãn à, những cái kia không có áo mưa cầu sinh giả, liền tại bên trong rừng mưa nhiệt đới loạn chuyển năng lực đều không có. Ly Phong tự an ủi mình, tiếp tục tiến lên. Bên người là liên miên bất tận gặp gềnh địa hình, liên miên bất tận cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng, cây cả là mì tít, khối gỗ xỉ đi. Lại đi lại 1 giờ. Ly Phong nhìn thoáng qua trong tay la bàn, thở dài. Hắn mê thất tại mảnh này trong sương mù dày đặc. Duy nhất an ủi là hắn còn không hề rời đi hắn nơi đóng quân 5 km xa. Đã đến đạt nhiệm vụ phạm vi biên giới, đề nghị cầu sinh giả trở về. Tốt ta, 5 km. Ly Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi trở về. Đồng thời thấp giọng lẩm bẩm, ta như vậy tiếp tục nữa đến cùng có tác dụng hay không à, lại không phát hiện được cái gì, vậy còn không như ngay từ đầu liền trong nhà đợi. Ân. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo màu đỏ cam thân ảnh nhỏ bé, đột nhiên từ tiền phương trong sương mù xuyên qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này thân ảnh nhỏ bé rất nhỏ, cũng chính là mèo chó con non lớn nhỏ, có động vật. Ly Phong lập tức nhắc lên tinh thần. Dọc theo con đường này, ngoại trừ nồng vụ bên ngoài kinh khủng lớn ảnh bên ngoài, hắn căn bản là không có gặp qua bất kỳ hoạt động gì động vật. Đây là hắn mấy canh giờ này đến nay lần thứ nhất nhìn thấy còn sống đồ vật. Hơn nữa, vẫn là cỡ nhỏ động vật, nguy hiểm hệ số rất thấp. Hắn lập tức có cẳng liền đuổi theo. Vừa hướng về phía trước chạy 4-5 mét, cái kia đạo màu đỏ cam thân ảnh nhỏ bé liền lại tại trong sương mù nổi lên. Nó dường như an vị tại nguyên chỗ, giống như là tại nguyên chỗ chờ đợi Ly Phong đuổi theo. Mà Ly Phong nhìn thấy nó sau, nó lại là nhanh nhẹn nhảy một cái, chui vào phía trước trong sương mù. Đây là Ly Phong lần nữa đuổi theo. Thân ảnh nhỏ bé lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Sau đó không chờ Ly Phong thấy rõ hình dạng của nó, lại một lần bọt ra ngoài. Tình huống như vậy lặp đi lặp lại kéo dài nhiều lần. Lúc này Ly Phong rốt cục có thể khẳng định, cái này không biết là gì đó vật nhỏ, là tại dẫn đường cho ta. Hơi giật mình, Ly Phong dị thường hưng phấn thích thú. Lúc trước hắn liền cho rằng, kho báu hẳn là nhìn rất đặc thù, hẳn là cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Mà cái này có thể cho hắn dẫn đường vật nhỏ, rõ ràng liền vô cùng đặc thù. Ly Phong ngăn chặn kích động trong lòng, bước nhanh đi theo. Chương 29. Fennet, các bằng hữu, ứng biên tập đề nghị, trước mặt một chút kịch bản bị ta sửa lại một chút, thật sự là thật không tiện, nhìn đến đây vất vả đại gia lại về đi xem một chút ta, tê tê, đi theo kia xóa màu đỏ cam thân ảnh nhỏ bé sau lưng, Ly Phong thời điểm quan sát đến. Đạo này thân ảnh nhỏ bé mỗi lần đều ở trong sương mù chờ đợi hắn đến, lại tại hắn tức sẽ thấy nó hình dạng lúc, nhanh chóng chui vào sương mù. Chủ đánh một cái đến cự đi ở, lạc mềm một chặt. Ly Phong cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, cái này ở phía trước cho hắn dẫn đường vật nhỏ đến cùng là cái gì? Hắn nghĩ tới đứng tại chỗ bất động, nhường cái này cho hắn dẫn đường tiểu gia hỏa gặp hắn không đuổi kịp đi liền chính mình chạy về đến, nhưng hắn lại lo lắng cho mình tự mình đa tình, lo lắng cái này tiểu gia hỏa căn bản sẽ không tìm trở về. Đây chính là hắn hiện tại duy nhất lấy được có quan hệ kho báu manh mối, cũng không thể sóng. Cho nên hắn một mực truy tại đạo này thân ảnh nhỏ bé sau lưng. Theo la bàn bên trên nhìn, cái này tiểu gia hỏa đem hắn mang hướng phương hướng là đông hướng bắc. Cứ như vậy, một người một tiểu gia hỏa, giống là phi thường có ăn ý đồng dạng, trong mê vụ duy trì liên tục tiến lên. Nhưng Ly Phong theo ở phía sau, cũng là càng chạy càng hiếu kỳ. Vật nhỏ này đến cùng là cái gì? Mỗi lần liền kém một chút liền có thể thấy rõ, nhưng mỗi lần lại đều không có thấy rõ. Đúng rồi. Ly Phong linh cơ khẽ động, một sợi túi. Trong túi chứa hắn nướng xong thịt trùng. So sánh với sinh thịt trùng, nấu chín thịt trùng mùi thơm nức mũi, chỉ là bởi vì bị hắn bao khỏa tại bên trong lá cây quyết, cho nên hương khí không có tiết ra ngoài. Như phía trước cái này màu cam tiểu gia hỏa là ăn thịt động vật lời nói, có lẽ có thể. Ly Phong sẽ bị lá cây quyết bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật một khối nhỏ thịt trùng theo trong túi xuất ra. Sau đó kéo ra áo mưa vươn tay ra, một bên đi về phía trước, một bên mở ra bao vây lấy thịt trùng lá cây. Tại lá cây mở ra một mấy mắt, mùi thơm nồng nặc xông vào mũi, có chút cùng loại với tươi tôm hương vị. Không thể không nói, thịt trùng vừa nướng chín liền bị lá cây bọc tốt, mùi thơm này là thật bị khóa cực kỳ chặt chẽ, vừa mở đóng gói toàn tán hiện ra. Bù. Phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng có chút nhỏ bé tiếng thê, rõ ràng bị thịt trùng mùi thơm hấp dẫn. Sau đó, Ly Phong lần nữa thấy được trong sương mù một màn kia màu đỏ cam. Hắn tiếp tục tới gần, trên tay còn cầm khối kia thịt trùng. Lần này, hắn tại ở gần thời điểm, kia màu đỏ cam nhỏ động vật đồng thời không có né tránh, mà là quay người tại nguyên chỗ không hề động. Bù. Thậm chí còn sai lệch một chút cái đầu nhỏ. Ly Phong tiếp tục tới gần. Khoảng cách bị rút ngắn tới khoảng 10 mét, lập tức liền có thể nhìn thấy cái này nhỏ động vật đến cùng là cái gì. Bù. Nhưng mà nhỏ động vật tựa hồ là trong nháy mắt này phát hiện ý đồ của Ly Phong, cảnh giác quay người lại, cấp tốc chui vào trong sương mù, lần nữa không thấy bóng dáng. Bất quá, lần này Ly Phong đã đem khoảng cách kéo đến trong vòng 10 thước, mặc dù không có nhìn thấy nhỏ động vật chân chính tướng mạo, lại là thấy được một cái lông xù, màu đỏ cam, cái đuôi to, cùng kia cái đầu nhỏ bên trên hai cái thật to lỗ tai. Lông xù cái đuôi cùng cái lỗ tai lớn. Ly Phong mí mắt cuộn loạn. Những này là thủ. Vật nhỏ này tựa như là một cái cho bú động vật. Nhưng nơi này là kỳ than đá hoàn cảnh, cho bú động vật hiện tại còn không tồn tại. Cái này tiểu gia hỏa, quả nhiên là tồn tại đặc thù cho bú động vật kỳ thật xuất hiện rất sớm. Sớm tại khoảng cách hiện đại hơn 200 triệu năm trước đời trung niên màn cuối tới kỳ dụ dạ thời kỳ, cho bú động vật liền đã xuất hiện. Chỉ là, thời điểm đó cho bú động vật tại to lớn bò động vật, khủng long bóng ma hạ sống tạm lấy. Ngay lúc đó cho bú động vật quá mức nhỏ yếu, thân thể hình thể lực lượng cùng bò động vật chênh lệch quá lớn, muốn tiếp tục sống cũng chỉ có thể dựa vào đặc mệnh. Vì đặc mệnh, cho bú động vật diễn hóa ra phức tạp vỏ đại não câu về, cái này khiến về sau cho bú động vật trí lực viễn siêu những chủng loại khác động vật một mảng lớn. 6500 vạn năm trước, một quả thiên thạch va chạm địa cầu, diệt tuyệt địa cầu bá chủ khủng long gia tộc, địa cầu hoàn cảnh cũng theo đó đại biến. Cho bú động vật bằng vào IQ cao, cấp tốc quật khởi bổ khuyết sinh thái vị, cuối cùng trở thành lục địa cùng hải dương song trọng bá chủ. Vừa rồi cái kia tiểu gia hỏa, rõ ràng biểu hiện ra rất cao trí thông minh, Ly Phong ánh mắt nhắm lại, quả thực tựa như là một cái tại cho chủ nhân dẫn đường tiểu cầu cầu. Loại này trí thông minh, chỉ có khả năng tồn tại ở đại não phát đạt cao cấp cho bú trên người động vật. Kỳ than đá không tồn tại sinh vật trong lòng Ly Phong cuộn loạn, cái này tiểu gia hỏa rất là thù. Nó nói không chừng cùng chúng ta những này cầu sinh giả như thế, cũng là thế giới này kẻ ngoại lai. Nó có thể mang ta tìm tới kho báu sao? Mà trong lòng Ly Phong cũng có một loại rất mãnh liệt ý nghĩ. Một cái lông xù nhỏ động vật, vẫn là một cái không tính nguy hiểm tiểu gia hỏa. Tự mình một người ở chỗ này cầu sinh thật quá cô độc, hắn cần làm bạn. Nếu như có thể, hắn muốn đem cái này tiểu gia hỏa lưu lại. Nó giống như đối nấu chín thịt trùng cảm thấy rất hứng thú. Ly Phong mỉm cười. Chỉ cần nó có cảm thấy hứng thú đồ vật, vậy thì có cơ hội. Ly Phong lại từ trong túi lấy ra một khối nướng thịt trùng, đem phiến lá lột ra, hương khí lần nữa tràn ra ngoài. Bù. Màu đỏ cam nhỏ động vật lại kêu một tiếng. Ly Phong mấy bước hướng về phía trước, quả nhiên, tiểu gia hỏa vẫn như cũ ở trong sương mù chờ đợi. Chỉ là lần này là mặt hướng hắn, sau lưng màu đỏ cam cái đuôi to dường như trên mặt đất quét tới quét lui. Ly Phong lần này không có tùy tiện tới gần, mà là trực tiếp đem trong tay một khối thịt trùng ném tới. Bù. Bởi vì Ly Phong ném đến đồ vật động tác, tiểu gia hỏa lập tức nhận lấy kinh hãi, thử trượt một chút lại chui vào trong sương mù. Lần này Ly Phong không có tiếp tục tiến lên, mà là tạm thời lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, vẹn vẹn qua mười mấy giây, cái kia đạo màu đỏ cam thân ảnh nhỏ bé lại từ mê vụ hiện hiện. Bởi vì khoảng cách chỉ có 10 mét, cho nên Ly Phong có thể đại khái nhìn thấy cái này động tác của tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí đi tới Ly Phong ném ra trước mặt thịt trùng, duỗi ra cái đầu nhỏ hít hà. Bưu, bưu hào. Tiểu gia hỏa kêu một tiếng sau, lập tức vùi đầu bắt đầu gặm ăn khối kia thịt trùng. Ly Phong lúc này mới mở ra bộ pháp, chậm rãi tới gần. Từ từ, cái này màu cam thân ảnh của tiểu gia hỏa biến rõ ràng, mà Ly Phong cũng rốt cục thấy được cái này tiểu gia hỏa chân chính bộ dáng. Vật nhỏ này thật rất nhỏ, một cái tay là có thể đem nó nắm chặt bắt lại lớn nhỏ. Màu đỏ cam màu lông vô cùng tiên diễm, lông tóc ngắn mà xoa tung, một đôi so đầu đều lớn lỗ tai dựng đứng tại trên đầu. Tại Ly Phong tiếp cận, nó cái đầu nhỏ vừa nhấc, hai cái lỗ tai lớn giật giật, một đôi ánh mắt đen lấy linh động nhìn hắn một cái. Con mắt của tiểu gia hỏa bên trong tràn ngập tò mò cùng cảnh giác, nhưng dường như lại cảm thấy Ly Phong cho nó ăn ngon là người tốt, đồng thời không có giống trước đó như thế trực tiếp rời xa. Thật nhỏ cáo nhỏ Ly Phong mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ trước mắt vật nhỏ. Cái này cái lỗ tai lớn. Phenet. Chương 30. Dẫn đường cáo nhỏ Ly Phong lại tiến lên mấy bước. Tiểu gia hỏa cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm hắn, cho nên tại Ly Phong khoảng cách tiểu gia hỏa 2 mét lúc, tiểu gia hỏa liền ngậm ăn vào một nửa thịt trùng cảnh giác lui hai bước, linh động mắt to nhìn chằm chằm Ly Phong, cái lỗ tai lớn giật giật. Màu đỏ cam tiên diễm màu lông, cùng chung quanh rừng mưa nhiệt đới nguyên một phiến lục sắc lộ ra không hợp nhau, vô cùng dễ thấy. Các phương diện đều giống như một cái phèn nẹt, nhưng phèn nẹt màu lông. Có tươi đẹp như vậy sao? Ly Phong hơi kinh ngạc nhìn cái này tiểu gia hỏa. Phèn nẹt là trên thế giới hình thể nhỏ nhất áo. Mà Ly Phong hiện tại đã cơ bản có thể khẳng định, cái này tiểu gia hỏa tỷ lệ lớn giống như hắn, là không thuộc về thế giới này kẻ ngoại lai. Phèn nẹt biệt danh cáo sa mạc, nghỉ lại tại cồn cắt khu vực, dù là tại rất có khô hạn nóng bức sa mạc khu vực cũng có thể tồn sống sót. Hiện tại cái này ở mức rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh, cùng phèn nẹt nơi ở duy nhất dính dáng một chút, khả năng chính là như thế nóng. Hơn nữa, cái này tiểu gia hỏa giống như hắn, là vài ước năm sau mới có thể xuất hiện giống loài, là chân thật tồn tại giống loài, cũng là cùng hắn cùng thời đại giống loài. Ly Phong chậm rãi ngồi xuống, biểu thị đối với nó không có bất kỳ cái gì địch ý. Tiểu gia hỏa thấy thế ú một tiếng, sau đó buông lòng cảnh giác, vùi đầu liền bắt đầu cơm khô. Chỉ dùng 2 phút thời gian, cáo nhỏ liền đem khối kia thịt trùng toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó rỗi ra đầu lưỡi liếm miệng một cái, lại liếm liếm chính mình mà bớt. Sau đó nó đứng lên, đi đến lúc này đang ngồi xổm Ly Phong chân bên cạnh, dùng cái đầu nhỏ cùng cái lỗ tai lớn cọ sát hắn. Dễ lừa gạt như vậy, Ly Phong nhịn không được cười lên, vật nhỏ này tại sao cùng sủng vật chó dường như, cho ăn liền cọ hắn theo áo mưa bên trong vươn tay, thử nghiệm sờ lên đầu của tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thật rất nhỏ, tựa như là 1-2 tháng lớn nhỏ con mèo, một tay liền có thể nâng lên đến, tiểu nhân nhường hắn đều có chút không dám dùng sức đi sờ. Mặc dù bởi vì thời gian dài ở trong sương mù xuyên thẳng qua mà biến có chút ẩm ướt, nhưng bộ lông của nó nhưng như cũng mềm mại. Vu tiểu gia hỏa lại cầm đầu cọ sát tay của nó. Người cái này tiểu gia hỏa, vừa mới còn như vậy cảnh giác, cho ngươi ăn chút gì liền bị lửa, trên thân lại như vậy sạch sẽ. Ngươi không phải là nhà ai tiểu sủng vật không cẩn thận xuyên việt tới thế giới này tới a? Ly Phong lẩm bẩm. Vu. Tiểu gia hỏa giống như là nghe hiểu Ly Phong lời nói, giơ lên cái đầu nhỏ hướng về phía Ly Phong kêu một tiếng. Ngươi có thể nghe hiểu ta? Ly Phong kinh ngạc. Vu. Tiểu gia hỏa nhỏ nghiêng đầu một cái. Được thôi. Màu đỏ cam cáo nhỏ không để ý tới Ly Phong, liếm liếm chính mình hạt dưa. Sau đó nó chợt hai cái lỗ tai lớn một lập. Vu. Sau đó siêu hướng về phía trước trong sương mù trôi vào, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Uy Ly Phong nào biết được cái này tiểu gia hỏa đống nhiên tháo chạy, bận điệu đứng người lên muốn đuổi kịp đi. Chỉ thấy cáo nhỏ lại từ trong sương mù trôi trở về. Vù. Xong Ly Phong kêu một tiếng, sau đó lại lần trôi trở về. Ý kia rất rõ ràng, chính là muốn hắn theo sau. Đây là muốn tiếp tục dẫn đường cho ta sao? Ly Phong quả quyết đuổi theo. Cái này cùng thế giới không hợp nhau vật nhỏ, có lẽ thật có thể dẫn hắn tìm tới kho báu. Cáo nhỏ mang theo hắn một đường hướng về đông trước hướng bắc đi lấy, một người một hồ lại về tới lúc đầu ở chung hình thức. Màu đỏ cam mục tiêu vô cùng dễ thấy, lại thêm cáo nhỏ mỗi lần đều sẽ chờ hắn, căn bản không sợ sẽ mất dấu. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là hợp cách dẫn đường. Tình huống như vậy kéo dài gần một giờ lâu, mà tại dọc theo con đường này, Ly Phong phát hiện cáo nhỏ dẫn đường quy luật, nó vẫn luôn tại theo sương mù phun trào phương hướng tiến lên. Sương mù hướng chỗ nào phun trào, nó liền hướng phương hướng nào dẫn đường. Ly Phong nhắm mắt, hẳn là cái này sương mù phun trào phương hướng chính là kho báu vị trí. Ly Phong tiếp tục theo ở phía sau, đi hồi lâu, hắn cũng đói bụng, hắn đem khối thứ hai thịt trùng xuất ra. Lột ra là cây cắn một cái, tiếp tục đi. Vù. Phía trước lại phát ra cáo nhỏ tiếng thê ơ. Sau đó một đạo cam hồng sắc thân ảnh theo trong sương mù hiện hiện, giống như một đám lửa, bèo chạy tới. Ly Phong dừng bước, cáo nhỏ thì ngồi xổm ở bên chân của hắn, dùng móng vuốt nhỏ lột một chút giày của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, vù dường như còn muốn trong tay hắn thịt trùng. Không được, Ly Phong cầm trong tay thịt trùng nâng cao, ngươi đã ăn đủ nhiều. Vừa rồi khối kia thịt trùng cũng không nhỏ, cái này tiểu gia hỏa lại nhỏ như vậy, vừa mới khối kia đầy đủ nó tiêu hóa thật lâu rồi, lại ăn thì ăn trống. Vưu cáo nhỏ hai cái lỗ tai lớn hơi khẽ rũ xuống, dường như rất là bề bại. Ngươi thật có thể nghe hiểu ta nói cái gì? Vưu. Cáo nhỏ lần nữa nghiêng đầu. Sau đó vừa nghiêng đầu lại chui vào phía trước trong sương mù. Ly Phong lắc đầu, thật là một cái cổ quái tiểu gia hỏa. Sau đó tiếp tục truy tại cáo nhỏ phía sau tiến lên, một người một hồ vẫn như cũ theo sương mù tiến lên. Đại khái nửa giờ sau, hắn nghe được phía trước trong sương mù chuyển đến tiếng nước chảy. Ly Phong có chút kinh ngạc, thanh âm này. Trở lại suối nước bên. Thật sao, đi nửa ngày, hắn lại trở về. Tiếp tục hướng phía trước. Tiếng nước chảy càng lúc càng lớn, Ly Phong cũng lại lần nữa thấy được cái kia màu đỏ cam thân ảnh nhỏ bé. Tiểu gia hỏa lúc này đang ghé vào suối nước bên cạnh, nằm hạ thân cẩn thận từng ly từng tí liếm láp bị chảy xiết suối nước đánh tới bên bờ trên tảng đá tới nhỏ bọt nước. Mà Ly Phong thì phát hiện, hắn về nhà. Vị trí này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, nơi này cách hắn này tòa đỉnh núi cũng liền 3 phút tức trình, nếu không phải sương mù che chắn, hắn dương mắt liền có thể nhìn thấy gần trong gang tấc sân phong. A, cái này hắn khẽ mắt hơi hơi run rẩy. Đi một vòng, lại trở về. Ân, vẫn có chút dùng, ít ra hắn mang về một cái nho nhỏ, đáng yêu phèn nẹt. Vù. Tiểu gia hỏa đi đến dưới chân của hắn, móng vuốt nhỏ gồm một hồi giày của hắn. Sau đó chạy đến bên dòng suối, lại chạy về đến, lại dùng móng vuốt nhỏ bắt một chút giày của hắn. Sau đó giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, một cái lỗ tai lớn run đống lúc nhích. Ngươi là muốn ta dẫn ngươi qua con suối nhỏ này? Ly Phong hiểu được động tác của nó. Bù. Cáo nhỏ trí thông minh dường như thật không có thể hiểu được hắn, chỉ là hai cái lỗ tai lớn giống như là thạch như thế gậy một cái. Ân Ly Phong ngồi xổm xuống, thử nghiệm hướng cáo nhỏ đưa tay. Cáo nhỏ đồng thời không có tránh, ngược lại bù một tiếng, trực tiếp bỏ tới cánh tay của hắn bên trên, sau đó theo cánh tay của hắn leo lên trên, bỏ tới trên vai của hắn, sau đó nhảy một cái, nhảy tới đỉnh đầu của hắn. Ly Phong lúc này còn mặc áo mưa đội mũ, cáo nhỏ cứ như vậy ghé vào hắn áo mưa mũ bên trên. Tiểu gia hỏa rất nhỏ rất nhẹ, dù là ghé vào đỉnh đầu của Ly Phong cũng không có cảm xúc quá lớn. Mặc áo mưa, Ly Phong trực tiếp nước chảy qua đầu này mấy chục centimet sâu dòng suối nhỏ. Bù. Vừa mới dẫm lên bờ bên kia mặt đất, tiểu gia hỏa liền theo thân thể của hắn bò xuống dưới, sau đó lại một lần chui vào phía trước trong sương mù. Quả nhiên nó vừa rồi chỉ là muốn qua sông. Nó tiến lên phương hướng Ly Phong nhìn thoáng qua la bàn. Ly Phong điểm chú đóng này tòa đỉnh núi tại phương bắc, mà cáo nhỏ thì là tại mang theo hắn hướng về đông trước hướng bắc đi. Mà phương bắc là một vùng núi. Đây là muốn mang ta tiến vào sơn cốc bên trong sao? Chương 31. Kho báu chi địa. Phương bắc sơn cốc, hắn không có từng tiến vào. Phương bắc cự thú cho hắn lực uy hiếp quá đủ, khiến cho phương bắc dãy núi trong mắt hắn tựa như một mảnh kinh khủng cấm địa. Bất quá, đã cáo nhỏ dẫn hắn tiến vào, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao kia phương bắc cự thú khoảng cách rất xa xôi, mà Ly Phong cũng sẽ không hướng bắc vượt qua 5 cây số. Trong lòng Ly Phong càng thêm xác định cái này tiểu gia hỏa chính là dẫn hắn đi tìm kho báu. Cũng không biết, cái này tiểu gia hỏa là làm sao biết kho báu vị trí. Trong lòng Ly Phong thầm nghĩ. Quả nhiên, lại đi 5 phút tả hữu, một ngọn núi vách núi theo trong sương mù hiện lên đi ra. Cáo nhỏ mang theo hắn dọc theo vách núi tiến lên, Ly Phong cũng rốt cục tiến vào bên trong dãy núi này. A, sương mù giống như nhỏ đi rất nhiều. Sương mù thật tán một chút, nguyên bản 10 mét có thể nhìn thấy khoảng cách, lúc này đã phát triển tới khoảng 15 mét. Hành tẩu trong sơn cốc, Ly Phong nhìn về phía sơn cốc hai bên. Hắn lúc này tại hai tòa núi nhỏ ở giữa, hai bên vách núi cách xa nhau hơn 20 mét, đều vô cùng dốc đứng ở bước, căn bản là không có cách leo lên. Con đường này là nơi này duy nhất có thể lấy xuyên việt hai ngọn núi tiến vào dãy núi đường. Bù. Âm thanh của cáo nhỏ từ tiền phương truyền đến, tựa hồ là đang thúc giục hắn mau một chút. Đến rồi đến rồi. Ly Phong đáp lại một tiếng, đi theo. Một người một hồ ở trong dãy núi hành tẩu. Cáo nhỏ dường như xe nhẹ đường quen, mang theo Ly Phong tại các loại khe suối khe hở bên trong ghé qua, có chút khe hở thậm chí muốn nghiêng người khả năng qua, dạng này trên thân mang theo công cụ, trong tay mang theo 3 mét giáo Ly Phong ghé qua có chút gian nan. Hắn nếu là lại mập điểm, có chút vị trí chỉ sợ đều chen không đi qua. Tiểu gia hỏa, chậm một chút. Bù. Cứ như vậy, Ly Phong ở trong dãy núi lại cơ hồ ghé qua một giờ. Trong dãy núi địa thế càng thêm gập ghềnh, thỉnh thoảng muốn leo lên leo xuống, tốc độ của tiểu gia hỏa lại nhanh, cường độ cao bước nhanh đi đến bây giờ, lại thêm trước đó đã tại bên trong rừng mưa nhiệt đới đi mấy giờ. Hắn lúc này đã cảm giác hai cái đùi tại có chút run lên, nhưng công phu không phụ lòng người. Kia là Ly Phong ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng phía trên, khép mắt lại, nhìn kỹ đi, quăng. Lúc này sương mù so trước đó muốn càng nhạt một chút, đã cơ bản có thể nhìn thấy 20 mét ở ngoài. Mà liên ở phía trước của hắn phía trên, hắn dường như thấy được một tia hào quang màu đỏ rực tại có chút lấp lóe đung đưa. Bởi vì một mực là trời đầy mây, bầu trời vẫn luôn tương đối ảm đạm, lại thêm sương mù tràn ngập, trung quanh vẫn luôn là âm trầm. Lúc này một cái khác nguồn sáng xuất hiện, còn tại hơi rung nhẹ lấy, liền vô cùng dễ thấy. Ly Phong tinh thần rung động, sải bước đi thẳng về phía trước, mà cáo nhỏ dẫn đường phương hướng cũng chính là bên kia. Nguồn sáng tại trên một ngọn núi, cáo nhỏ động tác linh xảo hướng về trên núi nhảy xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Ly Phong, dường như tại hỏi thăm hắn có thể hay không đuổi theo. Ở bước trong sương mù dốc núi vô cùng chất lấp, mà ở trong đó dốc núi so sánh với hắn điểm chú đóng bên kia muốn dốc đứng rất nhiều, Ly Phong chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng cả tay chân đi theo phía sau cáo nhỏ, hướng về trên ngọn núi bỏ đi. Rốt cục, hắn bỏ tới nguồn sáng chỗ độ cao, cũng mắt thấy nguồn sáng đến cùng là cái gì. Cây đuốc. Tại trên vách núi đá khe đá bên trong, lúc này đang cắm một cây đuốc. Cái này cây đuốc so Ly Phong dùng bản chế tạo làm ra cây đuốc dài hơn rất nhiều, cũng thô nhiều, chừng chừng 1 mét chiều dài, là một cây lớn cây đuốc. Lúc này, căn này cây đuốc ngay tại ở mức trong sương mù cháy hừng hực lấy, hào quang của cây đuốc theo gió tại hơi rung nhẹ lấy, thiêu đốt lúc, còn có một đạo màu xám khói đặc khúc chết lên cao. Nếu không có sương mù, đạo này khói đặc khả năng rất xa liền có thể nhìn thấy. Đáng tiếc sương mù che lại tất cả. Bất quá, mà nhất làm cho Ly Phong cảm thấy mừng rỡ cũng không phải là cái này cây đuốc, mà là cái này cây đuốc liền cắm ở một cái sơn động cửa hang bên cạnh. Này sơn động cũng không nhỏ, cao cùng rộng đều tại 3 mét trở lên, cửa động biên giới mặc dù là núi đá, lại có vẻ dị thường chỉnh tề, khe đá bên trong còn sinh trưởng lấy vài quặng nguyên thủy cỏ nhỏ. Cẩn thận quan sát, cửa động nham thạch bên trên còn có một số văn lộ kỳ quái, nhìn qua không giống như là thiên nhiên hình thành, ngược lại giống như là nhân công tạo hình đi lên. Nhân công mở hang động, Ly Phong tay vỗ vỗ những đường vân này, trong miệng lẩm bẩm. Mà cây kia lớn cây đuốc, lúc này đang cắm ở sơn động cửa hang bên cạnh 1 mét vị trí phóng thích ra quang mang cùng khói đen, dường như tại hướng bốn phía nhắc nhở lấy, nơi này có sơn động. Nhưng nồng đậm sương mù lại làm cho cây đuốc hiệu quả giảm mất đi nhiều. Rất rõ ràng, này sơn động chỉ sợ sẽ là có dấu kho báu địa phương. Bù. Cáo nhỏ lúc này an vị tại sơn cửa động, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Ly Phong. Đa tạ, tiểu gia hỏa. Ly Phong có thể sẽ không bạc đãi cái này giúp hắn tìm tới sơn động công thần, hắn lập tức theo trong túi móc ra hắn cuối cùng một khối thịt trùng, tách ra một phần nhỏ xuống tới, đưa đến trước mặt tiểu gia hỏa. Sở dĩ không có đem nguyên một khối đều cho nó, là thật sợ nó cho ăn mệt bụng. Nó kia nhỏ thân thể thật sự là quá nhỏ. Bứ gào. Tiểu gia hỏa lập tức vui sướng vùi đầu bắt đầu ăn, hai cái lỗ thai lớn trên dưới búng ra mấy lần. Mà Ly Phong thì là nhìn về phía sơn động chỗ sâu, dường như rất sâu, một mảnh đen như mực, giống như là một trường vực sâu miệng lớn. Kho báu, ngay tại bên trong hang núi này, Ly Phong sờ soạn một chút đừng ở sau lưng mình cây kia cây đuốc, may mà ta mang theo cây đuốc. Chỉ là, hắn cái này một cây đuốc chỉ có thể thiêu đốt một giờ, mà này sơn động nhìn rất sâu. Này sơn động sâu bao nhiêu? Nếu như rất sâu lời nói, một giờ bên trong, hắn có thể thăm dò hoàn chỉnh sơn động sao? Ly Phong nhìn về phía đừng ở sơn động cái khác lớn cây đuốc. Cái này còn đang thiêu đốt lấy, trước dùng cái này. Hắn đưa tay cầm xuống căn này dài 1 mét lớn cây đuốc. Cao cấp cây đuốc, có thể dùng như nguồn lửa chiếu sáng, dùng thô ráp mặt ma sát cây đuốc đầu, liền có thể dẫn đốt cây đuốc. Sau khi lửa tắt có thể lần nữa nhóm lửa. Gợi ý, cao cấp cây đuốc nhóm lửa sau có thể tiếp tục thiêu đốt 10 giờ, đem cây đuốc cắm vào trong nước liền có thể nhanh chóng đem nó dập tắt. Còn thừa thiêu đốt thời gian, 3 giờ 27 phút. Ly Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó ánh mắt có chút nheo lại. Cái này cây đuốc nhóm lửa thời gian, vừa vặn chính là sáng nay 8 giờ đúng, cũng chính là lần này cầu sinh nhiệm vụ bắt đầu thời gian. Lần này thực nện cho, nơi này khẳng định chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu điểm. Tìm tới kho báu. Bù. Tiểu gia hỏa đã ăn xong khối kia thịt trùng, bắp chân đạp một cái, hai ba cái liền bỏ tới trên người Ly Phong, nằm sấp trên đầu hắn. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến vào sao? Bù. Tiểu gia hỏa sát thực nghe không hiểu lời hắn nói. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi vào chung. Bù. Ly Phong đưa tay đem tiểu gia hỏa từ trên đầu nhéo một cái đến, tại tiểu gia hỏa ủ a bất mãn âm thanh cùng dãy rủa bên trong, đem nó đặt ở vai trái của mình trên vai. Tiểu gia hỏa lại muốn leo đến đỉnh đầu của hắn, bị hắn ấn xuống một cái, cuối cùng ngủ một tiếng liền từ bỏ, ngoan ngoan ghé vào đầu vai của hắn. Ly Phong dơ dài 1 mét cao cấp cây đuốc, mang theo một cái cáo nhỏ, đi vào cái này đèn nhánh bên trong hang động. Chương 32. Kinh khủng hang động bị trong tay Ly Phong cây đuốc chiếu sáng tỏ. Trong động không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chính là một cái hang động với những bức tường đá. So sánh với cửa động nhân công đục vết khắc dấu vết, nội bộ lại cho người ta một loại thuần thiên nhiên hang động cảm giác. Trong hang động này, thế mà còn có chút lạnh, Ly Phong đưa tay sờ sờ cánh tay của mình. Ngoài động nhiệt độ vượt qua 30 độ, cái này trong động khả năng cũng chưa tới 20 độ. Tốt trong tay hắn cây đuốc thời điểm phóng thích ra nhiệt lượng, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì trong động ẩm ướt cùng âm lãnh mà khó chịu. Hướng vào phía trong đi 20 mét sau, hang động chính là một cái rẽ phải cong. Chuyển giao qua đi, cửa động quang hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm u hang động nội bộ, cùng trong tay Ly Phong còn đang phát sáng cây đuốc. Bưu cáo nhỏ đối âm u hoàn cảnh lạ lẫm cảm thấy có chút sợ hãi, núp ở trên bờ vai của Ly Phong. Tiểu gia hỏa, như thế sợ hãi, muốn hay không tới ta trong được đến? Ly Phong cầm lên tiểu gia hỏa phần gáy thịt, kéo ra áo mưa đem nó nhét vào chính mình chỗ cổ áo. Bưu. Tiểu gia hỏa trực tiếp chui vào. Ly Phong đem áo mưa kéo lên, tiểu gia hỏa đảo lấy hắn cổ áo leo lên trên bò, cái đầu nhỏ theo áo mưa bộ mặt trong suốt màng trước ló ra. Hai cái lỗ thai lớn tại cái mũi của hắn hạ bạo động lấy. Ly Phong đánh lấy cây bước, tiếp tục đi tới, trong tay giáo cũng đồng thời nắm chặt. Đối lập chật hẹp không gian, đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút khẩn trương. Bên trong hang động 10 phần âm u, ngoại trừ trong tay Ly Phong ngoài cây bước không có bất kỳ cái gì quan mang. Ở bước trên vách tường, giọt nước thỉnh thoảng trượt rơi xuống đất, phát ra tí tách tiếng vang, thanh âm tại bên trong hang động quanh quẩn. Ly Phong áo mưa là thoáng khí, cho nên hắn có thể ngửi được trong hang động hương vị, là một loại ở mức mốc meo hương vị, nghe lên để cho người ta cảm thấy có chút hứa khó chịu. Hắn giơ cây đuốc tiếp tục đi tới. Hang động thật rất sâu, Ly Phong cảm giác mình đã đi hơn 100 mét, nhưng vẫn như cũ trông không đến cuối cùng. Bưu cáo nhỏ đống nhiên kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ tại áo mưa nội bộ bới bới. Ly Phong biết nó vì sao lại dạng này, bởi vì hắn cũng cảm giác được, hang động chỗ sâu, một cỗ âm phong hướng ra phía ngoài thổi tới. Hơn nữa, còn kèm theo một cỗ khó ngửi hương vị, không phải ở mức mốc meo hương vị, mà là cùng loại thịt mục nát hương vị. Ly Phong lập tức cảnh giác, khả năng này là thi thể mục nát hương vị. Nếu thật sự là như thế, trong hang động này rất có thể ở manh thú. Mùi vị kia chính là kia manh thú đem con mồi kéo vào hang động làm ăn, còn thừa xương cốt cặn bã tán phát hương vị. Bước tiến của hắn biến cẩn thận, tay trái giơ cây đuốc, trong tay phải giáo cầm chặt hơn. Mà liên tại một giây sau, trong hang động liền truyền ra sột soạt xoạt xoạt thanh âm. Bưu. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường áo nhỏ trực tiếp đem đầu co lại về tới áo mưa phía dưới. Không sợ, thanh âm kia là xa cách chúng ta. Ly Phong nói khẽ. Áo nhỏ nghe không hiểu hắn. Hắn càng nhiều nói là cho mình nghe. Sự thật cũng xác thực như thế, vừa rồi kia cổ quái sột sột soạt soạt âm thanh, là theo trước người bọn họ không đủ 20 mét vị trí văng lên, hướng về chỗ sâu trong hang động đi xa, cuối cùng biến mất. Là côn trùng. Ly Phong hô hấp hơi hơi thô trọng một chút. Vừa mới thanh âm kia, tỷ lệ lớn chính là côn trùng bỏ thanh âm. Hơn nữa thanh âm kia còn không nhỏ, đánh giá coi là. Kia côn trùng ít ra cũng có chó con lớn nhỏ. Ly Phong hít sâu một hơi, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, nhưng trong lòng cảnh giác đã tăng lên tới cực hạn. Bởi vì đại đa số côn trùng đều là quần cư, nếu thật là quần cư chủng loại, vậy cái này hang động chỗ sâu có thể sẽ có bầy trùng. Mà vừa mới kia âm thanh sột sột soạt soạt, rất có thể chính là cửa hang phụ cận canh gác côn trùng phát hiện vấn đề, cho nên hướng hang động bên trong bỏ cảnh cáo đồng loại đi. Một hồi nói không chừng có một đám côn trùng chui ra ngoài. Hắn lúc này thậm chí có trực tiếp bay đầu liền đi xúc động, nhưng vẫn là nhịn được. nơi này chính là nhiệm vụ lần này kho báu chi địa, mà kia thanh âm thần bí nói, trong kho báu ẩn giấu đi thông quan bí mật. Hắn cũng không muốn liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Ly Phong đem cây đuốc hướng về phía trước nâng, tranh thủ có thể chiếu sáng hang động càng phía trước vị trí. Tiếp tục hướng phía trước. Bên trong hang động vách đá bắt đầu biến gập lên, dưới chân nham thạch cũng biến thành gập lên, có chút khó mà hành động. Vách động càng thêm mà bước, thỉnh thoảng sẽ có giọt nước nhỏ xuống tại Ly Phong áo mưa bên trên, phát ra vang dội lạch cạch âm thanh, tại toàn bộ trong hang động quanh quẩn. Xô xô xoạt xoạt phía trước lần nữa truyền đến thanh âm huyền ảo. Vù, vù a. Cáo nhỏ thò đầu ra, hướng về thanh âm truyền ra phương hướng nhìn lại. Lần này, nó đồng thời không có quá sợ hãi, ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn sang, đại khái là bởi vì lần thứ nhất thanh âm lúc, bọn hắn cũng không nhận được tổn thương. Ly Phong cảm giác, như chính mình áo mưa là rộng mở, nó khả năng trực tiếp theo áo mưa bên trong chui ra đi, hướng về chỗ sâu trong hang động chạy. Bất quá lúc này, Ly Phong cũng không lo được cáo nhỏ. Hắn đã thân thể căng cứng, nắm chặt giáo. Bởi vì lần này thanh âm cùng lần trước rõ ràng khác biệt, lần này tiếng sột soạt âm thanh là đa trọng. Nói cách khác, có nhiều mục tiêu đồng thời đang động. Hỏng, thật sự là bầy trùng. Cái này hang động bên trong có rất nhiều côn trùng. Bất quá, nhường Ly Phong có chút thở phào chính là, lần này tiếng sột soạt âm thanh cùng lần trước như thế, lại lần nữa đi xa. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Một lần dạng này, hai lần còn dạng này, Ly Phong cảm giác muốn bị trong động cổ quái thanh âm khiến cho tâm lực tiểu tụy. Còn không bằng xung lên, nhường hắn giáo đâm chết. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu sải bước tiến lên. Càng chậm càng khẩn trương, càng khẩn trương càng chậm, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sợ mình trực tiếp quay đầu liền chạy. Không quản được nhiều như vậy, đã đổ vật bên trong không dám công kích hắn, cái kia chính là sợ hắn, đã đổ vật bên trong sợ hắn, vậy hắn có gì phải sợ? Dơ giáo, giáo đá bén nhọn bay thẳng phía trước, hắn sải bước đi thẳng về phía trước. Phía trước thanh âm huyên náo lại lần nữa truyền đến, mà lần này Ly Phong không có sợ, mà là trực tiếp tăng nhanh bộ pháp. Cây đuốc ánh lửa đem con đường phía trước chiếu sáng, bởi vì lần này động tác của Ly Phong rất nhanh, hào quang của cây đuốc lần này trực tiếp đem kia phát ra tiếng sột soạt âm thanh đổ vật soi bừa bạn. Một vệt màu cam xuất hiện ở trước mắt của hắn, tinh mịn lông tơ mọc đầy toàn thân. Nếu không phải cáo nhỏ ngay tại trong ngực của hắn, hắn kém chút coi là cái kia chính là cáo nhỏ. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, đoàn kia màu cam cọng lông đoàn so cáo nhỏ càng lớn hơn dòng dã một vòng lớn. Trong lòng của hắn buông lỏng, tiểu gia hỏa, cái này không phải là ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, một giây sau hắn liền hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái này đoàn lông tơ giãn ra, vươn tám cái mọc ra màu vàng lông tơ lông sủ chân, dọc theo vách tường bò lên. Lấy một loại Ly Phong xem không hiểu tốc độ, veo một cái liền bò không còn bóng dáng, trong nháy mắt bò vào chỗ sâu trong hang động. Nhẹ. Ly Phong hít sâu một hơi. Một cái. Một con chó kích cỡ tương đương nhẹ. Đầu là tiên diễm màu cam, trên thân cùng trên đùi đều mọc đầy tinh mịn màu vàng lông tơ. Rút vào một chỗ thời điểm giống như là một cái cọp lông đoàn, một gian ra, kia làm cho người kinh khủng thân hình trong nháy mắt nhường Ly Phong tê cả da đầu. Ông trời của ta. Cái này hang động, là nhện hang động. Ly Phong cảm giác hô hấp của mình đều không thông suốt. Đây chính là chó lớn nhỏ, mọc đầy lông tơ nhện A. Đừng nói là chó lớn nhỏ, nhện loại vật này, chính là chuột lớn nhỏ người bình thường cũng chịu không được A. Hơn nữa nghe thanh âm còn không phải một cái, mà là một đám. Xô xô xoạt xoạt đột nhiên, trên đỉnh đầu Ly Phong truyền đến tiếng sột soạt âm thanh. Trái tim của hắn để loạt nhảy bỗ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn trên vách đá, đang treo một cái lông sủ nhện lớn. Kia tám con như quân cờ kích cỡ tương đương đen bóng ánh mắt, đang đang ngó chừng hắn. "Ta đi ngươi nha." Ly Phong trực tiếp đưa tay liền lấy giáo hướng lên đâm tới. Chương 33. Thu hoạch được kho báu. Người tại cực độ khủng hoảng dưới tình huống, cũng có thể sẽ biểu hiện ra cực độ phẫn nộ một mặt. Ly Phong chính là như thế. Toàn thân đều là lông tơ nhện lớn trực tiếp ở trên đỉnh đầu dán mặt, Ly Phong trực tiếp đối với trên đầu nhện chính là nổi giận một giáo. Đáng tiếc con nhện này động tác so với hắn phải nhanh, tại hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhện lúc, cái này nhện liền đã di chuyển chân nhện, theo hang động bên trên xuôi theo hướng trong động bỏ đi. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Ly Phong giáo hung hăng đâm trúng vách đá phía trên, két một thanh âm vang lên, vách đá vỡ vụn tứ tán. Tay của hắn cũng bị chấn đau nhức. Cũng may giáo đá đầu coi như cứng rắn, cũng không có bởi vì lần này mà báo hỏng, nhưng cũng bởi vì này xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Ly Phong thật sâu hít thở, hơi thở nhường tâm tình bình phục xuống tới. Vưu cáo nhỏ dùng móng vuốt nhỏ đè lên mặt của hắn, tựa hồ là đang an ủi hắn. Không có việc gì. Ly Phong nói khẽ, đồng thời trong lòng không hiểu. Hắn vừa mới làm sao lại không thấy được cái tia nện. Trong sơn động này bộ liền cao hơn 2 mét, hắn toàn lực nhảy một cái đều có thể trực tiếp đụng vào phía trên, cây đuốc cách 10 mét đều có thể đem phía trước hang động chiếu sáng. Không có đạo lý hắn đi đến nơi đây, mới phát hiện trên đầu có một con nện A. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát vách đá, giờ mới hiểu được tới. Hít vào một ngụm khí lạnh. Này sơn động gập ghềnh trên vách đá, lại có nguyên một đám ẩn dấu cỡ nhỏ hang động. Hắn vừa tiến vào hang động lúc, vách động còn không có như thế gập ghềnh, càng là vào trong đi càng là cao thấp không đều, hiện tại càng là mấp mô. Mà phía trước hang động, trên dưới trái phải, cũng tất cả đều là cái này gập ghềnh vách động. Hắn hướng mình hai bên trái phải nhìn lại, nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy, ngay cả hai bên trái phải trên vách động cũng không ít lỗ nhỏ. Hướng trong lỗ nhỏ nhìn lại, Ly Phong phát hiện, những này nhỏ hang động rất sâu, lỗ nhỏ cùng lỗ nhỏ ở giữa, thậm chí đều là dính liền nhau. Ly Phong nói cách khác, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, không biết rõ lúc nào thời điểm cái này trên vách động liền sẽ chui ra to bằng một cái chậu rửa mặt, mọc đầy lông tơ, dùng tám con đen bóng ánh mắt chừng người nện. Nói không chừng biết nhảy trên đầu của hắn đến. Ly Phong lập tức liền cảm giác trên người mình giống như là có vô số nện đang bò. Hắn hiện tại thật mong muốn quay đầu liền chạy ra ngoài. Bình tĩnh, bình tĩnh. những con nhện này dường như cũng sẽ không đối ta phát động công kích, bọn chúng bị ta nhìn thấy liền sẽ trực tiếp chạy, bọn chúng hẳn là bản năng biết, bọn chúng không phải ta loại này cỡ lớn thú hai chân đối thủ, cho nên cũng sẽ không đối ta phát động công kích. Ly Phong bản thân thôi miên chính mình. Nếu là những này hang động nhện đã vừa mới hướng hắn khởi xướng qua công kích, hắn có lẽ còn muốn suy tính một chút vì mạng nhỏ rời khỏi hang động, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hang động vị trí đã biết, thời gian cũng còn có không ít, có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng những con nhện này rõ ràng là tương đối sợ hắn, nhìn thấy hắn liền trực tiếp rời xa, cũng không có thương tổn ý đồ của hắn. Đã như vậy, hắn như bởi vì tự thân sợ hãi mà lùi bước, vậy chính hắn đều nhìn không nổi chính mình. Không, coi như bị nhện cắn cũng không cần gấp. Ly Phong sờ lên áo của mình túi, ta có tân thủ dự để, không sợ bị nhện cắn. Hắn hiện tại cần làm chính là muốn vượt qua sợ hãi trong lòng. Tại cái này một mảnh đen kịt chật hẹp trong hang động, nguồn sáng chỉ có trong tay cây đuốc, tầm nhìn chỉ có khoảng 10 mét, còn tùy thời có khả năng sẽ chui ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nhện. Trước phương vẫn như cũng là sâu không thấy cuối hang động. Đây đối với một tầm vài ngày trước còn sinh hoạt tại xã hội hiện đại người mà nói, thật sự là quá kinh dị. Vù. Cáo nhỏ bỏ lên, hướng nhìn ra ngoài. Hai cái lỗ thai lớn tại Ly Phong trước miệng nhích tới nhích lui. Tâm tình của Ly Phong cũng bởi vì nó bung lòng không ít. Còn tốt có người theo ta tiến đến. Ly Phong cười khổ nói. Vù. Nếu là ta tự mình một người lời nói, ta còn thực sự khả năng không chịu được nổi. Cáo nhỏ lỗ thai bị hắn nói chuyện khí thổi đến có chút nữa, kịch liệt run rẩy mấy lần. Ly Phong hít sâu một hơi, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo con đường này hắn đều tại đi nghiêng về đường xuống dốc. Cửa động vị trí tại cao 50, 60 mét giữa sườn núi, mà Ly Phong cảm giác, hắn vị trí hiện tại, khả năng đã nhanh muốn cùng mặt đất cân bằng. Vừa đi, hắn một bên lắc động trong tay cây bước, đem bốn phía vách đá chiếu sáng. Nện là sợ nhất ánh lửa, cho nên hắn làm như vậy cũng là vì xua tan có khả năng xuất hiện nện. Mà dưới chân hắn bộ pháp cũng đang tăng nhanh. Chạy càng nhanh hơn, giữ lại tại bên trong hang động thời gian liền càng ngắn, bị nện cắn sát suất liền càng thấp. Bất quá dưới chân nham thạch tương đối gập ghềnh, tốc độ lại nhanh cũng nhanh không đi nơi nào, thật muốn chạy bị trượt chân khả năng vô cùng lớn. Tại Ly Phong bước nhanh đi sau, phía trước thỉnh thoảng truyền đến sột sột xoạt xoạt âm thanh, ngẫu nhiên còn có thể từ tiền phương nhìn thấy một chút còn chưa kịp rút vào chỗ sâu trong hang động nện. Bù. Cáo nhỏ đống nhiên phát ra một tiếng kêu hô, tựa hồ là đang nhắc nhở Ly Phong cái gì. Mà Ly Phong bước chân cũng chậm lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước không thích hợp. Phía trước dĩ nhiên thẳng đến đều đang đồn đến thanh âm huyên náo, hơn nữa thanh âm rất nhiều, vô cùng nhiều. Đồng thời, không có rời xa. Ly Phong ngừng thở, chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Sau đó một màn trước mắt nhường thân hình hắn dừng lại. Phía trước 5 mét bên ngoài trên vết động, đập vào mắt vậy mà tất cả đều là màu da cam lông tơ. Trên vết động, cơ hồ tất cả trong lỗ nhỏ đều có một cái nện lớn ở bên trong nghỉ lại lấy. Hơn nữa, loại tình huống này một mực kéo dài đến cây đuốc chiếu không tới địa phương, tất cả đều là. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Lông xù, thậm chí còn có chút vết động trong lỗ nhỏ. Mấy cái mọc ra lông tơ chân nhện rũi ra tại vách tường bên ngoài, nhẹ nhàng đi lại. Ta Ly Phong tại chỗ dừng bước, sắc mặt hắn cứng ngắc, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Đồng dạng là đen nhánh thâm thúy, hắn đã không biết rõ đi bao xa. Phía trước thì trên dưới trái phải trên vết động, tất cả đều chất đầy nhện lớn. Đến đều tới, cũng không thể trở về đi. Bị cắn liền bị cắn a, ta có thuốc, chỉ cần không bị cắn chết liền không sợ. Ly Phong thuyết phục chính mình, sau đó đông cảm giác gạ rện liền tiêu thăng, hô hấp bắt đầu tăng lên. Hắn trực tiếp huy động cây đuốc, hướng về phía trước vọt tới. Trong vách động nhện thấy Ly Phong xung lại, trên vách động lông tơ nhao nhao bắt đầu rung động, có một ít cấp tốc rút về trong động, còn có một số đem từng đầu tràn đầy lông tơ chân nhện theo trong vách động đưa ra ngoài. Ly Phong trực tiếp vung lên cây đuốc, vùi đầu vào mạnh. Sau lưng truyền đến lạch cạch thanh âm, tựa hồ là có nhện theo trên vách động rất xuống. Hắn cũng không quay đầu lại, bộ pháp lại lần nữa tăng tốc. Mà lúc này, ngay cả dưới chân cũng bắt đầu toát ra một cái lại một cái lông tơ nhện. Ly Phong thậm chí tại bước nhanh tiến lên thời điểm đều có thể dẫm lên mềm mại xúc cảm. Đậu xanh rau muốn qua loa Ly Phong nhanh chóng hướng về phòng. Nhưng mà phía trước đống nhiên xuất hiện một trường trắng đoán, dày đặc mạng nhện, ngăn cản toàn bộ hang động phía trước, đem đường đi của hắn trực tiếp phá hỏng. Ta đốt đi ngươi. Ly Phong tại một giây hoảng sợ sau, bước chân đều không ngừng, vọt thẳng tới to lớn mạng nhện trước, cây bước lập tức liền đâm tới. Hô một chút, dày đặc lưới lớn liền bị ngọn lửa cho cháy lấy. Trong nháy mắt khói đặc cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ hang động. Thế lửa theo lưới lớn bị nhen lửa vị trí cực tốc lan tràn, thiêu đốt tốc độ dị thường nhanh, vẹn vẹn 2 giây, cả trường lưới lớn liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Ly Phong ngừng thở, vọt thẳng qua còn tại cuối cùng thiêu đốt biên giới lưới lớn. Mà đúng lúc này, chỗ sâu trong hang động, một trận gió hướng ra phía ngoài thổi tới, mà kia cố mạng nhện thiêu đốt khói đặc cùng mùi khét lập tức liền bị thổi hướng cửa động phương hướng. Ly Phong lúc này cũng không dám quay đầu, tiếp tục bước nhanh xông về trước. Thẳng đến sau lưng quần quần sóng nhiệt rốt cuộc không cảm giác được, hắn mới chậm xuống bước chân, hướng về sau nhìn lại. Cây đuốc chỉ có thể chiếu rọi khoảng 10 mét khoảng cách, xa xa mạng nhện sớm đã đốt hết, tự nhiên cũng đã không nhìn thấy ánh lửa, cho nên 10 mét bên ngoài vẫn như cũng là đen kịt một màu. Phía trước không có nhện, phía sau cũng không có nhện đuổi tới. Bọn chúng dường như cũng sẽ không truy kích hắn, lại hoặc là vừa rồi hắn thiêu đốt mạng nhện một màn nhường những con nhện này cảm nhận được sợ hãi. Đến đây, Ly Phong phun ra một hơi thật dài. Bù. Tiểu gia hỏa lần nữa ngoi đầu lên. Ly Phong cách áo mưa điểm một cái đầu của nó, ngươi thật đúng là hưởng phúc, liền biết tránh ở bên trong. Đồng thời trái tim của Ly Phong thoáng để xuống, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ta có phải hay không đã đem khó đi nhất kia đoạn đi đến? Bất quá hắn cũng không dám dừng lại lâu, tiếp tục đi đến phía trước. Từ từ, hắn phát hiện, hang động vách đá bắt đầu vươn bước lên, hơn nữa càng chạy càng vững bước. Hắn lập tức thích thú, bước nhanh, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng vách động biến đến mức hoàn toàn vuông bước bóng loáng. Cái này chỗ sâu, rõ ràng là nhân tạo hang động. Ly Phong đứng tại hang động cuối cùng, nhìn về phía trước. Tới. Hang động cuối cùng là một cái thạch ốc, một cái cùng loại mật thất bằng đá gian phòng. Gian phòng kia có cạnh có góc, bằng đá mặt tường vuông bước sạch sẽ, cửa phòng cũng là phương phương chính chính cung cửa, rất rõ ràng chính là nhân công rèn luyện chế tạo gian phòng. Hắn trực tiếp bước vào khung cửa, đi vào nhà đá này bên trong. Mà trong phòng sự vật cũng là nhường ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, đây là một chương đơn giản bóng loáng bàn đá. Cùng trên bàn đá bày biện kim sắc kim loại tiểu bảo dương. Bảo dương bề ngoài cực kỳ kinh điển, chính là RPG bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện cái chủng loại kia bảo dương, dường như trực tiếp đem kho báo hai chữ viết trên mặt. Tìm tới. Vù vù. Cáo nhỏ tại hắn áo mưa bên trong kêu vài tiếng, móng vuốt nhỏ qua lại kích thích. Ly Phong đội vàng đem phóng ra. Cáo nhỏ trực tiếp liền nhảy tới trên bàn đá, nhảy tới bảo dương bên cạnh, sau đó nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Ly Phong, vù. Dường như đang chờ Ly Phong mở bảo dương. Ly Phong cũng đang đánh giá lấy trên bàn đá bảo dương. Cái này bảo dương rất nhỏ, cũng liền 20cm rộng, xem như vô cùng tiểu hào bảo dương, thậm chí cùng một chút hộp âm nhạc không chênh lệch nhiều, Ly Phong có thể trực tiếp cầm lấy mang đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, xác định sau lưng không có nhện sau, đưa tay một tách ra bảo dương qua trụ. Cách một tiếng, tiểu bảo dương cái nắp được mở ra, nội bộ triển lộ. Bảo dương nội bộ cũng chỉ có một tờ giấy. Ly Phong đem tờ giấy cầm lấy, phía trên là một đoạn tinh tế xinh đẹp viết tay văn tự. Vượt qua sợ hãi đồng thời trực diện sợ hãi người, mới có thể thắng cuối cùng ban thưởng. Ly Phong, chúc mừng ngươi vượt qua sợ hãi xuyên qua nhện nhóm, lấy được ngươi chuyên môn bảo dương. Sợ hãi sao? Kỳ thật những con nhện kia căn bản sẽ không tổn thương ngươi. Mang theo cái này bảo dương trở lại ngươi cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển a, ngươi sẽ có được để ngươi hài lòng ban thưởng. Cái này, tờ giấy này là viết tay. Đây là ai viết? Thế mà còn biết tên của hắn. Bất quá cũng bình thường, đã nói đây là dành riêng cho hắn bảo dương, có tên của hắn ngược cũng bình thường. Mỗi cái cầu sinh giả đều sẽ có chuyên môn bảo dương sao? Cái này kỷ nguyên hỗn loạn cầu sinh phía sau, đến cùng là ai đang bày ra? Hắn lắc đầu, lần nữa nhìn về phía bảo dương nội bộ. Không có vật gì. Cái gì? Cho nên chỉ có bảo dương cùng một tờ giấy. Cái này. Lúc này, trước mắt văn tự hiện hiện. Thu nạp bảo dương, có thể thu nạp vật phẩm bảo dương, nội bộ có 10m 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 không gian, bất luận để vào đa trọng vật phẩm, bảo dương trọng lượng cũng sẽ không cải biến. Không thể thu nạp vật sống. Gợi ý, bảo dương thu nạp công năng chưa mở ra, bảo dương nội bộ còn có vật phẩm, cần trở lại cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển khóa lại kích hoạt bảo dương mở ra thu hoạch. A chương 34. Mưa như chút nước cái này bảo dương, vậy mà bản thân liền là một cái bảo bối. Nội bộ có đại không gian, có thể chứa được vật phẩm, hơn nữa còn có thể không lọt vào mắt trọng lượng. Chỉ là cái này tiểu bảo dương bản thân, liền đã coi như là thu hoạch tương đối khá a. Ly Phong đem tiểu bảo dương cầm ở trong tay yêu thích không buông tay. Thứ này là thật có thể hiểu hắn khẩn cấp a, hắn lại liếc mắt nhìn tờ giấy. Đem bảo dương mang về cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, thu hoạch được để cho ta hài lòng ban thưởng căn cứ gợi ý, trở lại cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển khả năng giải tỏa cái này tiểu bảo dương thu nạp công năng, mà bảo dương nội bộ có cái gì? Nói cách khác, tờ giấy bên trên viết cái này nhường hắn hài lòng ban thưởng hẳn là bảo dương bên trong đồ vật. Bưu. Cáo nhỏ nắm lấy tay của Ly Phong, muốn xem bảo dương. Cáo nhỏ là lần này công thần, Ly Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt, hắn đem tiểu bảo dương để lên bàn nhường cáo nhỏ chơi đùa, sau đó quay đầu nhìn về phía đường lúc đến. Ta sẽ không còn muốn đường cũ trở về a. Nhìn xem đen như mực thông đạo, nhớ tới những cái kia lông xù nện, cả người hắn đều không tốt. Mặc dù tờ giấy bên trong nói, con nện kia đều chỉ là tại dọa hắn, trên thực tế căn bản sẽ không tổn thương tới hắn, nhưng hắn vẫn là cảm giác sợ nổi da gà. Con rắn cũng sẽ không tổn thương nhân loại, nhưng vẫn là có rất nhiều người sợ hãi con rắn, chớ nói chi là lớn như vậy quặp lông nện. Không đúng, ta một đường hướng phía dưới, nghĩ đến hiện tại độ cao khả năng đã cùng mặt đất không sai biệt lắm, có lẽ nơi này trực tiếp có xuất khẩu. Ly Phong đảo mắt cái sơn động này chỗ sâu thạch ốc bốn phía. Tìm đường này, tại bảo dương phía dưới bàn đá trên mặt bàn phát hiện một cái nút. Cái này cái nút bị bảo dương đè ở phía dưới, hắn lại một lần cầm lấy bảo dương mới nhìn đến. Bù. Cáo nhỏ cũng nhìn thấy, nó trực tiếp rỗi ra móng vuốt nhỏ lên. Đáng tiếc nó khí lực quá nhỏ, thể trọng cũng quá nhẹ, căn bản theo bất động. Ly Phong cười đem nó cầm lên đến sách tới trên vai của mình, sau đó nhấn một cái này bằng đá ấn vím. Lập tức, toàn bộ bàn đá bắt đầu ngang di động, dưới bàn đá phương thì xuất hiện một cái hướng phía dưới cầu thang thông đạo. Thật có ẩn dấu thông đạo. Ly Phong đi vào cái này cầu thang trong thông đạo. Cầu thang cuối lối đi, lúc này truyền đến rầm rầm mưa to âm thanh. Oeng, thậm chí còn có tiếng sấm truyền đến. Vừa oanh minh tiếng sấm trực tiếp nhường tiểu gia hỏa nuốt ở trên bả vai hắn. Quả nhiên là thông hướng ra phía ngoài thông đạo, hơn nữa bên ngoài hiện tại đã bắt đầu hạ mưa to. Ly Phong theo cầu thang hướng phía dưới đi đến, hạ mười mấy cái bậc thang sau, liền đi tới xuất khẩu. Địa điểm lối ra quả nhưng đã tại chân núi lấp bằng, là một cái đã mở ra cửa đá. Bên ngoài mưa như chút nước mà xuống, tiếng mưa rơi lớn có chút nhao nhao. Oeng, lại là một tiếng oanh minh. Vù. Ly Phong sẽ có chút sợ hãi tiểu gia hỏa nhét vào áo mưa bên trong, kéo tốt áo mưa, trực tiếp đi vào mưa to bên trong. Mưa to đánh vào phong bế áo mưa bên trên, liên tiếp không ngừng mà vang lên lạch cạch tiếng đánh đập. Trước mặt Ly Phong cũng bị ướt nhẹp, ánh mắt trong nháy mắt liền biến có chút mơ hồ. Hắn đưa tay xoa xoa trước mắt, sau đó hoàn toàn đi ra sau lưng sân động. Sau lưng truyền đến ầm ầm, tiếng ma sát, quay đầu nhìn lại, cửa đá đang chậm rãi đóng lại, cuối cùng hoàn toàn khép kín. Cửa đá ngoại bộ là thiên nhiên núi đá, khép kín sau cửa đá đã trở thành ngọn núi một bộ phận, hoàn toàn nhìn không ra nơi này thì ra còn có một cánh cửa. Thật đúng là ẩn nấp. Lại nói nơi này là nơi nào? Bốn phương tám hướng đều là cao mấy trăm mét núi nhỏ, Ly Phong lúc này thân ở bên trong dãy núi, có chút thấy không rõ phương hướng. Bất quá cũng may hắn có la bàn. Móc ra la bàn nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hướng nam hành động. Phía bắc là dãy núi, phía nam là rừng mưa nhiệt đới, chỉ cần hướng nam đi, luôn có thể đi ra dãy núi này. Mưa to một mực hành hung ở trên người hắn, nhường thân thể của hắn biến có chút nặng nề, thậm chí cho hắn tiến lên tạo thành một chút lực cản. Bất quá ngay cả như vậy, Ly Phong cũng không có cảm giác được một tia linh ý, ngược lại vẫn như cũ ấm áp, đây chính là áo mưa giữ ấm năng lực. Cáo nhỏ thì tại trong ngực của hắn rất yên tĩnh, đại khái là chúng quanh thỉnh thoảng vang lên sấm chớp mưa bào âm thanh để nó sợ hãi. Rốt cục, tại hành tẩu hơn 40 phút sau, hắn đi tới dãy núi bên dưới, thấy được sơn phong sau kia phiến mênh mông vô bờ rừng mưa nhiệt đới. Tại mưa to bên trong hành tẩu vẫn là rất mệt mỏi, rốt cục nhìn thấy rừng mưa nhiệt đới, trong lòng Ly Phong vui mừng, tăng nhanh bộ pháp. Nhưng lần này, trong ngực tiểu gia hỏa bỗng nhiên không an phận. Bù, 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 bù a. Nó bỗng nhiên xông lên, leo đến mặt của Ly Phong trước, dùng móng vuốt nhỏ càng không ngừng đẩy miệng của hắn cùng mặt. Nô, chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa bỗng nhiên bạo động cũng làm cho Ly Phong có chút cảnh giác. Cái này tiểu gia hỏa rất thần kỳ, tuyệt không có khả năng bỗng nhiên nổi điên, hắn đẩy mặt mình, rất có thể là muốn cho chính mình lui lại. Bất quá Ly Phong cũng không lui lại, mà là chậm rãi di động, tựa vào một bên một cây trên cây lẹm tỉ đồ đèn giờ rồng. Hắn lúc này người mặc màu xanh thấm áo mưa, chỉ cần dựa vào trên tàng cây, tại cái này ánh mắt bị ngăn trở mưa to bên trong liền có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, căn bản không cần cố ý ẩn nút. Một giây sau, hắn liền thấy nhường tiểu gia hỏa cảm thấy sợ hãi đồ vật. Một cái thân hình ít ra 2m5, toàn thân cao thấp mọc đầy màu đen lông tơ quái vật to lớn, đột nhiên từ tiền phương sơn cốc cửa ra vào bên trong xuất hiện. Thập Ly Phong con người co rụt lại. Cái này đại quái vật lại là đứng thẳng hành tẩu. Nó cung to con eo, hai tay tự nhiên rủ xuống, hành tẩu động tác rất chậm, một bước tiếp lấy một bước. Nhưng mỗi một bước nhìn qua đều vô cùng nặng nề. Ly Phong trong nháy mắt liền nhìn ra, cái này đại gia hỏa chính là lúc trước hắn trong mê vụ nhìn thấy quái vật. Cái kia hắn rời đi nhiệm vụ phạm vi sau, mong muốn công kích hắn quái vật. Cái này đại gia hỏa không phải tại nhiệm vụ phạm vi bên ngoài, sẽ không tiến tới sao? Chẳng lẽ nói, nó chỉ là tại mê vụ thời tiết sẽ không tiến đến, nhưng ở hiện tại mê vụ tiêu tán, mưa như chút nước, cho nên nó có thể tiến đến. Ly Phong nắm chặt trong tay giáo. Cái này đại gia hỏa thân hình quá cường tráng, còn tại đứng thẳng hành tẩu, còn nắm giữ cùng loại nhân loại hai tay. Đánh không lại, coi như trong tay có giáo cũng đánh không lại. Tuyệt đối không thể đang đối mặt địch. Bưu cáo nhỏ cũng ghé vào cổ của hắn trước, nhìn về phía trước lông đen quái vật, hai cái lỗ tai thẳng lập nên. Bưu. Ly Phong lặng lặng chờ đợi. Cái này lông đen quái vật từng bước đi tới, rất nhanh liền biến mất tại ngoài sơn cốc, không thấy bóng dáng. Ly Phong cũng mở ra bộ pháp, hướng bên kia đi đến. Hơn nữa càng chạy càng nhanh, thậm chí chạy. Hắn hiện tại đuổi tới ngoài sơn cốc, nói không chừng còn có thể nhìn thấy kia lông đen quái vật bóng lưng, nhìn thấy nó muốn đi hướng nào. Hắn cũng không sợ chạy tiếng bước chân quá lớn, mưa như chút nước, tiếng mưa rơi có thể che giấu tất cả thanh âm, cho nên bắt đầu tốc độ cao nhất chạy, rốt cục đi tới ngoài sơn cốc. Tham dò hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên, cái kia lông đen quái vật còn chưa đi xa, đang đưa lưng về phía Ly Phong, từng bước rời xa lấy. Lần này khoảng cách rất gần, Ly Phong có thể nhìn rõ ràng hơn. Hắn kinh ngạc phát hiện, lông đen quái vật trên người lông tóc chuẩn bị dựng đứng, dù cho bị đánh ở mức cũng sẽ không nằm xuống, liền như là con nhím gai đồng dạng, nhìn qua vô cùng cứng rắn. Lúc này, cái này lông đen quái vật lúc này ngay tại hướng về kia đầu dòng suối nhỏ hạ du đi đến, mà hắn điểm chú đóng thì là tại dòng suối nhỏ thượng du phương hướng. Quái vật tại rời xa hắn điểm chú đóng, vậy cũng không cần làm sự việc dư thừa. Lặng lặng chờ đợi mấy phút, thẳng đến quái vật tại mưa to bên trong đã mất đi bóng lưng, Ly Phong mới lần nữa hành động, bước nhanh hướng điểm chú đóng đi đến. Rốt cục, hắn thấy được hắn này tòa đỉnh núi. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn liền biến có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn xây ở chân núi cây lẹm tí đô đèn dở rồng nhà gỗ, hắn cái gian phòng kia nhà kho, lúc này lại nhưng đã bị phá hư. Nóc nhà đã không có, một mặt tường hoàn toàn sụp đổ, một mặt tường phá lô lớn, tàn phá tấm ván gỗ cùng nội bộ khối gỗ lẹm tí đô đèn dở rồng càng là tản mát đầy đất, bị rầm rầm mưa to ngâm đấu. Ly Phong hô hấp trì trệ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn giữa sườn núi điểm chủ đóng. Còn tốt, hắn sắc mặt buông lỏng. Giữa sườn núi rất hoàn chỉnh, cây lẹm tí đô đèn dở rồng nhà gỗ đồng thời không có bị hủy đi. Cây lẹm đi đồ đèn dở rộng phòng điều khiển cũng tại thật tốt sinh trưởng. Ly Phong quay đầu nhìn về phía kia lông đen quái vật đi xa phương hướng. Kia lông đen quái vật là vừa bật đến hắn trong điểm chú đóng làm trận phá hư mới rời khỏi. Còn tốt nó chỉ là phá hủy dưới núi nhà gỗ, đồng thời không có lên núi. Ly Phong lập tức hướng về giữa sườn núi bỏ đi. Chương 35. Nơi đó ẩn giấu đi thế giới chân tướng đi vào tường vây trước, trong lòng Ly Phong hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn thấy, tường vây trước trên mặt đất khắp nơi đều là vũng bùn hố, mà trên tường rào thì là từng đạo thật sâu cào vết tích. Ly Phong lập tức minh bạch, kia lông đen quái vật bên trên đã tới, là cái này tường vây cùng mưa to giúp hắn chặn tiến công. Lông đen quái vật có thể bị đi vách tường càng nặng nghề nhà gỗ, lại bị đi không được tường vây nguyên nhân, đại khái chính là tường vây trước mấy cái kia rõ ràng dài mảnh trạng vũng bùn. Trời mưa xuống, vách núi sườn dốc quá trơn, quái vật kia không dùng được lực, mỗi lần dùng sức đều sẽ trượt xuống dưới một mảng lớn. Trong đó có một đầu vết tích trực tiếp trượt xuống dưới 10 mấy mét, mà đầu kia vết tích sau, chính là từng bước hướng về sau hành tẩu rất sâu chân to ấn, dấu chân bên trong đầy là nước mưa. Rất rõ ràng, cái này đại gia hỏa là công kích tường vây không có kết quả, một lần cuối cùng công kích càng là trực tiếp vào xuống, sau đó liền trực tiếp quay đầu rời đi. Trở lại giữa sườn núi, Ly Phong bước nhanh về tới hắn trong nhà gỗ, theo cửa sổ hướng phía dưới nhìn ra xa. Mưa to bên trong rừng mưa nhiệt đới cảnh sắc vẫn như cũ bị nhìn một cái không sót gì. Không có sương mù, trên núi ánh mắt rất tốt. Cũng may, tại hắn có thể thấy được vùng rừng tùng này bên trong, bốn phía đã không có lông đen quái vật tung tích. Sương mù giai đoạn, quái vật này không cách nào tiến vào nhiệm vụ phạm vi, chỉ có ra nhiệm vụ phạm vi mới có thể tập kích cầu sinh giả. Nhưng mưa to tiến đến sau, quái vật này liền sẽ trực tiếp tiến vào nhiệm vụ phạm vi đến công kích điểm trú đóng hắn sớm nên nghĩ tới, nhiệm vụ thiết yếu mục tiêu nào có tốt như vậy đạt thành, đã nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu là sống sót đến nhiệm vụ kết thúc vậy thì tồn tại tử vong khả năng. Ha ha, tức không sử dụng ra được cửa tìm kiếm kho báu, vui ở điểm trú đóng cũng căn bản không an toàn a, may mà ta lựa chọn đem điểm trú đóng an trí tại giữa sườn núi. Mưa to rất lớn, Ly Phong đóng cửa sổ lại. Bưu cáo nhỏ lúc này đã chìm vào trong giấc ngủ, còn tại trong ngực hắn có chút ngồi máy, cho người ta rất là hài lòng cảm giác. Ly Phong đem tiểu gia hỏa đặt vào lá cây xì ạt đỉ trên giường nệm, nó liền trực tiếp co lại thành một đoàn, cái đuôi to bao vây lấy chính mình, tiếp tục ngủ say. Ly Phong sờ lên tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, quay người ra nhà gỗ, tiến vào cây lẹm tỉ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, đồng thời lấy ra hắn tiểu bảo dương. Muốn làm sao giải tỏa bảo dương? Hắn ấn mở cây lẹm tỉ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển chủ giao diện, tại cất vào kho cùng tài nguyên bên trong, tìm tới có quan hệ hắn bảo dương tuyển hạng. Ly Phong chuyên môn thu nạp bảo dương, chưa giải khóa thuộc về Ly Phong chuyên môn thu nạp bảo dương, lấy lượng tử nghiên cứu kỹ thuật chế tạo, chỉ có Ly Phong một người có thể dùng. Có thể giải khóa, giải tỏa. Trong nháy mắt, trong tay bảo dương hơi run rẩy một chút, kim sắc dương thể tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Giao diện bắn ra, Ly Phong chuyên môn thu nạp bảo dương giải tỏa thành công. Ly Phong chuyên môn thu nạp bảo dương đã giải tỏa thuộc về Ly Phong chuyên môn thu nạp bảo dương, lấy lượng tử nghiên cứu kỹ thuật chế tạo, chỉ có Ly Phong một người có thể dùng. Thu nạp bảo dương có thể theo Ly Phong ngôn ngữ chỉ lệnh to ra hoặc thu nhỏ. A, Ly Phong lập tức hứng thú. Hắn đem tiểu bảo dương mở ra, kết quả nội bộ không có vật gì. Xem ra đồ vật bên trong cần bảo dương biến lớn hơn chút nữa mới có thể xuất hiện. Trong cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển không gian quá nhỏ, hắn có chút mở rộng không ra, thế là hắn lập tức đi ra cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển đi vào hắn cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng bên trong nhà gỗ, đem tiểu bảo dương thả trên mặt đất. Biến lớn. Ly Phong thử nghiệm nói một câu. Lập tức, tại Ly Phong kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu bảo dương hô biến lớn hơn một vòng. Vốn là hộp âm nhạc lớn nhỏ, hiện tại là ngăn kéo lớn nhỏ. Biến lớn. Ly Phong tiếp tục nói. Bảo dương lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng, biến thành một cái độ cao tới hắn đầu gối đại bảo dương. Cũng đủ lớn, Ly Phong lập tức ngồi xổm xuống, mở ra bảo dương. Bảo dương nội bộ rốt cục xuất hiện vật phẩm, một quyển sách. Ly Phong đem cái này vật phẩm lấy ra, mới phát hiện không phải sách, mà là nguyên một chương được xếp nhiều lần giấy lớn. Mặt giấy là chống nước bóng loáng chất liệu, dù cho được xếp thành thật dày một tầng, cũng vẫn như cũ có nửa tờ báo lớn như vậy. Ly Phong đem cái này được xếp giấy lấy ra, triển khai. Triển khai sau giấy vô cùng lớn, Ly Phong chỉ có thể đem giải trên mặt đất, đem trang giấy chính diện hoàn toàn dương lộ ra. Bản đồ. Chương này trên giấy lớn, vẽ lấy một khu vực lớn bản đồ. Bản đồ dựa theo tiêu chuẩn bản đồ địa hình đến vẽ, rõ ràng có thể nhìn ra có dãy núi, dòng sông, hồ nước, đầm lầy, rừng cây, sa mạc, khu vực biên giới còn có hải dương. Mà bản đồ lệch trái một vị trí bên trên, bị dùng màu đỏ ký hiệu bút vẽ một vòng tròn, tiêu chú một cái địa điểm. Cái này bị tiêu ký địa điểm đương nhiên, Ly Phong trong đầu xuất hiện lần nữa gợi ý âm. Giải tỏa thành tựu, nơi đó ẩn giấu đi thế giới chân tướng thành tựu nội dung, biết được cái nào đó thần bí điểm vị trí cụ thể. A không hiểu thấu giải tỏa một cái thành tựu, cái này thành tựu tên nhường trong lòng Ly Phong khẽ động. Hắn chợt nhớ tới, kia thanh âm thần bí công bố lần này cầu sinh nhiệm vụ lúc đã từng nói, nhắc nhở trong kho báu ẩn giấu đi có thể thông quan kỷ nguyên hỗn loạn trọng đại bí mật. Cái này chính là cái kia có thể thông quan kỷ nguyên hỗn loạn bí mật, chính là cái này trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Tấm kia bản đồ là thế giới này bản đồ. Ly Phong lập tức túi đầu lần nữa nhìn về phía bản đồ, cẩn thận quan sát lên. Cái này bản đồ vẽ là nguyên một phiến đại lục. Đại lục khu vực trung tâm nhất là dãy núi liên miên cùng cao nguyên, càng hướng trung tâm địa thế liền càng cao, là làm phiến đại lục điểm cao nhất. Phía nam cùng biên giới tây nam địa thế có một chút chập trùng, càng hướng nam địa hình thì càng gập ghềnh, điểm trạng cỡ nhỏ hồ nước lít nha lít nhít, dòng suối cũng tùy ý chảy xuôi. Phía đông là một mảnh bình nguyên, địa thế cực kỳ bằng phẳng, đồng thời có rất nhiều cỡ lớn dòng sông hồ nước, nhìn qua liền vô cùng vừa hợp lòng nhân loại tiến hành làm nông. Phía tây cùng tây bắc biên thì là nguyên một phiến sa mạc, diện tích vô cùng rộng lớn trên sa mạc lẻ tẻ có mấy cái màu lam điểm nhỏ, hẳn là trong sa mạc hồ nước nhỏ, cũng chính là ốc đảo. Phía bắc thì là nguyên một phiến màu xám trắng, dường như đại biểu cho cánh đồng tuyết cùng đất đông cứng. Làm phiến đại lục bốn phía thì bị hải dương bao quanh. Ly Phong nhìn về phía ở giữa dãy núi kia. Dãy núi này hẳn là hắn hiện tại phía bắc cái này một mảng lớn dãy núi. Phía nam cùng biên giới tây nam bình nguyên bên trên những cái kia lít nha lít nhít màu lam điểm nhỏ, đại biểu cho đầm lầy, chính là hắn theo cửa sổ liền có thể nhìn ra xa vùng rừng tùng này. Còn có sa mạc, hồ lớn, cánh đồng tuyết. Hắn vị trí hiện tại, đại khái chính là trong này dãy núi nhất phía nam biên giới chỗ, tại rừng mưa nhiệt đới cùng dãy núi giao giới tuyến bên trên, nhưng vị trí cụ thể ở nơi nào, hắn không được rõ lắm. Dãy núi này quá lớn, hắn khả năng tại giao giới tuyến bên trên bất kỳ một chút. Mà kia tại trên bản đồ bị màu đỏ ký hiệu bút quay lại vị trí, là tại phía tây trong sa mạc. Bất quá cũng không sâu nhập sa mạc, cùng ở vào dãy núi cùng sa mạc giao giới tuyến thoáng lệch trái vị trí kia cùng dãy núi ở giữa còn có hai cái hồ nước, cũng chính là trong sa mạc ốc đảo. Tại vị trí này, tìm kiếm thế giới chân tướng vị trí này tại trên bản đồ nhìn cách hắn cũng không tính xa, hắn cùng kia địa điểm vị trí, đều tại bản đồ trung tâm dãy núi bên dưới. Nhưng trên bản đồ nhìn xem gần, thực tế khả năng vô cùng xa xôi. A, phía dưới này còn có một hàng chữ. Bản đồ phía dưới cùng biên giới chỗ, viết một nhóm rõ ràng là viết tay chữ nhỏ, cùng lúc trước cái chữ kia đầu bên trên chữ viết hoàn toàn giống nhau. Thế giới chân tướng vị trí không thể cùng người khác chia sẻ, cũng không thể hướng dẫn người khác cộng đồng tiến về, một khi phát hiện, đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Chương 36. Năng lực mới, nhiệm vụ kết thúc. Thật sao, trực tiếp đoạn tuyệt nhiều người hợp tác tiến về khả năng, cái này là quyết tâm muốn để một mình hắn tiến về nơi đó a, có thể hắn hiện tại căn bản cũng không có năng lực tiến về nơi đó a, bất quá trong lòng Ly Phong đã có tưởng tượng. Mẹ gạn hữu dạ có thể bay đi, chờ sau này thuần dưỡng mẹ gạn hữu dạ có thể nếm thử bay qua. Ly Phong nhìn xem bản đồ bắt đầu suy tư, mẹ gạn hữu dạ mang người phi hành mỗi giờ 40 cây số, đầy đủ. Bất quá, trong lúc này có nhỏ một đoạn sa mạc, mẹ gạn hữu dạ có thể làm sao? Hơn nữa, ta cây lẹp tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển ở chỗ này, bay qua còn phải lại bay trở về sao? Chẳng lẽ nói, biết được thế giới chân tướng sau, ta cũng không cần trở về. Ly Phong nhíu mày suy tư. A, đúng rồi, trước đi xem một chút thành tựu hệ thống, thành tựu mới nói không chừng có ban thưởng. Trở lại cây lẹp đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, ấn mở thành tựu hệ thống. Mới giải tỏa nơi đó ẩn giấu đi thế giới chân tướng thành tựu thình lình xuất hiện, đồng thời có thể nhận lấy ban thưởng. Ly Phong lập tức điểm kích nhận lấy. Thu hoạch được bị động năng lực, bản đồ trong đầu bản đồ trong đầu, cầu sinh giả có thể tùy thời xem xét bản nhân chỗ vị trí cụ thể. Nên bị động năng lực ban thưởng, tất cả hoàn thành nên thành tựu cầu sinh giả đều có thể đạt được. Thu hoạch được cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm, năm trong đầu của Ly Phong lập tức nổi lên một tấm bản đồ. Trong đầu bản đồ cùng trong cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển bản đồ như thế, chỉ có hắn đi qua vị trí sáng lên, những vị trí khác đều là một vùng tăm tối. Nhưng lần này bản đồ cùng lúc trước đã khác nhau rất lớn. Lúc trước hắn ở trong sương mù tùy ý đi lại, cáo nhỏ lại dẫn đường đi tốt một đoạn, cho nên bất luận là phía nam rừng mưa nhiệt đới, vẫn là phía bắc dãy núi, đều đã giải tỏa một khu vực lớn. Bản đồ chỉnh thể so trước đó muốn rõ ràng quá nhiều. Ly Phong lập tức trong lòng hơi động, lập tức trở về tới bên trong nhà gỗ trước bản đồ, căn cứ trong đầu bản đồ cùng lớn bản đồ tiến hành so sánh. Rốt cục, hắn tìm tới chính mình vị trí. Chỗ hắn ở, cơ hồ ở vào trong bản đồ trung tâm dãy núi hướng chính nam. Như thế xem ra, khoảng cách vị trí kia cũng tỉnh không xa. Ly Phong ngón tay chỉ lấy chính mình vị trí, đầu ngón tay hoạch hướng bị nhốt chặt địa điểm. Hô trước chờ nhiệm vụ lần này kết thúc. Ly Phong đã đang chờ mong nhiệm vụ kết thúc. Bởi vì vừa rồi giải tỏa một cái thành tựu, hắn hiện tại cây lẹm tỉ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển kinh nghiệm đã đến 70. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành ban thưởng kinh nghiệm bộ phận cùng lần trước như thế, đều là 30 hắn đều không cần dư thừa kinh nghiệm của hắn liền có thể đến 100. Cho nên, hắn cơ bản có thể xác định, chỉ cần nhiệm vụ lần này vừa kết thúc, hắn cây lẹm tỉ đồ đèn dở rộng phòng điều khiển có thể thăng lên cấp 2. Ly Phong đưa tay nhìn thoáng qua thời gian bây giờ, mím môi một cái, đột nhiên có một chút cảm giác cấp bách. Nay trời lập tức liền phải trời tối, nhưng nhiệm vụ kết thúc thời gian là ngày mai 18:00, nói cách khác, nhiệm vụ này còn sẽ kéo dài suốt cả đêm thời gian một ngày. Hắn thư yếu mục tiêu mặc dù hoàn thành, nhưng mục tiêu chủ yếu sống đến cuối cùng lại còn chưa hoàn thành, trong lúc này cũng không biết cái kia lông đen quái vật có thể hay không lại lần nữa đột kích. Trước tiên đem điểm chú đóng xây xong, lại nhiều tu mấy tầng phòng ngự. Phía dưới nhà kho bị hư hao, nhưng cũng may Ly Phong bây giờ có được một cái thu nạp hộp. Hắn đem thu nạp hộp thu nhỏ tới lớn chừng cái trứng gà để vào túi, đi ra nhà gỗ, đem nhà gỗ cửa đóng lại. Cáo nhỏ còn tại trong nhà gỗ đi ngủ, đóng cửa lại cửa sổ liền không sợ nó tỉnh lại liền chạy. Đi vào dưới núi, Ly Phong đem thu nạp dương biến lớn, sắp tán rơi trên mặt đất mấy trăm khối gỗ lẹm tỉ độ đèn giờ rộng từng khối chuyển nhập thu nạp dương. Khối gỗ tiến vào thu nạp dương sau liền trồng chất tại đáy hòm, nhưng vô luận như thế nào trồng đều trồng bất mãn. Ly Phong cứ như vậy đem tất cả cây lẹp đi đổ đèn giờ rộng nhẹ nhõm dẫn tới giữa sườn núi. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần là tại thu nạp trong dương vật liệu, cây lẹp đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển đều có thể trực tiếp sử dụng. Cái dương này có thể dùng quá tốt. Thu nạp dương có công năng như vậy, kia dưới núi nhà kho tạm thời cũng không cần trọng mới tu kiến. Ly Phong lúc này dùng những này khối gỗ lẹp tí đổ đèn giờ rộng xây dựng rất nhiều tường vây, vì để tránh cho giữa sườn núi cây lẹp tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển bị phá hư, hắn tại leo núi dốc thoải bên trên xây dựng trọn vẹn 3 tầng tường vây, cách mỗi 2 mét một tầng, dù cho bị phá hủy một tầng, cái kia còn có 2 tầng. Sau đó hắn lại nhiều tạo 10 cái giáo đá, xem như vũ khí dùng để ném đến sử dụng, đứng tại giữa sườn núi hướng phía dưới ném mạnh, uy lực có thể không thể khinh thường. Lúc này đã trời tối, Ly Phong đi cả ngày, cũng cảm nhận được nồng đậm vũ vũ. Hắn về tới trong nhà gỗ. Cáo nhỏ vẫn như cũ có quắp tại trên lá cây xỉ ạt đi đi ngủ. Ngủ đi. Tường vây tương đối an toàn, coi như quái vật kia tới, công kích tường vây thanh âm đầy đủ đem ta đánh thức. Ly Phong nằm đến bên cạnh của nó sau, thân thể mỏi mệt của tới, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Ly Phong là bị trên mặt lông xù ngứa cảm giác làm tỉnh lại. Bên người cáo nhỏ đang ngồi ở trước mặt của hắn, dùng móng vuốt đánh hắn. Bù. Ly Phong xoa bóp một cái đầu của cáo nhỏ, vớt mắt đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Mặt trời mới lên, mưa to đã đình chỉ, dưới núi trong rừng một mảnh bụi bùn. Còn lại cũng là không có cái gì biến hóa quá lớn, ba tầng tường vây cũng không có nhận đến bất kỳ công kích. Xem ra tối hôm qua quái vật kia cũng không có tới công kích. Bù. Cáo nhỏ theo phía sau hắn bò lên trên đầu vai của hắn, cũng hướng nhìn ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi mong muốn lưu lại sao? Bù. Ha ha, có thịt nướng ăn a. Ly Phong lần nữa bắt đầu nướng thịt trùng, ngon lành là hưởng dụng dừng lại bữa sáng. Cáo nhỏ tự nhiên cũng là đạt được một khối thịt trùng, ăn no mê mẩy, nằm trên mặt đất lộ ra tròn vo cái bụng, đánh một cái nhỏ ở một cái. Ly Phong xoa nhẹ nó mấy lần, đem tiểu gia hỏa vò hơi không kiên nhẫn, ù ù kêu vài tiếng, liền xoay người lên chậm rãi đi trở về trong nhà gỗ, út sấp trên lá cây xỉ ạt đi đi. Xem ra cái này tiểu gia hỏa là ỷ ở chỗ này không đi. Ly Phong cười một tiếng. Thịt trùng câu dẫn kế hoạch đại thành công. Trở lại trong nhà gỗ nhìn về phía dưới núi, Ly Phong phát hiện trong rừng lại bắt đầu sương lên. Sương mù dần dần dày, cuối cùng lại biến thành một ngày trước lúc sương mù bộ dáng. Lại tới. Ân, mặc dù kho báu tìm tới, nhưng ta cũng không thể nhàn rỗi. Ly Phong rối người một chút, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Có thu nạp bảo dương, thứ nguyên nhiều hơn nữa Ly Phong đều chê ít. Hắn bắt đầu đốn cây, mở ngọn núi khối đá. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, hắn chỗ thiết tưởng nguy hiểm một lần đều chưa từng xảy ra, kia lông đen quái vật lại cũng không có tới qua. Mà Ly Phong bảo dương bên trong đã chứa vào hơn ngàn khối cây lẹm tí đồ đèn dở rộng, 300 khối khối gỗ xì đi, cùng hơn ngàn tảng đá. Tạm thời đủ một đoạn thời gian. Hắn vứt ra một chút trong tay tiểu bảo dương. Vù. Cáo nhỏ tại trên bờ vai của Ly Phong, rồi ra móng nuốt nhỏ muốn nắm Ly Phong ném lên tiểu bảo dương. Ly Phong điểm một cái nó cái đầu nhỏ, sau đó đem bảo dương chứa vào trong túi. Từ giữa trưa bắt đầu, cái này tiểu gia hỏa vẫn đi theo hắn như hình với bóng. Ly Phong hiện tại là không lo lắng cái này tiểu gia hỏa sẽ chạy. Quái vật thật sự là một lần đều không đến a. Ly Phong nhìn thoáng qua thời gian, còn có mười mấy phút liền đến nhiệm vụ kết thúc thời gian. Cái này thời gian một ngày, nông vụ kéo dài nửa ngày, mưa to kéo dài nửa ngày, sau đó tại đại khái nửa giờ trước mưa to đình chỉ, sắc trời dần dần chuyển tinh. Trở về đi. Ly Phong trở lại giữa sơn núi, lặng lặng chờ đợi nhiệm vụ kết thúc. Bất quá nhiều lúc, kia thanh âm thần bí rốt cục lại lần nữa vang lên. Lần thứ nhất cầu sinh nhiệm vụ kết thúc. Lần này cầu sinh nhiệm vụ có 87, 32 cầu sinh giả hoàn thành, 12, 68 cầu sinh giả chưa hoàn thành. Ly Phong con ngươi co rụt lại. Nhiệm vụ lần này hoàn thành yêu cầu là sống đến nhiệm vụ kết thúc, 12, 68 người chưa hoàn thành ý tứ là những người này đều đã chết. Chết nhiều người như vậy là bởi vì kia lông đen quái vật sao? Tổng cộng có 7 tên cầu sinh giả hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ, tìm được kho báu. Kỷ nguyên hỗn loạn lần thứ 2 cầu sinh nhiệm vụ bảng xếp hạng cấp cho, chư vị cầu sinh giả có thể tại bên trong cây lẹm tỷ đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển xem xét. Thế mà chỉ có 7 người tìm được kho báu. Thanh âm thần bí tiếp tục vang lên. Cầu sinh nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, tất cả chưa hoàn thành lần này cầu sinh nhiệm vụ cầu sinh giả, không cái gì ban thưởng. Tất cả hoàn thành lần này cầu sinh nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu cầu sinh giả, lấy được thưởng, bản chế tạo đồ phòng ngự đá bản vẽ, cây lẹm tỷ đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm 30. Tất cả hoàn thành lần này cầu sinh nhiệm vụ thứ yếu mục tiêu 7 tên cầu sinh giả, lấy được thưởng, vòng tuần hóa sinh vật bản vẽ, gấp đôi kinh nghiệm. Kỷ nguyên hỗn loạn lần thứ 2 cầu sinh nhiệm vụ đã kết thúc, các vị cầu sinh giả sẽ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Xin chú ý, thời gian nghỉ ngơi bắt đầu sau, kỷ nguyên hỗn loạn kênh thế giới sẽ ngắn ngủi mở ra 60 phút. Các vị cầu sinh giả nhưng tại cái này 60 phút thời điểm, tại bên trong cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển cùng tất cả cầu sinh giả tiến hành giao lưu. Sống sót. Chương 37. Kênh thế giới thực tên thanh âm thần bí kết thúc. Mà Ly Phong thì là trực tiếp đứng lên. Ly Phong chú ý lực đã toàn tại cái kia vòng thuần hóa sinh vật bản vẽ lên. Bù. Cáo nhỏ bị Ly Phong đống nhiên động tác hù dọa, một chút hướng một bên nhảy đến mấy mét xa. Mà lúc này Ly Phong đã quay đầu thì rời đi nhà gỗ, vọt vào cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Vừa tiến vào cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển, Ly Phong liền bị cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển trên màn ảnh phương một nhóm màu đỏ chữ nhỏ hấp dẫn. Cấp một cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển, trước mắt đẳng cấp kinh nghiệm 130. Đẳng cấp kinh nghiệm đã tràn ra, xin mau sớm thăng cấp. Nguyên bản dòng này chữ nhỏ là màu trắng, hiện tại trực tiếp biến thành màu đỏ gợi ý sắc. Hắn nguyên bản kinh nghiệm chính là 70 nhiệm vụ, lần này lại lấy được gấp đôi 30 kinh nghiệm, đương nhiên liền có 130 kinh nghiệm. Ly Phong không có lập tức tiến hành thăng cấp, mà là ấn mở chế tác liệt biểu bắt đầu tìm. Tìm tới vòng thuần hóa sinh vật. Vòng thuần hóa sinh vật, công trình khép kín bằng gỗ, vô cùng kiên cố không dễ phá hủy. Đem động vật dẫn vào thuần dưỡng trong vòng chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể thành công thuần dưỡng nên động vật. Thuần dưỡng thời gian căn cứ khác biệt động vật chủng loại có biến hóa. Cần vật liệu, khối gỗ cả la mỉ tịt 200. Ly Phong lập tức bật cười, ha ha, quá tốt rồi, ta rốt cục có thể thuần dưỡng động vật. Vật liệu vẫn là cây cạ lạ mỉ tịt. Cây cạ lạ mỉ tịt thứ này, dưới núi trong rừng mưa nhiệt đới có thể không có chút nào thiếu. Bởi vì lúc trước không có bất kỳ vật gì là muốn dùng cây cạ lạ mỉ tịt đi xây dựng, cho nên Ly Phong một mực còn cảm thấy cái này cây cạ lạ mỉ tịt đến cùng có làm được cái gì, kết quả hiện tại rốt cục hữu dụng. Vẫn là đại dụng. Ly Phong cảm giác tâm tình một hồi thư sướng. Đồng thời, hắn còn tại chế tác liệt biểu bên trong tìm tới bàn chế tạo đồ phòng ngự đá. Bàn chế tạo đồ phòng ngự đá, dùng cho chế tạo cấp thấp đồ phòng ngự bàn chế tạo. Cần vật liệu, khối đá 50 Ly Phong khối đá hoàn toàn đủ. Hắn tại chỗ liền trực tiếp xây dựng bản chế tạo đồ phòng ngự, đem nó xây dựng tại bản chế tạo đá bên cạnh, chỉ dùng 10 giây. Ly Phong lại ấn mở chủ giao diện bên trên xuất hiện mới một hạng, cầu sinh nhiệm vụ bảng xếp hạng mới giao diện bắn ra. Nói là bảng xếp hạng, kỳ thật chính là một cái danh sách, bởi vì bảng xếp hạng này bên trên cũng chỉ có 7 người. Hạng nhất, Ly Phong hạng 2, Đoạn Du hạng 3, Lục Tâm Ngự hạng 4, Ngụy Đại Vi hạng 5, Đồng Bích Vánh hạng 6, Vạn Càn hạng 7, Triệu Hành Vân chỉ có cái này 7 người, không có những người khác danh tự, những người khác liền tiến vào bảng xếp hạng tư cách đều không có. Nghĩ đến cũng là những người khác chỉ là sống sót mà thôi, tự nhiên là không cách nào tiến vào bảng danh sách này. Ta lần này lại là hạng nhất. Hạng nhất có ý tứ là ta là cái thứ nhất người phát hiện kho báu. Như thế nhường Ly Phong cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng là trong rừng chuyển mấy giờ mới tìm được kho báu, mai cho đến ngày đầu tiên trời sắp tối rồi mới tìm được gần dấu kho báu, không nghĩ tới hắn thế mà còn là hạng nhất.
Ân, cũng đúng, nếu không có cáo nhỏ, ta khẳng định còn phải lại chuyển càng lâu, nói không chừng cũng không tìm tới cái này kho báu vị trí.
Bảy người này bên trong những người khác cũng không có ta như thế vận khí tốt. Rời khỏi bảng xếp hạng này, cây lẹp tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển giao diện phía trên, thang cấp ấn phím vẫn luôn đang lóe ánh sáng màu đỏ. Ly Phong đưa tay điểm một cái. Thang cấp cây lẹp tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển cần 1 giờ, thang cấp trong lúc đó không cách nào sử dụng cây lẹp tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển, phải chăng lựa chọn thang cấp.
1 giờ.
Vậy vẫn là đi trước kênh thế giới xem một chút đi. Ly Phong trước điểm kích không, sau đó ấn mở chủ giao diện kênh thế giới, tạm thời. Lần này kênh thế giới tổng cộng mở ra 60 phút, so với một lần trước mở ra còn nhiều thêm 30 phút, thời gian càng thêm dư dả.
Các huynh đệ, quá kinh khủng.
Nắm thảo. Nhiệm vụ lần này cũng quá kinh khủng. Ta còn có thể sống tới lần tiếp theo nhiệm vụ sao? Các ngươi thế nào đối phó những cái kia lông đen quái vật à? Ta thật là tránh trong sơn động run lẩy bẩy, ta đã nói, Ly Phong khẳng định là đại lão, xem đi, hắn lần này lại là thứ nhất. Ta mẹ nó đều leo cây đi lên. Trơ mắt nhìn quái vật kia đem ta tạo phòng tất cả đều phá hủy, ù ù ù. Còn tốt không có hủy đi ta cây lẹp tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển các đại lão, liên quan tới thế giới này bí mật đến cùng là cái gì à? Có thể hay không cho chúng ta chia sẻ một chút a?
Đúng a, các đại lão, trên bảng xếp hạng các đại lão, có người có đây không? Chúng ta muốn trợ giúp lẫn nhau khả năng cùng một chỗ thông quan à, sẽ không có người muốn tư tàng tình báo à.
Đúng à, thế giới bí mật đến cùng là cái gì à?
Kênh thế giới bên trong, tuyệt đại bộ phận người đều tại hỏi thăm có quan hệ thế giới bí mật.
Dù sao dính đến thông quan trận này cầu sinh, không có người sẽ không thèm để ý, rất nhanh, tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút bảy người này cáo chi tình báo.
Lúc này, kênh thế giới bên trong đống nhiên bắn ra một đầu không giống tin tức.
Ngụy đại vĩ, các ngươi đừng lại hỏi, bí mật này không thể chia sẻ, nếu không bất luận là cáo chi người hay là bị cáo biết người, đều sẽ chết.
Cái tin này văn tự rõ ràng so văn tự khác tiểu chữ lớn nguyên một vòng, hơn nữa còn đang phát tán ra kim sắc quang mang, tại tất cả thông tin bên trong chỗ hết tài năng.
Đầu này văn tự vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới băng tần trong nháy mắt liền yên tĩnh lại mười mấy giây, chỉ có linh tinh mấy người bởi vì không kịp rút về mà phát mấy câu.
Ly Phong thì là lông mày nhíu lại.
Ngụy đại vĩ,
là trên bảng xếp hạng hạng tư người kia.
Hắn tại kênh thế giới thảo luận lời nói, thế mà không phải thư nặc danh hơi thở, vậy ta có phải hay không cũng kênh thế giới tại yên tĩnh mười mấy giây sau, lập tức lại lần nữa soát bình phong.
Là bảng xếp hạng thứ tư Ngụy đại vĩ.
Trên bảng xếp hạng người thế mà lại không bị nặc danh a,
lại là chuyên môn tiểu chữ biết.
Ngụy đại vĩ, ta cư nhưng đã thực tên sao, bí mật thế mà không cách nào chia sẻ sao, chết lời, đại lao thế mà không biết mình thực tên,
thế mà còn có không thể chia sẻ hạn chế,
cái này cầu sinh trò chơi thật gà tặc a.
Không có khả năng, làm sao có thể không cách nào chia sẻ, ta nhìn chính là ngươi không muốn nói a.
Đúng a, chẳng lẽ nói đi ra chúng ta còn có thể nguyên địa chết bất đắc kỳ tử không thành.
Trên thế giới bên trong có rất nhiều người đều đang chất vấn chuyện này.
Ly Phong cũng tại có chút suy tư, hắn cũng bị đã cảnh cáo. Tấm kia trên bản đồ biết, thế giới chân tướng vị trí không thể cùng người khác chia sẻ, cũng không thể hướng dẫn người khác cộng đồng tiến về, một khi phát hiện, đem lại nhận nghiêm khắc trừng phạt.
Có nghiêm khắc trừng phạt, nhưng cũng không có nói trừng phạt là cái gì, cũng chưa hề nói song phương đều sẽ chết.
Cái này Ngụy đại vĩ là biết một chút hắn không biết rõ chuyện, vẫn là chỉ là vì khiến cái này người ngậm miệng mà cố ý hướng nghiêm trọng phương hướng đi nói.
Ly Phong quyết định trợ giúp một chút cái này Ngụy đại vĩ, bỏ dở cái đề tài này, đồng thời cùng trên bảng xếp hạng người nói chuyện.
Ly Phong, hắn nói không sai.
Như có thể, ta cũng nghĩ đem bí mật này chia sẻ cho các ngươi. Nhưng bí mật thật là không thể chia sẻ.
Đoạn chữ viết này cũng là kim sắc chữ lớn thể, vô cùng đột xuất.
Hắn nói câu tương đối tốt nghe lời xa giao, về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đó chính là một chuyện khác.
Mà Ly Phong đoạn văn này cũng là ngắn ngủi nhường kênh thế giới đứng im, sau đó lần nữa bộc phát.
Là Ly Phong đại lão.
Hai lần hoạt động đều là đệ nhất Ly Phong đại lão đều nói như vậy, đó phải là như vậy đi.
Ta liền biết là như thế này, các người đám người này cũng không nghĩ một chút, tổng cộng cũng chỉ có 7 người tìm tới kho báu, khó như vậy hoàn thành nhiệm vụ, nếu là còn có thể cùng những người khác chia sẻ, kia nhiệm vụ này còn có ý nghĩa gì?
Mà lúc này lại xuất hiện mấy cái không nặc danh tin tức.
Lục Tâm Ngữ, Ly Phong cùng Ngụy đại vĩ nói không sai, chúng ta không cách nào đem bí mật chia sẻ cho các ngươi.
Vạn Càn, bí chặt chẽ không thể tách rời hưởng.
Đông Bích Oánh, hỏi một chút hỏi, liền biết hỏi, nếu có thể nói ta nói sớm.
Ba người này cơ hội là đồng thời phát ra tới tin tức.
Ly Phong phát biểu quả nhiên để bọn hắn đều đi ra.
A, lại đi ra ba cái trên bảng xếp hạng người.
Kia xong đời, xem ra là thật không thể chia sẻ.
Lúc này lại có người mở miệng.
Đoạn Du, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ được cho phép đem tin tức này nói cho đại gia, chờ đến lúc đó ta sẽ trước tiên cáo chi đại gia.
Triệu Hành Vân, một đám rác rưởi chính mình kết thúc không thành nhiệm vụ, muốn dựa vào người khác bạch đưa tình báo cho các ngươi.
Bảy trên bảng xếp hạng người đều lộ diện.
Nhưng Triệu Hành Vân câu nói này thật sự là chẳng phải nghe được, trực tiếp dẫn đốt kênh thế giới.
Mặc dù Ly Phong cảm thấy hắn nói cũng có như vậy một tia đạo lý. A Nam Thảo,
ta xem xét bảng xếp hạng, đúng a, đây không phải xếp hạng thứ nhất đến ngược người kia sao?
Một cái vận khí hơi tốt ra hỏa thật đúng là thở lên a. Người ta hai lần hoạt động đệ nhất Ly Phong đại lao đều hòa hòa khí khí, ngươi thứ gì nói như vậy?
Chính là, ta nhìn người này lần sau nhiệm vụ liền chết bất đắc kỳ tử.
Triệu Hành Vân, kia Ly Phong bất quá chỉ là vận khí tốt ra hỏa mà thôi, cũng xứng so với ta.
Ly Phong,
thùng thuốc nổ a một chút liền đốt.
Cái này kinh thế giới bên trong người hơi hơi khiêu khích một chút hắn liền cùng mình cống lên.
Cái gì ma bệnh?
Chỉ là không nghĩ tới, hắn còn chưa lên tiếng,
cái khác một người thay hắn mở miệng. Đông Bích Thoánh, họ Triệu, bản sự không lớn nói nhảm là thật nhiều, cầm thứ nhất đếm ngược có thể giả bộ thành dạng này, giống như có thể quang tông rượu tổ như vậy, chết cười. Triệu Hình Bân, Đông Bích, thật là một cái tên rất hay. Đông Bích Thoánh, xa bức, nếu có thể tại một nơi nào đó gặp phải ngươi, lão nương cho ngươi dị nước đầu lại nhiều đâm mấy cái lỗ thủng. Triệu Hình Bân, liền sợ ngươi cái này biểu tử sống không đến ngày đó. Hai người kia còn ầm ĩ mà Đồng Bích Ánh câu nói kia đưa tới Ly Phong chú ý, nàng nói cái này một nơi nào đó chỉ chính là thế giới kia bí mật vị trí a. Cái này Đồng Bích Ánh đang dùng loại những lời này ám chỉ bọn hắn những này tìm tới người của kho báu. Như thế xem ra, bọn hắn đạt được bí mật, chỉ sợ đều là liên quan tới một cái địa điểm vị trí. Thậm chí có khả năng chính là cùng một vị trí. Trước thăm dò một chút. Ly Phong, chư vị, chúng ta gặp mặt ngày đó có lẽ cũng sẽ không quá xa. Hắn những lời này là hỏi cho cái khác trên bảng xếp hạng 6 người nghe. Ngụy Đại Vĩ, xác thực, hẳn là sẽ không quá xa. Đồng Bích Thoánh, ai biết được. Đoạn Du, chớ mong cùng các ngươi hợp tác một ngày. Lục Tâm Ngữ, hy vọng có thể cùng đại gia hợp tác. Triệu Hành Bân, nói nhảm nhiều, tới trước được trước. Ly Phong khỏe miệng giật một cái. Cái này Triệu Hành Bân là thật đầu góc có hố. Bất quá, hắn trong những lời này hàm nghĩa lại là mấy người bên trong rõ ràng nhất. Tới trước được trước ý tứ này lại rõ ràng bất quá, hắn khẳng định cũng hiểu biết một vị trí nào đó. Chính là hắn nói có chút quá rõ ràng, chỉ sợ không có thu hoạch được bí mật người cũng có thể thành phẩm đi ra ý gì. Sách, phục. Ly Phong lắc đầu, gia hỏa này là cố ý. Vẫn là chính là như thế Xuân. Hắn dạng này tính không tính là bại lộ một bộ phận bí mật a. Chương 38. Mới ẩn dấu thành tựu bởi vì bảy người thực tên, nhường nguyên bản hỗn loạn kinh thế giới biến có thể trôi chảy giao lưu. Đương nhiên, giới hạn trong bọn hắn bảy người ở giữa, không đi quản những người khác những cái kia loạn thất bát tao ngôn luận, bảy người thông qua loại phương thức này trao đổi một chút nhiệm vụ lần này tình báo. Ai cũng không muốn lãng phí cái này một giờ quý giá giao lưu thời gian. Đoạn Du, cái này lông đen quái vật rất mạnh, ta mượn nhờ địa hình ưu thế đem giáo cắm sâu vào trong đầu của nó, vốn cho rằng có thể đem đánh giết. Nhưng nó lại không để ý chút nào đem giáo rút ra, tiếp tục hướng ta điểm chú đóng phát động công kích, ta căn bản ngăn không được nó. Lục Tâm Ngữ, nó căn bản giết không chết, hơn nữa phá hư dục rất mạnh, nếm thử tới gần nó cũng sẽ không có bất kỳ giới thiệu hiện hiện, không cách nào biết được nó là sinh vật gì, cũng may nó đối cây lẹp tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển không có biện pháp, chỉ ra tay với công trình. Vạn Càn, có thể là bởi vì nó nhìn không ra kia là một gốc cây lẹp tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Dù sao cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển cùng cái khác ngoài cây lẹm tí đổ đèn dở rộng biểu cũng không thật khác nhau, nhìn qua chính là một cái cây mà thôi. Đông Bích Thoánh, ta không có nhìn thấy các ngươi nói quái vật kia, nhưng ta hoàn thành nhiệm vụ khi trở về, ta điểm chú đóng tất cả đều bị phá hủy, một gian nhà gỗ đều không cho ta giữ lại. Ta vài ngày tâm huyết toàn cũng bị mất. Ngụy Đại Vĩ, ta cũng là, bản để hoàn thành nhiệm vụ thật cao hứng trở về, kết quả cái gì cũng bị mất. Vừa mới nhìn kênh thế giới mới biết được thì ra có cái lông đen quái vật. Triệu Hình Bân, đáng đời. Đông Bích Thoánh, ngươi có bệnh đúng không? Ly Phong, ta bên này cũng là chỉ bị phá hủy một nửa, ta ở trên đường trở về, vừa vặn cùng đã rời đi nó gặp thoáng qua. Lại phối hợp kênh thế giới bên trong những người khác các loại tình báo, mấy người phân tích ra cái này lồng đen quái vật tin tức. Rất rõ ràng, mỗi cái điểm chú đóng sẽ có lại chỉ có một con quái vật đến đây xâm nhập. Làm quái vật đến lúc, nó sẽ đi dỡ bỏ trong điểm chú đóng công trình, tại đem trong điểm chú đóng tất cả công trình đều hủy đi về sau liền biết chính mình rời đi. Giết cũng không giết chết, đuổi cũng không đi, tới gần sẽ còn bị công kích, chỉ có thể chờ nó đem trong điểm chú đóng công trình toàn bộ dỡ sạch. Mà tại thu hoạch kho báu hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ sau, lông đen quái vật sẽ không lại đến tập kích điểm chủ đóng. Ly Phong bên này tình huống hơi có chút đặc thù. Hắn bên này lông đen quái vật chỉ phá hủy một nửa, chỉ sợ bởi vì hắn lúc ấy vừa bận tìm tới kho báu hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ, thế là lông đen quái vật cũng chỉ hủy đi tới một nửa liền dừng tay rời đi. Cái này cũng có thể giải thích nó vì sao lại rời đi trên đường cùng Ly Phong gặp thoáng qua. Đương nhiên, mưa to cùng dốc núi tường vây cũng làm ra chậm lại quái vật tiến công tác dụng, nếu không khả năng đợi không được hắn hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ, quái vật cũng đã đem nhà của hắn dỡ sạch rời đi, hắn về nhà chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Bảy người tại kênh thế giới bên trong không e dè thảo luận, cũng khiến người khác đều biết được lông đen quái vật tình báo. Cảm tạ các đại lao chia sẻ. Ừ, quái vật kia quá đáng sợ, ta tại mưa to bên trong lẫn mất xa xa nhìn nó hủy đi nhà ta, trên thân tất cả đều ướt đẫm, ta cảm giác đã phát sốt đã hiểu, lần sau gặp phải quái vật kia trực tiếp trốn đến cây lẹp tỉ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển bên trong. Lần sau còn sẽ xuất hiện a? Không cần a. Khẳng định sẽ đi, cảm giác cái kia lớn hắc tinh tinh chính là vì công kích chúng ta điểm chú đóng mà thành. Thảo, ta không muốn xây dựng đồ vật, ngược lại cũng biết bị hủy đi. Kia rốt cuộc là thứ gì à, thế nào cảm giác cùng thế giới này không hợp nhau à? Lúc này, kênh thế giới đã kéo dài 30 phút, còn thừa lại 30 phút. Triệu Hành Bân, đi, cứ như vậy đi, ta muốn đi xem ta mới ban thưởng vòng tuần hóa sinh vật, gặp lại các phế vật. Nghĩ mà người này có bệnh à? Tú cái gì cảm giác yêu việt à? Đông Bích Thoánh, hoa, người này là thật buồn nôn à, loại này xa bức thế mà giống như ta đều hoàn thành nhiệm vụ, ta là thật xem không hiểu. Lần này Triệu Hành Bân chưa có trở về đối nàng, xem ra là thật rời đi. Đoạn Du, tính cách cùng năng lực không có quá lớn quan hệ, nhưng xác thực sẽ làm cho người có chút không thoải mái. Vạn Càn, tính toán, vậy lần này trước hết như vậy đi, đại gia cố lên, lần sau tiếp tục, ta cũng đi xem một chút lần này ban thưởng đi. Ly Phong, chờ một chút. Hắn ngăn lại những người khác rời đi. Hắn muốn cùng mấy người kia giao hảo. Những người này đều là lần này trên bảng xếp hạng người, năng lực đều rất mạnh, hơn nữa đều biết thế giới bí mật địa điểm, tương lai rất có thể sẽ có gặp nhau một ngày. cùng nó cùng bọn hắn trở mặt, không bằng trước tạo mối quan hệ. Ly Phong, ta biết một chút liên quan tới động vật thuần dưỡng tin tức. Ly Phong chuẩn bị nói cho bọn hắn biết, liên quan tới phủ Du cùng mẹ gạn liệu dạ tình báo. Đoạn Du, không hổ là hai lần hoạt động đứng đầu bảng, Ly Phong, ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta chia sẻ sao? Ngụy Đại Vĩ, là lần này chúng ta cái kia mới ban thưởng sao? Tựa như là có thể khiến cho động vật thành cho chúng ta nô bộc, hẳn là thuần dưỡng một chút động vật, giúp chúng ta phòng thủ điểm chú đông a. Tốt, kế tiếp tình báo liền cùng ta không có quan hệ, ta có thể đóng lại kênh thế giới rời đi. Các đại lao bắt đầu kể một ít chúng ta nghe không hiểu đồ vật. Ta lại muốn nghe, ta phải tiếp nhận tri thức tẩy lễ. Cắt, kia cái gì vòng thuần hóa sinh vật cho ta đều không cần, ta mới không cần thuần dưỡng côn trùng, thật buồn nôn. Kia lông đen tinh tinh có thể thuần dưỡng sao? Ly Phong thì tại kênh thế giới tiếp tục. Ly Phong, cũng không phải là như thế, mỗi cái động vật đều có công năng của mình. Phù Du công năng là giúp quân vận điểm chú đóng phụ cận vật tư. Những tin tình báo này mấy người bọn hắn tổng sẽ biết, vậy không bằng sớm nói cho bọn hắn, cũng có thể dựa vào này đến cùng mấy người tạo mối quan hệ. Tại đối diện mấy người xem ra, Ly Phong chẳng biết tại sao có thể sớm biết loại chuyện này, đây cũng là một loại không biết thực lực uy hiếp. Ly Phong lời này quả nhiên khiến người khác đều kinh ngạc. Đoạn Du, lại là loại này thuần dưỡng sao? Đám trùng có thể giúp chúng ta làm người làm chuyện. Lục Tâm Ngữ, Phù Du vậy mà hữu dụng như vậy, ta còn vẫn cảm thấy chung quanh loại này côn trùng nhiều lắm rất phiền đâu. Ngụy Đại Vĩ, Ngưu Bức, ta chung quanh cũng một đoàn Phù Du, ý là chúng ta về sau không cần chính mình quân đồ. Đợi chút nữa ta liền đi bắt mấy con. A không, bắt mười mấy con nhét vào kia vòng thuần hóa sinh vật bên trong. Ly Phong, các ngươi có gặp được mẹ gan liệu ra sao? Đông Bích Thoánh, ta gặp được, đại hào chuồn chuồn, dương cánh vượt qua một mét, kia chuồn chuồn ánh mắt nhìn thật đáng sợ. Đoạn Du, ta xa xa thấy qua một lần. Vạn Càn, ta chưa thấy qua, bất quá nghe nói qua, nhìn thấy khẳng định là biết. Lục Tâm Ngữ, chưa thấy qua Ly Phong, mẹ gan liệu ra thuần dưỡng sau, có thể mang theo người phi hành. Lập tức kinh thế giới an tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó mấy người bọn hắn còn chưa lên tiếng, những người khác cũng là bắt đầu bạo tạc thảo luận. Chơi ạ, chuồn chuồn lớn mang theo người bay. Ta thật chua a. Ta cũng nghĩ bay, ta cũng muốn cái này động vật thuần dưỡng. Vì cái gì chức năng này không phải mỗi người đều có a? Đoạn Du, đa tạ ngươi chia sẻ, Ly Phong, tình báo này đối mấy người chúng ta mà nói thật rất trọng yếu. Đoạn Du nói không sai, mẹ gã liệu ra loại này phi hành phương tiện giao thông đối với bọn hắn những này cần rời xa cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển chạy tới một chỗ khác điểm người mà nói xác thực vô cùng trọng yếu. Ly Phong sớm nói cho bọn hắn tiết kiệm xuống thử lôi thời gian. Đoạn Du, vậy ta cũng phân hưởng một cái tình báo a, các ngươi nếu là gặp dài 3-4 mét cuốn chiếu khổng lồ, đừng quên đi cắt một chút nó thịt chúng ăn. A, trong mắt Ly Phong quang mang lóe lên. Cắt một cái cuốn chiếu khổng lồ thịt ăn, sẽ có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ là Ngụy Đại Vĩ, dài 3-4 mét cuốn chiếu khổng lồ? Mẹ của ta, vậy cũng thật là đáng sợ a. Đông Bích Hoánh, thịt của nó ăn thật ngon sao? Có phủ Du thịt ăn ngon không? Đoạn Du, thứ yếu nhiệm vụ hoàn thành lúc, các ngươi giải tỏa cái gì? Quả nhiên, lúc ấy Ly Phong giải tỏa hắn cái thứ hai thành tựu nơi đó ẩn giấu đi thế giới chân tướng trên bảng xếp hạng 7 người khẳng định đều giải tỏa cái này thành tựu. Mà chỉ cần giải tỏa một cái thành tựu, toàn bộ thành tựu hệ thống đều sẽ cùng theo giải tỏa, cho nên hiện tại bọn hắn 7 người thành tựu hệ thống đều đã giải tỏa. Đoạn Du chính là tại nói cho bọn hắn, ăn quân chiếu thịt, biết giải khóa một cái ẩn giấu thành tựu. Lục Tâm Ngữ, a. Ngụy Đại Vĩ, Ngưu Bức. Đông Bích Hoánh, đã hiểu, kia sát thực so phủ Du thịt càng ăn ngon hơn. Trên thế giới bên trong những người khác thì cũng đang thảo luận. Cũng liền các đại lão có thể đi đối phó dài 3-4 mét bọ lớn. Ta nếu là nhìn thấy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Cảm giác bọ lớn thịt so tiểu côn trùng thịt lại càng dễ tiếp nhận một chút, ăn lớn như vậy côn trùng thịt, cùng ăn dê bò cũng không có gì khác biệt đi. Người muốn nói như vậy, ăn phủ du cùng ăn gà vịt cũng không có gì khác biệt, cũng đều không khác mấy lớn. Nói có lý. Xem ra sống đến bây giờ tất cả mọi người đã thành thói quen ăn thịt trùng. Bất quá Ly Phong vẫn là nhìn thấy bình luận bên trong có người nói một câu, đó là cái thành tựu. Nhưng đổi mới tốc độ quá nhanh, trực tiếp không có ảnh. Xem ra không chỉ là bọn hắn 7 người, những người khác bên trong cũng có người giải tỏa thành tựu hệ thống. Mới ẩn dấu thành tựu sao? Ly Phong tự nói, hắn cũng là còn có một cái ẩn dấu thành tựu, đời thứ nhất bá chủ bầu trời. Tính toán, một lần nói cho bọn hắn quá nhiều cũng không tốt, hắn cũng không phải cái gì người tốt bụng. Đều đã nói cho bọn hắn mẹ gạn liệu dạ tác dụng, bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ đi tìm mẹ gạn liệu dạ, có thể hay không giải tỏa cái này thành tựu liền dựa vào chính bọn hắn tốt. Bất quá, Ly Phong có chút bộ dạng phục tùng. Tính toán kinh nghiệm, cái này Đoạn Du có thể cho cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển thăng cấp 2A. Đoạn Du nhiệm vụ lần thứ nhất thu được 30 kinh nghiệm, nhiệm vụ lần thứ hai thu được gấp đôi kinh nghiệm, cũng chính là 60 nơi đó ẩn giấu đi thế giới bí mật thành tựu thu được 5 kinh nghiệm, hắn giải tỏa cái này cuốn chiếu thành tựu nghĩ đến cũng là 5 kinh nghiệm. Kể từ đó, vừa vặn liền quên góp đủ 100 kinh nghiệm, có thể thăng cấp 2. Không chỉ là Đoạn Du, trong 7 người những người khác, kỳ thật thấp nhất cũng đều là 95 kinh nghiệm, chỉ cần lại hoàn thành một cái thành tựu liền có thể thăng cấp 2. Mà Ly Phong nhiệm vụ lần thứ nhất kia 30 kinh nghiệm ngược lại tràn ra, ưu thế đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn lập tức liền cảm nhận được một chút cảm giác cấp bách. Nên cho cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển thăng cấp, nhìn xem cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển sẽ có cái gì mới công năng. Chương 39. Cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển năng lực mới, sinh sản. Điểm kích thăng cấp sau, Ly Phong thì rời đi cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Lúc này cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển đã hoàn toàn phong bế không cách nào tiến vào. Ly Phong đi trước bàn chế tạo đồ phòng ngự nhìn một chút, bàn chế tạo đồ phòng ngự cùng ngoài bàn chế tạo đá biểu tượng dường như có thể chế tạo 3 loại trang bị. Khiên gỗ, khối gỗ xỉ ạt đi 5 áo giáp gỗ, khối gỗ xỉ ạt đi 3 giáp chân gỗ, khối gỗ xỉ ạt đi 2 vô cùng đơn giản bằng gỗ đồ phòng ngự 3 kiện bộ. Ly Phong vật liệu hoàn toàn đầy đủ, tại chỗ liền chế tạo cái này 3 kiện bộ, đồng thời đem áo giáp cùng giáp chân mặc vào người. Áo giáp gỗ giáp chân đều cho người ta cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, không hề giống là giáp trụ như thế bao phủ toàn thân, mà là chỉ bảo vệ bộ vị yếu hại, cho nên cũng không cồng kềnh, mặc vào áo giáp cũng không có mặc áo giáp cảm giác trên cơ bản không có chênh lệch. Ly Phong đối bộ này áo giáp rất là hài lòng, bảo vệ yếu hại chính là tốt áo giáp, không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương hắn hoàn toàn có thể dùng tân thủ dược tề đến khôi phục. Thời gian kế tiếp Ly Phong cũng không có nhàn rỗi, bởi vì vòng thuần hóa sinh vật cần khối gỗ cả là mỹ tịt, Ly Phong trực tiếp mang theo hắn thu nạp bảo dương xuống núi lớn cây. Cây cả là mỹ tịt cùng khối gỗ xỉ ạt đi như thế dễ dàng chặt cây, cho nên hắn tại cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển thăng cấp hoàn thành trước đó, liền nhẹ nhõm góp đủ vật liệu. Mà lúc này hắn bên tai vang lên gợi ý âm, cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển đã thăng cấp hoàn thành. Ly Phong trở lại giữa sườn núi, liếc mắt liền nhìn ra cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển lúc này khác biệt. Lúc này cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển so trước đó muốn lớn nguyên một vòng, như trước đó là 2 mét đường kính, hiện tại chính là 2 mét 5 đường kính. Độ cao cũng cao hơn không ít, vốn là chừng 50 mét, hiện tại đã tới 60 mét cấp bậc. Hắn đẩy cửa vào, nội bộ không gian cũng lớn thêm không ít. Bù. Cáo nhỏ không biết rõ lúc nào thời điểm chạy tới phía sau hắn, theo hắn cùng một chỗ chui vào trong cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển, sau đó bò tới đầu vai của hắn. Ly Phong nuốt nuốt tiểu gia hỏa lỗ tai, bắt đầu kiểm tra cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển biến hóa. Mà lần đầu tiên, hắn liền thấy cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển chủ giao diện bên trên xuất hiện một cái mới tuyển hạng. Cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển sinh sản bảo tử. Sinh sản. Trong lòng Ly Phong khẽ động, lập tức ấn mở cái này tuyển hạng. Trên màn ảnh bắn ra một cái giao diện bối cảnh là một gốc to lớn cây lẹm tí đổ đèn dở rộng, phía trên có mấy hàng chữ biểu hiện. Chúc mừng thăng cấp làm cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển nắm giữ cấp 1 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển không có sinh sản năng lực, có thể sản xuất bảo tử tiến hành một lần sinh sản, đồng thời sinh sản ra một gốc thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển phương biên 100 trong cây số tùy ý vị trí, đều là có thể sinh sản phạm vi. Thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển điểm chú đóng phạm vi giảm phân nửa, còn lại công năng không tổn thất. Cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển cùng thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển ở giữa tồn tại liên hệ, cầu sinh giả nhưng tại hai người ở giữa tiến hành không gian dịch chuyển, mỗi lần dịch chuyển đem tiêu hao nhất định cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển năng lượng. Dịch chuyển. Ly Phong chấn động trong lòng. Bù. Trên bờ vai cáo nhỏ liếc mắt nhìn hắn. Cầu sinh giả có hai loại sinh sản phương thức có thể lựa chọn. Thứ nhất, ngẫu nhiên gieo hạt, cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển gieo rắc đại lượng bảo tử theo gió phiêu tán, 100 trong cây số phiêu xa nhất bảo tử sẽ bám rễ sinh trồi nảy mầm, sinh trưởng là thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Thứ hai, nhân công gieo hạt, cầu sinh giả có thể đạt được một quả cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển bảo tử, đồng thời đem nó đưa đến 100 trong cây số một vị trí nào đó tiến hành gieo hạt, liền có thể sinh trưởng là một gốc thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển. Mời lựa chọn cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển sinh sản phương thức. Ngẫu nhiên gieo hạt, nhân công gieo hạt. Ly Phong nhìn hai lần, mới đưa đoạn chữ viết này bên trong tin tức hoàn toàn hấp thu. Có thể sinh sản ra một gốc thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển, mà ta có thể tại cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển cùng thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển ở giữa tiến hành dịch chuyển. Ly Phong nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển lại có dịch chuyển công năng. Hơn nữa, nhân công truyền bá có thể tự mình lựa chọn cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển vị trí, nói cách khác, hắn có thể tự mình lựa chọn dịch chuyển điểm. Mà dịch chuyển điểm phạm vi là cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển phương viên 100 cây số. Cái phạm vi này có thể quá lớn. Nếu như hắn đem cái này thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển bảo tử, chúng tại khoảng cách cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển 100 ngoài cây số vị trí, đây chẳng phải là nói đúng là hắn có thể tùy thời tiến hành 100 cây số khoảng cách dịch chuyển. Có thể dịch chuyển. Dịch chuyển nâng lên dịch chuyển, Ly Phong lập tức liền nghĩ đến cái kia trên bản đồ địa điểm, cái kia ẩn giấu đi thế giới chân tướng vị trí. Ta cái này quả thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển, muốn hướng vị trí kia phương hướng đi gieo hạt, hơn nữa tốt nhất muốn tới lớn nhất khoảng cách 100 cây số. Bởi vì lẫn nhau ở giữa có thể tiến hành dịch chuyển, kia vô luận là cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển hay là thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển, đều có thể tính làm hắn cứ điểm. Nếu như hắn đem hắn thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển hướng cái hướng kia trồng trọt, vậy hắn cứ điểm cùng vị trí kia khoảng cách, liền có thể rút ngắn 100 cây số. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cấp 2 cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển a. Ly Phong tự lẩm bẩm, chờ cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển thăng lên cấp bậc cao hơn, hẳn là sẽ có nhiều hơn sinh sản cơ hội a. Đến lúc đó, có phải hay không còn có thể đem mới thứ cấp cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển gieo hạt tới càng xa vị trí. Nếu là lần lượt hướng cái hướng kia đi gieo hạt, vậy hắn cứ điểm liền sẽ khoảng cách vị trí kia càng ngày càng gần. Cuối cùng liền sẽ vô cùng tới gần cái kia trên bản đồ địa điểm bí mật. Đến lúc đó, hắn muốn đi qua, cũng liền không cần tiến hành mấy trăm cây số lặn lội đường xa. Bởi vì làm cứ điểm liền tại phụ cận. Ly Phong rốt cuộc tìm được có thể hợp lý đi hướng địa điểm kia phương pháp. Đương nhiên muốn lựa chọn nhân công gieo hạt. Ly Phong nhìn xem người nhân công gieo hạt ấn phím tự nói. nhưng hắn đồng thời không có lập tức điểm kích, bởi vì hắn hiện tại còn không có đủ ghé qua 100 năng lực của cây số. Bất quá, lập tức có thể có. Mẹ gạn hiệu dạ hắn đã có thể xây dựng vòng thuần hóa sinh vật, chỉ cần thuần dưỡng một cái mẹ gạn hiệu dạ, lặn lội đường xa 100 cây số, kia bất quá chỉ là không đến 3 giờ chuyện. Hắn lập tức tiến vào xây dựng hệ thống, trực tiếp tại chân núi bên dòng suối nhỏ, xây dựng một tòa vòng thuần hóa sinh vật. Vòng thuần hóa sinh vật là một cái vòng tròn đỉnh bằng gỗ phong bế công trình, chiếm diện tích không coi là nhỏ, vượt qua 200 mét vuông, cũng chỉ có thể xây dưới chân núi. Xây dựng thanh tiến độ có chút chậm chạp, Ly Phong thì thừa dịp thời gian này, bắt đầu xem xét cấp 2 cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển cái khác cải biến. Cái khác chính là một chút thường quy biến hóa. Đầu tiên là điểm chú đóng phạm vi rõ ràng làm lớn ra. Nguyên bản điểm chú đóng phạm vi là lấy cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển làm trung tâm, bán kính 200 mét hình tròn phạm vi, hiện tại cái phạm vi này đã tăng lên đến 300 thước. Cái này liền khiến cho chân núi càng nhiều bình diện tích bị bao quát vào điểm chú đóng phạm vi bên trong, Ly Phong nắm giữ càng nhiều bằng phẳng diện tích có thể tiến hành công trình. Đồng thời, cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển luôn có thể nguyên hạn mức cao nhất theo 100 tăng lên tới 200, cái này khiến cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển tại trời nắng lúc có thể dự trữ càng nhiều nguồn năng lượng. Như về sau xuất hiện thời gian dài ngày mưa dầm khí, hắn cũng không cần lo lắng năng lượng sẽ nhanh chóng hao hết. Dịch chuyển cũng muốn tiêu hao nguồn năng lượng a. Ừm, cái này hạn mức cao nhất đúng là càng nhiều càng tốt. Hệ thống truyền tin khoảng cách theo nguyên bản 100 trên cây số thang đến 200 cây số, lại tiêu chú thứ cấp cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển cũng có thể tiến hành tín hiệu truyền bá. Ừm, chờ thứ cấp cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển gieo hạt, có hai cái cứ điểm sau, có lẽ liền có thể đếm thử bắt đầu liên hệ chung quanh cầu sinh giả. Ly Phong tự nói, hắn tiếp tục xem xét. Chế tạo liệt biểu bên trong cũng xuất hiện một chút mới công trình. Mới công trình là thật là nhường Ly Phong nhãn tình sáng lên. Đài quan sát gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng, thang gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng, cầu thang gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng chờ. Nhất làm cho Ly Phong cảm thấy mừng rỡ là thang máy gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng. Thang máy gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng có thể tu kiến tại chỗ cao, lớn nhất lên xuống khoảng cách là 50 mét, tối cao chịu trọng lực 1 tấn, lấy cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển nguồn năng lượng khu động. Cần vật liệu, khối gỗ lẹp tỷ độ đèn dở rộng 30 thang máy, cầu thang gỗ, còn có cái thang phổ thông. Thật sao, cái này cấp 2 trong cây lẹp tỷ độ đèn dở rộng phòng điều khiển những này công trình, phần lớn là nhằm vào gặp gần địa hình công trình A. Đây đối với hắn loại này đem điểm chú đóng xây dựng ở người trên núi mà nói, quả thực không có gì thích hợp bằng. Thông hướng hắn giữa sườn núi con đường của điểm chú đóng chỉ có kia một đầu dốc thoải bên ngoài phương hướng thì đều là vách đá, hoàn toàn có thể tại trên vách đá dựng đứng lắp đặt thẳng tắp thang máy. Có cái này thang máy, hắn liền có thể lợi dụng thang máy tiến hành lên xuống núi, không cần mỗi lần đều leo núi. Chương 40. Nô bộc chỉ xứng ăn lá cây cùng cỏ dại làm Ly Phong từ trong cây lẹp tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển đi ra lúc, vòng thuần hóa sinh vật cùng thang máy đều đã xây dựng hoàn thành. Thang máy cũng không phải là phong bế hình, bốn phía đều là trống không, cho người ta một loại có chút cảm giác không an toàn, sợ độ cao người ngồi dạng này thang máy chỉ sợ có chút khó làm. Nhưng ưu điểm là nhìn ra rất tốt, tại trên thang máy vẫn như cũ có thể quan sát toàn bộ rừng mưa nhiệt đới. Một khung thang máy chỉ có thể trên dưới 50 mét, cho nên Ly Phong liên tục bố trí hai khung thang máy dùng cho lên xuống núi, chiếc thứ nhất thang máy cấp thấp nhất cùng chiếc thứ hai thang máy chỗ cao nhất là cùng một độ cao, như thế liền có thể trực tiếp đổi thừa. Bưu. Cáo nhỏ đối giữa sườn núi bên vách núi đột nhiên xuất hiện thang máy cảm thấy rất hứng thú, nhảy tới. Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống. Ly Phong đội vàng đi theo cáo nhỏ bước vào trong thang máy. Tốc độ của thang máy cũng không nhanh, đại khái 1 mét mỗi giây tả hữu, đổi thừa một lần. Theo hơn 100 mét giữa sườn núi xuống núi, cần gần 2 phút thời gian. Cái này so chính hắn xuống núi lên núi muốn nhanh hơn, còn hoàn toàn không tiêu hao thể lực. Từ trên thang máy bước hạ, Ly Phong đi thẳng tới hắn xây xong bên cạnh vòng thuần hóa sinh vật. Bưu. Đột nhiên, cáo nhỏ hai cái lỗ tai cùng cái đuôi đều dựng lên. Nó lập tức theo trên bờ vai của Ly Phong nhảy xuống, hướng về nơi xa chạy mấy bước, cách vòng thuần hóa sinh vật xa xa, trốn đến một quả khối gỗ xỉ ạt đi đằng sau. Sau đó dò ra nửa cái đầu nhỏ, đối với vòng thuần hóa sinh vật nhe răng niết miệng, hô hô sinh khí. Ừ. Cái này tiểu gia hỏa là cảm nhận được vòng thuần hóa sinh vật tác dụng sao? Ly Phong kinh ngạc. Nói đến, cáo nhỏ cũng là động vật, có lẽ cũng biết bị vòng thuần hóa sinh vật thuần dưỡng là nô bộc. Bất quá cáo nhỏ vô cùng đặc thù, nó không giống cái khác động vật như thế trên thân sẽ hiện ra giới thiệu, đồng thời cũng sẽ không tại đồ giám bên trong xuất hiện. Nói đến, cái kia lông đen quái vật cũng là như thế. Tiểu gia hỏa sợ hãi liền chớ bảo. Ly Phong đối với trốn ở khối gỗ CAD sau tiểu gia hỏa cười nói, sau đó đẩy cửa vào. Vòng thuần hóa sinh vật là mái vòm công trình, điểm cao nhất cách xa mặt đất có gần 10 mét độ cao. Diện tích thì có vượt qua 200 mét vuông. Nội bộ vô cùng trống trải, chỉ là sát bên vách tường vị trí có nguyên một vòng danh ăn cùng danh nước. Vòng thuần hóa sinh vật, công trình khép kín bằng gỗ, vô cùng kiên cố không dễ phá hủy. Đem động vật dẫn vào thuần dưỡng trong vòng chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể thành công thuần dưỡng nên động vật, thuần dưỡng thời gian căn cứ khác biệt động vật chủng loại có biến hóa. Gợi ý, không bị thuần dưỡng trọng thương động vật sau khi tiến vào vòng thuần hóa sinh vật có thể giữ lại mạng sống, bị thuần dưỡng sau thương thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Vòng thuần hóa sinh vật danh ăn, chỉ cần để vào các loại cỏ dại lá cây liền có thể. Gợi ý, chớ để vào tốt hơn đồ ăn sẽ chỉ làm động vật thuần dưỡng tốc độ chậm lại. Thật sao, nô bộc chỉ xứng ăn lá cây cùng cỏ dại đúng không? Cái này năng lực của vòng thuần hóa sinh vật, quả thực nhường chủ nô thoải mái cười to, nhường nhà tư bản khóc ròng ròng, mà cảm. Ly Phong tại chỗ đi ra ngoài chặt một cái cây, lại trên mặt đất rút một ít cỏ dại, bỏ vào trong danh ăn, chọn một chút suối nước đổ vào danh nước bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi tay, lâm vào suy tư, phải nghĩ biện pháp đem một vài động vật cho lấy tới cái này vòng thuần hóa sinh vật bên trong. Trong gợi ý có nói, cho dù là trọng thương động vật cũng không cần gấp, chỉ cần thuần dưỡng hoàn thành, thương thế của bọn nó tự sẽ khôi phục. Chức năng này tốt, hắn có thể trực tiếp đem mong muốn thuần dưỡng động vật đánh gần chết ném vào đến liền có thể. Tỷ như kia mẹ gà nữu dạ, cánh yếu ớt như vậy, hắn chỉ cần kim châm đôi cánh công kích liền có thể nhường mất đi năng lực hành động, sau đó lại đem nó mang về. Hơn nữa, hắn hiện tại còn người mặc áo giáp gỗ, loại này áo giáp đối tương lai manh thú khả năng không có gì quá lớn lực phòng ngự, nhưng đối mẹ gà nữu dạ mà nói đã đủ, ít ra không sợ mẹ gà nữu dạ ở trên người hắn toát xuống tới một mụn thịt. Ly Phong nhìn thoáng qua thời gian, lúc này là 10 rưỡi sáng, mà thời gian nghỉ ngơi có 2 ngày, thời gian của hắn còn vô cùng dư dả. Hiện tại liền hành động, đi bắt mấy con động vật đến, tốt nhất có thể bắt mấy con mẹ gà nữu dạ. Nếu ta có thể ở trước ngày mai thuần dưỡng mẹ gà nữu dạ, liền có thể tại lần sau nhiệm vụ trước đó xuất phát, đi về hướng tây tiến, gieo hạt cây lẹm tỉ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển bảo tử. Hắn đi ra vòng thuần hóa sinh vật, nắm lên vẫn như cũ lẫn mất xa xa cáo nhỏ, ngồi lên thang máy, hai bên trong phút quay trở về giữa sườn núi. Có thang máy chính là thuận tiện a cách xa vòng thuần hóa sinh vật, cáo nhỏ lại khôi phục sức sống, đối với Ly Phong ủ gọi, tựa hồ là đang biểu đạt vừa rồi tại dưới núi bất mãn. "Tốt, tiểu gia hỏa, ta là sẽ không đem ngươi ném vào ở trong đó đi thuần dưỡng." Ly Phong bắt lấy tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dùng sức vuốt vuốt. Sau đó về tới trong cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, cha nhìn lên sinh vật đồ giám. Mặc dù Ly Phong hiện tại có thể trong đầu xem xét bản đồ, nhưng sinh vật đồ giám đánh dấu sinh vật vị trí công năng trong đầu hắn kêu bản đồ nhưng không có, cho nên vẫn là cần trở lại cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển đến xem xét. Theo cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển trên màn hình có thể nhìn thấy, phù du khắp nơi đều là, nhưng dường như ấu trùng chiếm đa số. Ly Phong vừa rồi dưới chân núi lúc, chung quanh đồng thời không có cái gì bay lên phù du côn trùng trưởng thành. Ấu trùng có phải hay không cũng có thể a? Từ nhỏ thuần dưỡng lấy, chờ trưởng thành liền có thể trực tiếp làm việc. Ngược lại ăn cũng là lá cây cùng cỏ dại, uống chính là suối nước, cơ bản cũng là không có chút nào chi phí a. Chờ thuần nuôi thành mấy cái phù du, ngay cả vận chuyển lá cây cỏ dại suối nước đều có thể để bọn chúng tới làm, ta chỉ cần ngư ông đắc lợi liền tốt. Chật chật, đông nhiên có thể cảm nhận được chủ nô vui vẻ. Về phần mẹ gan điệu ra, hắn khai thác ra tất cả trên bản đồ đều không có. Nhưng hắn đồng thời không nóng nảy, bởi vì hắn trước đó phòng đoán qua, mẹ gan điệu ra nơi ở hẳn là ngay tại đầu kia dòng suối nhỏ thượng du. Trong tay Ly Phong tài nguyên phong phú, cho nên hắn lại vô cùng đại thủ bút hướng đỉnh núi tu một đầu thang máy thông đạo, sau đó dùng 2 phút nhẹ nhóm thang đến đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi bình sườn núi bên trên, hướng về phương bắc dãy núi phương hướng nhìn ra xa. Từ lần trước nhìn thấy đầu kia chỉ tồn tại ở huyễn tượng bên trong phương bắc cự thú sau, hắn liền không còn có leo lên qua đỉnh núi. Chủ yếu là không có thời gian leo lên đến, hơn nữa cũng lòng còn sợ hãi, sợ vừa lên đến lại nhìn thấy bên kia có một cái cự thú ở trong dãy núi ghé qua. Cũng may lần này đồng thời không có, toàn bộ dãy núi lộ ra vô cùng yên lặng, mờ nhạt đám mây tại các ngọn núi lớn ở giữa nổi lơ lửng, dương quang xuyên thấu qua tầng mây phong xuống đến, chiếu rọi ở trên núi, bày biện ra hoàng kim quang trạch. Chỗ gần sơn phong thảm thực vật rậm rạp, xa xa dãy núi thảm thực vật tươi tốt, đầu kia dòng suối nhỏ thì ở trong núi chảy xuôi, chảy vào bên trong dãy núi biến mất không thấy gì nữa. Vùng núi này thật đúng là đẹp như họa, nếu là không có cái kia cự thú thì tốt hơn. Ly Phong cảm thán. Bưu cáo nhỏ cũng tại đầu vai của hắn trông về phía xa, lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ có chút ngớ ngác. Dòng suối nhỏ là ở trong núi vốn lượn hướng bắc, lại hướng bắc liền bị dãy núi ngăn trở, trừ cái đó ra Ly Phong cũng dò xét không ra cái gì. Không nhìn thấy hồ nước, cũng không nhìn thấy hắn muốn tìm mẹ gà nữu dạ. Ly Phong sờ lên cầm nhìn ra xa phương bắc, cũng nhìn không ra cái gì, tóm lại chính là dọc theo dòng suối nhỏ hướng bắc liền tốt, hẳn là có thể gặp phải mẹ gà nữu dạ. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía nằm sấp trên bờ vai cáo nhỏ, "Tiểu gia hỏa, ta muốn ra cửa, ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ sao?" Bưu. Trở lại giữa sườn núi, Ly Phong làm xong tất cả chuẩn bị, người mặc giáp gỗ, cầm trong tay giáo, lại đem tất cả công cụ để vào thu nạp bảo dương. Lập tức xuất phát, đi vào chân núi, hắn không có vội vã dọc theo suối nước hướng bắc đi, mà là trước chui vào phương bắc rừng mưa nhiệt đới. Trong rừng mưa nhiệt đới, đầm tích nước bên trong cùng tới gần mặt đất trên cành cây, đều nằm sấp một chút thân thể mềm mại hiện ra nhạt màu trắng, trên đầu mọc ra 3 đầu dài xúc tu phủ du ấu trùng. Nguyên một đám đều có vượt qua 20 cm lớn, cho nên chỉ muốn tới gần, liền vô cùng dễ thấy, nhẹ nhõm đều có thể tìm tới. Trải qua trong khoảng thời gian này tẩy lễ, Ly Phong đã đối với mấy cái này bỏ lớn không có cái gì khủng hoảng cảm giác, nhất là những này bị hắn xem như đồ ăn phụ du, hắn thấy tựa như là từng cái lớn tôm he như thế. Tôm lại lớn cũng không có gì phải sợ. Phụ du cùng tôm cũng đều là chân đốt động vật, đều không khác mấy đi. Hắn tiến lên nắm chặt phụ du ấu trùng cái kia còn tại có chút đong đưa 3 đầu xúc tu, đưa chúng nó nguyên một đám xếp lên, một tay 3 cái, tựa như là mang theo 6 đầu cá lớn như thế. Bù. Cáo nhỏ cũng là không có chút nào sợ hãi, ngược lại tại trên bả vai hắn thăm dò nhìn về phía còn tại trong tay Ly Phong giấy rửa đám ra hỏa. Ly Phong trở lại vòng thuần hóa sinh vật, mở cửa đem nó ném vào trong vòng, liền đóng lại cửa, phủi tay, giải quyết. Sau đó, trong mắt của hắn liền nổi lên một nhóm khiêu độc chữ. Phù du ấu trùng, cần thiết thuần dưỡng thời gian 1 giờ, thuần dưỡng bên trong, gợi ý, còn thừa thuần dưỡng thời gian 59 phút. A, phù du chỉ cần 1 giờ liền có thể thuần dưỡng thành. Ly Phong nhãn tỉnh sáng lên, tốc độ này có khá nhanh a. Không thể không nói, cái này phù du vẫn thật là cực phẩm làm công trùng a. Thuần dưỡng nhanh, ăn rất ít, có thể thân thể lực sống. Mặc dù chết được nhanh, nhưng là nhiều a. Chờ ta trở lại lúc, cái này 6 con phụ du liền có thể thuần dưỡng hảo. Nắm lên lại lẫn mất xa xa cáo nhỏ, Ly Phong hướng về suối nước bên trên du tàu đi,
đi vào phương bắc trong dãy núi. Chương 41. Cụt mỏ nọt có tủ cùng hồ nước cùng mẹ gạn liệu ra mà theo hắn dọc theo suối nước duy trì liên tục hành động, trong đầu kia phiến đen nhánh bản đồ cũng bắt đầu từ từ thể hiện ra diện mạo như cũ. Suối nước hai bên đều là núi cao, suối nước thì là tại núi cao kẽ hở ở giữa chảy xuôi, bên dòng suối địa thế đối lập vương vức. Hai bên trên ngọn núi vẫn như cũ là khối gỗ xì ạt đi chiếm đa số, cây lẹm tì đô đèn dở rộng dần dần thưa thớt, theo ly phong tiến lên cho đến cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, thấp bé lục sắc thảm thực vật tương đối rậm rạp, cơ hồ đều có thể đạt tới ly phong đầu gối độ cao, mà những này thảm thực vật ngẫu nhiên sẽ còn rung động mấy lần. Rất rõ ràng, những này rậm rạp lục sắc thảm thực vật bên trong, dường như có một ít cỡ nhỏ động vật tồn tại. Cái này khiến Ly Phong đi có chút lo lắng đề phòng, những này nhỏ động vật sẽ không có độc à? Nếu là có độc, cắn hắn một cái cũng không tốt chịu. Cũng may hắn có bằng gỗ giáp chân, vấn đề không phải rất lớn. Nhưng hắn vẫn là tận lực dọc theo suối nước bên cạnh hành động, tận lực không đi dẫm nhập những cái kia sâu đến đầu gối bụi cỏ. Càng là hướng bắc, sơn phong độ cao liền càng cao. Tại hắn xuyên biệt ba tòa phía sau núi, loại này chênh lệch thì càng rõ ràng. Ly Phong điểm chú đóng chỗ ngọn núi kia chỉ có 300 mét cao, nhưng lúc này suối nước hai bên sơn phong độ cao cũng đã ít ra vượt qua 500 mét. Mà Ly Phong thì là tại không có tìm tới mẹ gạn liệu ra trước, lại phát hiện một cái hoàn toàn mới sinh vật. Một cái so chó còn lớn hơn một vòng, cự hình bọ cạp. Lúc này, cái kia bọ cạp ngay tại suối nước bên cạnh uống nước, vừa vặn ngăn ở Ly Phong trên đường, ngay tại Ly Phong phía trước mười mấy mét chỗ. Toàn thân đen nhánh, hai cái so Ly Phong nắm đấm còn lớn hơn được nhiều cái càng nhìn qua vô cùng đáng sợ, nếu là bị kẹp ở, chỉ sợ liền cánh tay đều sẽ bị kìm đoạn. Cuốn mỏ nọt có tủ, cua móng ngựa đời sau, nắm giữ lớn mà hữu lực cái càng cùng mang độc đuôi gai, lấy cỡ nhỏ trùng loại cùng lưỡng cư động vật làm thức ăn, là vô cùng đáng sợ thợ săn. Gợi ý, kỳ than đá sinh vật, có thể thuần dưỡng sau có thể trợ giúp bảo hộ điểm chủ đóng. A, cái này đại gia hỏa là chó giữ nhà. Ly Phong lông mày nhíu lại, nhưng hắn cũng không muốn hiện tại trêu chọc cái này đại gia hỏa. Kia nhìn qua khôi giáp dày cộm nặng nề, to lớn cái càng cùng mang độc cái đuôi, thật là lực uy hiếp mười phần. Trước đi vòng qua a, lần này mục tiêu chủ yếu là mẹ gạn liệu gia hủ. Lúc này, Ly Phong trên bờ vai cáo nhỏ động. Tiểu gia hỏa thế mà căn bản không sợ cái này so với hắn còn muốn đại nhất vòng lớn đại gia hỏa, thậm chí trực tiếp theo Ly Phong trên bờ vai nhảy xuống tới. Sau đó mấy lần liền lẹn đến cái này đại gia hỏa trước người. Uy, Ly Phong lập tức kinh ngạc, hắn lập tức tiến lên hai bước, muốn đem cáo nhỏ bắt trở lại. Nhưng hắn chỉ là đi vài bước liền ngừng, bởi vì hắn phát hiện, hắn dường như cũng không cần làm như vậy. Bù. Cáo nhỏ lại hướng thẳng đến so với nó lớn không biết bao nhiêu lần bọ cạp lớn kêu một tiếng, còn đưa tay dùng móng vuốt vô nó. Bọ cạp lớn nguyên bản đang uống nước, lúc này có cảm xúc, đổi qua gần dài một mét thân thể. Cái này bọ cạp bên ngoài, so sánh hiện đại bọ cạp cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, duy nhất vô cùng rõ ràng khác nhau là cặp mắt kia. Bọ cạp lớn ánh mắt rất lớn, cho dù là theo tỷ lệ mà tính, cũng so hiện tại bọ cạp con mắt to nguyên một vòng. Một cái nhìn sang, thậm chí cho người ta có chút điểm ngốc manh cảm giác. Bù. Cáo nhỏ ngồi trên mặt đất bên trên, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía bọ cạp lớn, cái đuôi lắc lư lên, tựa như là một con chó nhỏ thấy được thân thiết bạn bè như thế. Mà bọ cạp lớn phản ứng cũng làm cho Ly Phong cảm thấy ngạc nhiên. Nó vậy mà xoay người lại, thu hồi cái kìm, cái đuôi cũng có chút giảm xuống, cúi đầu nhìn xuống tiểu gia hỏa. Động tác này nhìn đối tiểu gia hỏa không có chút nào để ý. Bù a. Tiểu gia hỏa lại là đối với mang theo lớn kìm cùng đuôi bọ cạp lớn không chút khách khí kêu hai tiếng. Bọ cạp lớn thân thể có chút nâng lên, kia hai cái mắt to nhìn về phía Ly Phong. Đã đến gần Ly Phong nắm chặt trong tay giáo, nhưng không có ra tay. Hắn muốn nhìn cáo nhỏ muốn làm gì. Bù bù. Cáo nhỏ tiếp tục gọi vài tiếng. Một giây sau, cái này nhìn qua cực kỳ nguy hiểm bọ cạp lớn liền hành động. Nó không có bất kỳ cái gì công kích ý đồ, mà là di chuyển lấy nó kia nhìn vô cùng tráng kiện tám đầu chân, vòng qua Ly Phong, dọc theo suối nước hướng về hạ du đi đến. Thậm chí không e rẻ cùng Ly Phong sượt qua người, kìm lớn suýt nữa cọ tới Ly Phong chân. Nếu không phải cáo nhỏ một mực nháy mắt nhìn xem chính mình, Ly Phong thật sự có thể nhảy dựng lên cho cái này đại gia hỏa trực tiếp tới một giáo. Huynh đệ, ngươi có chút thật không có biên giới cảm giác. Ly Phong nhìn về phía dọc theo suối nước hướng hạ du đi đến to lớn ùn mò nọt có tủ, thẳng đến nó biến mất tại dãy núi chỗ góc cua, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía ngồi trên mặt đất bên trên cáo nhỏ. Cáo nhỏ lúc này ngay tại liếm láp trên người mình gọt lông, thấy Ly Phong nhìn qua, ủ kêu một tiếng, lại bò tới trên vai của hắn đến. Ngươi có thể cùng nó giao lưu. Ly Phong giật mình nhìn xem trên bờ vai tiểu gia hỏa. Bù. Cáo nhỏ nghe không hiểu Ly Phong đang nói cái gì, thậm chí ngáp một cái. Ly Phong nhìn về phía dưới dòng suối bọ cạp lớn biến mất phương hướng, đông nhiên trong lòng một lộ bộ. Tiếp tục dọc theo suối nước hướng phía dưới, đó không phải là hắn điểm chú đóng sao? Nó đây là, đi chúng ta điểm chú đóng. Ly Phong trong đầu đông nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Bù. Tiểu gia hỏa nhìn Ly Phong một cái, sau đó tiếp tục liếm móng vuốt. Ly Phong nhìn về phía trên bờ vai lúc này giống như cái gì đều không thèm để ý tiểu gia hỏa, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng không thể không nói, thế giới này động vật đúng là đối cáo nhỏ vô cùng hữu hảo, cáo nhỏ cũng hoàn toàn không sợ bọn chúng. A không, có cái gia hỏa cái này cáo nhỏ rất sợ, cái kia lông đen quái vật. Lúc trước gặp phải kia lông đen quái vật lúc, Ly Phong còn không có nhìn thấy đâu, cáo nhỏ liền sợ tới điên cuồng gọi vậy, kia lông đen quái vật quả nhiên là rất đặc thủ. Thật không nghĩ tới, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn có năng lực như vậy. Ly Phong luốt luốt tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. Hắn rất ngạc nhiên mừng rỡ. Như cái khác động vật đối đai tiểu gia hỏa thái độ, đều cùng vừa rồi cái kia bọ cạp lớn như thế. Kia tiểu gia hỏa chỉ cần tại bên cạnh hắn,
thì tương đương với một cái vô cùng cường đại bảo hộ phủ. Tiếp tục hướng về trên dòng suối nhỏ du mà đi, Ly Phong dưới chân bộ pháp rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Lần này, vẹn vẹn lại lật qua một ngọn núi sau, Ly Phong trước mắt rốt cục xuất hiện hắn mong muốn tìm kiếm mục tiêu. Một mảnh diện tích rất lớn hồ lớn. Hồ lớn bốn phía bị quần sơn vây quanh, trên mặt hồ còn có mấy cái cỡ nhỏ hòn đảo, nước hồ bị gió tạo nên có chút gợn sóng, nhìn qua một mảnh yên tĩnh. Chu vi hồ bên cạnh chân núi cây cối mọc thành bụi, giữa hồ hòn đảo bên trên cũng có một quả khối gỗ xỉ ạt đi ngay tại sinh trưởng. Mà Ly Phong một cái liền nhìn thấy, kia giữa hồ khối gỗ xỉ ạt đi chạc cây bên trên, đang có mấy cái mẹ gạn điệu giả ngay tại đỉnh chỉ rơi nghỉ ngơi. Mẹ gạn điệu giả không giống một ít côn trùng như thế có thể đem cánh thu hồi, cho nên cho dù là đỉnh chỉ rơi vào trên cây nghỉ ngơi cũng vẫn như cũ có thể bị liếc nhìn. Kia lớn thân hình thật sự là quá chói mắt. Ly Phong ngắm nhìn bốn phía nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, không chỉ là giữa hồ gốc cây kia, hồ này xung quanh phần lớn trên cây, cơ hồ mỗi một khỏa bên trên đều bò hai tới ba cái mẹ gạn điệu giả. Số lượng nhiều đến kinh ngạc, nhiều đến nhìn một cái, ít ra trên trăm con. Trên trăm con 70-80 cm dài biết bay bò lớn. Ly Phong bước chân tiến tới chậm lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, trên trán mồ hôi xông ra. Không thể không nói, số lượng này thật có chút nhiều lắm. Nhưng dù cho nhiều như vậy côn trùng, lúc này hồ nước nhưng cũng hơi có vẻ yên tĩnh. Có lẽ là bởi vì giữa trưa dương quang quá độc ác, đám này mẹ gạn điệu giả cơ hồ toàn bộ đều đang đứng ở nghỉ ngơi giai đoạn, chỉ có lẻ tẻ mấy cái chuồn chuồn ngay tại trên mặt hồ, lại hoặc là ở bên hồ trong bụi cây phi hành du đãng. Cảnh tượng quỷ dị lại bình tĩnh. Mẹ gạn điệu giả là tìm tới, nhưng ta muốn làm sao khả năng xách về đi mấy cái đâu? Ly Phong nhíu mày có chút suy tư. Số lượng nhiều lắm. Nếu như chỉ có mấy cái, thậm chí mười mấy con, hắn đều có thể trực tiếp ra tay, đem một hai con mẹ gạn điệu giả đánh cho tàn phế xách trở về. Nhưng người nào có thể nghĩ tới đây lại có trên trăm con? À không, ít ra mấy trăm con. Nhớ tới lần trước hắn bị mẹ gạn điệu giả hợp nhau tấn công cảnh tượng, hắn cũng có chút thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất trên trăm con mẹ gạn điệu giả đồng loạt công kích hắn, hắn coi như người mặc giáp gỗ cũng ý nghĩa không lớn à. Quần sơn bờn quanh nước hồ tại giữa trưa dương quang chiếu dọi xuống, nổi lên trận trận gợn sóng, bên hồ thấp bé thảm thực vật bên trong thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng côn trùng kêu, nhiệt độ nóng để cho người ta có chút mất đi. Ly Phong bộ dạng phục tùng suy tư. Ta mẹ gạn điệu giả sợ hãi năng lực, tuy nói là tại điểm chú đóng bên trong hiệu quả, nhưng ở bên ngoài hẳn là cũng sẽ có chút dùng à. Hơn nữa còn có cáo nhỏ tại, nếu là ta trước không đi treo chọc bọn này chuẩn chuẩn lớn, bọn chúng hẳn là cũng sẽ không tới treo chọc ta mới đúng. Ân, trước tới gần xem một chút đi, Ly Phong tự lẩm bẩm. Mà trên bờ vai cáo nhỏ thì nghiêng đầu nhìn xem hắn, nháy một cái ánh mắt. Sau đó siêu theo trên vai của hắn nhảy xuống, hướng về bên hồ nước chạy tới. Uy, ngươi cái này tiểu gia hỏa lại loạn chạy. Chương 42. Đến hay lắm. Tiểu gia hỏa đồng thời không có chạy loạn, chỉ là chạy tới bên hồ. Ly Phong cũng chạy đến tiểu gia hỏa bên người, một bả nhấc lên nó. Ngươi cũng không sợ cái này mẹ gạn điệu giả trực tiếp đem người cho điêu đi. Vô sự thật chứng minh, cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ, Ly Phong an toàn quả thật có thể đạt được cực lớn bảo hộ. Bên người trên cây mẹ gạn điệu giả căn bản cũng sẽ không công kích hắn. Thậm chí, hắn thử nghiệm đưa tay dây vào lấy mẹ gạn điệu giả lơ cánh, đối phương cũng chỉ là cánh có chút rung động hai lần, sau đó tiếp tục không lúc đích. Ly Phong thậm chí cảm giác, hắn lúc này nắm lên mẹ gạn điệu giả cánh, đối phương cũng sẽ không phản kháng. Vô. Tiểu gia hỏa lại nhảy trở về Ly Phong trên bờ bay. Rất rõ ràng, nó chính là mong muốn đem Ly Phong dẫn tới, nhường Ly Phong không cần phải sợ. Ly Phong hiện tại đúng là không sợ, hắn cảm thấy mình có thể tại mảnh này tràn đầy mẹ gạn điệu dạ trong rừng cây nhàn nhã tàn bộ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền có thể yên lòng đối mẹ gạn điệu dạ độc thủ. Như bị mẹ gạn điệu dạ cùng công chi, hắn đều không có tránh né vị trí. Giống như chỉ có thể trốn vào phía trước kia phiến nhìn như rất sâu trong hồ. Nhảy vào đi, chuồn chuồn liền công kích không tới, nhưng trong hồ này. Ly Phong nhìn về phía hồ nước. Trong hồ nước chỉ sợ nguy hiểm càng lớn. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên liền phát hiện, nước hồ ngay tại dập dờn, giữa hồ một cái khu vực mặt nước ngay tại hướng lên phun trào. Hắn còn không có kịp phản ứng, mặt hồ liền đột nhiên hướng lên dâng lên. Tiếp lấy một cái to lớn, bao trùm lấy như là giáp trụ đồng dạng cứng rắn xương cốt đầu cá liền theo dưới mặt hồ chui ra. Xương cốt dưới to lớn mắt cá dường như hướng Ly Phong phương hướng lướt qua, mọc ra to lớn răng nanh miệng lớn công chính cắn một cái nhỏ hơn con cá. Trọn vẹn gần dài 5 mét cực đại thân thể trên không trung một cái bốc lên, liền lại lần nữa nện trở về hồ nước bên trong. Tại hồ nước trung tâm vô ra to lớn bọt nước, phát ra tiếng vang ầm ầm. Bên hồ rừng cây bên trên bò đầy mẹ gạn điệu giả bị thanh âm này ảnh hưởng, cánh cũng hơi rung động mấy lần, nước hồ bốn phương tám hướng đều vang lên chuồn chuồn cánh vô thanh âm. Nhưng không đến 10 giây đồng hồ lại bình tĩnh lại. Dường như những này chuồn chuồn đã hoàn toàn quen thuộc tràng cảnh này, mỗi một cái đều vững như Thái Sơn, một thứ từ trên cây bay xuống đều không có. Ta liền biết, trong hồ khẳng định nguy hiểm hơn. Dài 5 mét viễn cổ đợ là cổ đèn bì. Ha ha, không thể xuống nước, thậm chí không thể tới gần quá mép nước. Cái này kỷ nguyên sống dưới nước sinh vật là bầy quái vật, thậm chí so kia lông đen quái vật đều kinh khủng nhiều, tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Xuống nước đồng đẳng với chết. Ly Phong nhìn xem bốn phương tám hướng mẹ gạn điệu giả, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Hắn đi đến rời xa hồ nước một cái cây bên cạnh. Trên ngọn cây này cũng nằm sấp một cái mẹ gạn điệu giả, hơn nữa tại toàn bộ mẹ gạn điệu giả nơi ở tít ngoài rìa. Hắn nhìn thoáng qua trong tay giáo, không có đi trước sử dụng, mà là thử nghiệm dùng tay đi đụng vào cái này mẹ gạn điệu giả cánh. Chạm đến một máy mắt, hơi mở lớn cánh run rẩy hai lần, nhưng chuẩn chuẩn lại không có động. Ly Phong gan lớn một chút, tay hướng về mẹ gạn điệu giả thân thể với tới, trực tiếp bắt lấy chuẩn chuẩn cánh gốc rễ. Cánh lần nữa run rẩy dữ dội hai lần. Nhưng nhường Ly Phong cảm thấy mừng rỡ là, cái này chuẩn chuẩn bản thể nhưng như cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là kia hai cặp nô ra mắt to dường như đang nhìn hắn. Nó đây là không dám dây rủa. Ly Phong nghĩ đến chính mình mẹ gạn liệu giả sợ hai thành tiểu, mặc dù thành tiểu trong giới thiệu chỉ là tại điểm chú đóng phạm vi bên trong có tác dụng, nhưng rất rõ ràng, không tại điểm chú đóng phạm vi bên trong cũng có tác dụng. Lại hoặc là trên bờ vai cáo nhỏ có tác dụng, hoặc là hai người đều có. Nhưng bất luận như thế nào, ít ra cái này mẹ gạn liệu giả hiện tại cũng sẽ không phản kháng hắn. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía cái khác, ghé vào trên cây mẹ gạn liệu giả đều không có bất kỳ động tác gì. Thế là trên tay hắn vừa dùng lực, đem cái này mẹ gạn liệu giả theo trên cây cho nhổ xuống dưới, bị rút ra chuồn chuồn trùng thân thể vặn bẹo hai lần. Sau đó liền bị hắn xách trong tay bất động. 7-80 cm trùng thân thể cứ như vậy bị xách tại Ly Phong trong tay, đang hoàn rất. Mà lúc này, cái khác trên cây mẹ gạn liệu dạ tựa hồ có chút ngao ngoe muốn động. Nhất là phụ cận mấy gốc cây bên trên, cánh đều tại có chút rung động. Ly Phong một cái tay khác nắm chặt giáo, lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, những này mẹ gạn liệu dạ lần nữa yên tĩnh lại, chỉ có thấp bé trong bụi có tiếp tục có trận trận tiếng côn trùng kêu truyền đến. Bọn chúng nhận sợ. Ly Phong căng cứng tâm thần chậm rãi buông lỏng, cầm lên trong tay cái này côn trùng nhìn thoáng qua. Cái này mẹ gạn liệu dạ tại bị hướng lên cầm lên lúc lại vặn bèo hai lần, sau đó liền lần nữa không nhúc nhích. Ra đây là đã thành công. Ly Phong có chút không dám tin tưởng, chuyện tự nhiên như thế thuận lợi. Nhưng đã như vậy, hắn liền lớn mật. Ta có hai cánh tay, chỉ đem một cái trở về không thích hợp a. Ngược lại đều là chỉ ăn cỏ dại cùng lá cây, nhiều nuôi mấy cái cũng không tính là gánh vác. Vậy thì lại bắt một cái. Hắn nhìn về phía một cái khác cái cây bên trên mẹ gạn liệu dạ, sau đó cất bước đi tới. Nhìn xem chính mình trên tay kia cũng bắt một cái thành thành thật thật mẹ gạn liệu dạ, Ly Phong nháy nháy mắt. Hai cái có phải hay không cũng không quá đủ. Tính toán, trước hết hai cái a. Hắn bắt cái thứ hai mẹ gạn liệu dạ thời điểm, trung quanh trên cây chuẩn chuẩn canh chấn động biên độ rõ ràng muốn so lần thứ nhất càng lớn hơn. Mặc dù cái này cái thứ hai cũng bắt rất thuận lợi, cái khác mẹ gạn liệu dạ cũng không dám tiến lên, nhưng nếu hắn lại bắt cái thứ ba coi như không nhất định. Thấy tốt thì lấy. Cáo nhỏ, chúng ta đi người. Vù. Trên tay nắm lấy hai cái mẹ gạn liệu dạ, Ly Phong cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dòng suối, chậm rãi lui lại lấy, thời điểm chú ý đến mảnh này mẹ gạn liệu dạ dừng cây. Theo hắn không ngừng lùi lại, mẹ gạn liệu dạ nhóm dường như ý thức được hắn muốn dẫn đi bọn chúng hai cái đồng bạn tới gần hắn phiến khu vực này, mười mấy cái cây bên trên chuồn chuồn cánh bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Ly Phong phát giác được không thích hợp, đám gia hỏa này muốn động, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp quay đầu hướng về sau lưng chạy nhanh. Trong tay bị hắn mang theo cánh hai cái mẹ gạn liệu dạ bị hắn lắc lư hai tay sẽ rất khó chịu, chúng thân thể không ngừng dãy rủa. Sau lưng truyền đến đã lâu ong ong tiếng vang, chạy, ít nhất phải tránh xa một chút, không thể một lần đối mặt nhiều như vậy mẹ gạn liệu dạ. Sau lưng tiếng ông đã bắt đầu tới gần. Bưu, bưu a. Cáo nhỏ hướng về phía sau lưng kêu một tiếng, nhưng đồng thời không có ý nghĩa gì. Đám này mẹ gạn liệu dạ dường như cùng kia bùn mò nọt có đủ khác biệt, căn bản không nghe quyết bảo. Đương nhiên, cũng có thể là Ly Phong muốn dẫn đi bọn chúng đồng bạn nguyên nhân. Ly Phong dọc theo bên dòng suối chạy ít ra vài trăm mét, hồ nước đã bị che chắn tại sơn phong về sau, nhưng sau lưng cánh của ong ong âm thanh lại là một mực chưa đình chỉ, thậm chí càng ngày càng gần. Chạy đủ xa, hẳn là không cần đối mặt nhiều như vậy mẹ gạn liệu dạ đi. Ly Phong tại chỗ đứng vững thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 7-8 cái mẹ gạn liệu dạ ngay tại phía sau hắn phi hành, hướng về phía phương hướng của hắn bay tới. 7-8 cái, đến hay lắm. Hai tay của hắn vặn một cái, trực tiếp cầm trong tay hai cái mẹ gạn liệu dạ cánh cho vặn xuống. Hai cái mất đi cánh mẹ gạn liệu dạ rơi xuống tại thân thể của hắn hai bên, trên mặt đất giấy rủa. Mà Ly Phong thì một tay nắm chặt trường thương, một tay nắm chặt phân giải đao, nhìn chăm chú sắp bay đến trước mắt hắn chuồn chuồn. Chương 43, kịch chiến mẹ gạn liệu dạ. Trở về cái thứ nhất mẹ gạn liệu dạ bay thẳng tới hắn trước người 3 mét chỗ. Đến hay lắm. Trong tay hắn giáo trực tiếp hướng về cái này mẹ gạn liệu dạ bạo đâm mà đi. Xoắn một chút, liền chọc vào cái thứ nhất mẹ gạn liệu dạ trên cánh. Bởi vì quán tính, cái này bị đâm đả thương cánh mẹ gạn liệu dạ một đầu hướng Ly Phong phương hướng cắm tới. Cũng may Ly Phong đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy, nhưng người vừa trốn, to lớn trùng thân thể cùng hắn sượt qua người. Chính là kia tàn phá cánh trên mặt của hắn quạt một bàn tay, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Sau lưng truyền đến cự trùng mới ngã xuống đất thanh âm, cùng cánh cùng mặt đất ma sát thanh âm. Ly Phong không quay đầu lại, tiếp tục xem trước mắt cái này 6 con còn bay ở không trung đại gia hỏa. Tựa hồ là bởi vì Ly Phong một thương đâm rơi xuống bọn chúng một cái đồng bạn, lại tựa hồ là bởi vì Ly Phong trên người mẹ gạn liệu dạ sợ hãi cái này mấy cái cự trùng không có tùy tiện tới gần Ly Phong, mà là lơ lửng ở giữa không trung phe phẩy cánh. Ngay tại Ly Phong phía trước 5 mét không trung chỗ nhìn xuống Ly Phong, 6 con dương cánh 1 mét bọ lớn đặt ở phía trước trên không, cảnh tượng này có chút quỷ dị cùng kiềm chế. Nhưng Ly Phong vừa đánh rơi một cái, đã hưng phấn lên, hoàn toàn không sợ. Bưu, bưu a. Cáo nhỏ còn tại đối với bọn này mẹ gạn liệu dạ dùng có chút non thanh âm kêu, đáng tiếc lần này thật hoàn toàn không cần. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút căng thẳng. Ngược lại là Ly Phong dẫn đầu không kiên nhẫn được nữa. Đám này chuồn chuồn lớn không có thực lực, suốt ngày liền biết vây công, vẫn còn không dám lên. Hắn chậm rãi ngồi xuống thân thể, từ dưới đất nhặt lên một cái khối đá, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực tiếp ném khoảng cách gần hắn nhất cái kia mẹ gạn liệu dạ. Lần này vận khí của hắn tốt, khối đá trực tiếp đánh trúng cái này mẹ gạn liệu dạ thân thể. Lập tức, đối phương rất có cảm giác gáp bách trận hình bị đánh vỡ. Bị đánh trúng mẹ gạn liệu dạ dường như đau đang dãy rủa, thân thể trên không trung lật ra mấy vòng, lại bắt đầu lung tung bay múa. Nhường cái khác mấy cái mẹ gạn liệu dạ không khỏi rời xa nó, mà cái này mẹ gạn liệu dạ hẳn là nếm đến thống khổ, đã không muốn lại truy kích Ly Phong, trực tiếp loạn trà loạn choạng mà hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Cùng nó đồng loạt bay đi còn có hai cái mẹ gà nịu dạ. Lập tức, bầu trời bên trong nguyên bản 6 con mẹ gà nịu dạ, bởi vì một khối đá, lúc này chỉ còn lại 3 cái. Cái này 3 cái nhưng như cũng nhát như chuột, chỉ dám tại bầu trời bên trong bay lấy, cũng không dám tới gần Ly Phong. So sánh với Ly Phong lần thứ nhất nhìn thấy đám kia giống như điên hướng hắn công kích mẹ gà nịu dạ, cái này mấy cái quả thực là quá biết điều. Ly Phong thấy hiệu quả rõ rệt, trực tiếp lại lần nữa nhặt lên một khối đá ra sức thả tới. Lần này đối phương dường như đã sớm chuẩn bị, thân hình trên không trung lóe lên, né tránh. Nhưng một giây sau lại là một khối đá bay tới, trực tiếp đập trúng một cái mẹ gà nịu dạ cao tốc chấn động cánh. Máy bay rơi. Cái này bị đánh trúng mẹ gà nịu dạ trực tiếp trên không trung đánh mấy cái chuyển, ba một chút ném tới trên mặt đất. Bất quá cánh của nó đồng thời không có bị tảng đá kia tổn hại nhiều ít, chỉ là bởi vì lần này công kích đã mất đi cân bằng, cho nên quẳng xuống đất cái này tại ngã xuống đất trong nháy mắt liền lần nữa lại vỗ cánh bay lên. Nhưng lại không dám hướng Ly Phong bay tới, mà là hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Mặt khác hai cái dường như thấy đại thế đã mất, lập tức đi theo cái này một cái đằng sau, hướng về hồ nước phương hướng bay đi. Lưu lại cho ta một cái, góp số chán. Ly Phong lúc này đã vô cùng hưng phấn, hắn trực tiếp nắm chặt trong tay giáo đá, đối với cuối cùng một cái xoay người mẹ gạn liệu dạ chính là ra sức ném một cái. Giáo đá pha không mà đi, tinh chuẩn đâm vào cái này mẹ gạn liệu dạ trên thân, trực tiếp xuyên bảo. Lưu, cáo nhỏ dường như đang vì hắn đánh trúng mục tiêu mà gieo họ. Sau đó 3 mét giáo to lớn trọng lượng trực tiếp đem cái này bay ở không trung chuẩn chuẩn kéo xuống, ba kích một chút ném xuống đất, cánh ra sức chấn động mong muốn bay lên. Đáng tiếc, giáo đối với mẹ gạn liệu dạ mà nói có chút nặng, lại thêm thân thể bị sọ xuyên trọng thương, nó đã không bay lên được, chỉ có thể vô ích cực khổ trên mặt đất vỗ cánh. Mặt khác hai cái đã cách xa. Thế là, lúc này Ly Phong bên người, còn lại 4 cái mẹ gạn liệu dạ. Lúc đầu hai cái trực tiếp bị xoay rơi mất cánh, giống như là hai cái chùi lủi rắn. Cái thứ ba một bên cánh bị Ly Phong đâm nát, trên mặt đất dãy rủa đi ra ngoài 4-5 mét nhưng như cũng không bay lên được. Còn thứ tư thì bị giáo xuyên qua, hai cái cánh ra sức vô mong muốn bay lên, lại không hề có tác dụng. Dễ chịu. Ly Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này, xem như chân chính chính diện chinh phục địa cầu đời thứ nhất bá chủ bầu trời. Bất quá không thể lãng phí thời gian, ai biết những cái kia thất tha thất thểu trở về mẹ gạn liệu dạ có phải hay không đi về binh. Ly Phong từ một bên cây xỉ ạt đi bên trên giật xuống một chút dài lá cây, bao ở đằng kia hai cái không có cánh mẹ gạn liệu dạ trong thân thể bộ, sau đó một tay mang theo lá cây đem nó cầm lên. Sau đó một cái tay khác bắt lấy mặt khác hai cái mẹ gạn liệu dạ cánh phần gốc, đem mặt khác hai cái cũng xếp lên. Về phần cây kia giáo, không có tay cầm, trước xuyên tại phía trên ác côn trùng sinh mệnh lực rất mạnh, hẳn là sẽ không chết, trở về đi ném tới thuần dưỡng trong vòng, thuần dưỡng tốt thương thế liền khôi phục. Ly Phong cầm lên 4 cái mẹ gạn liệu dạ, nhanh chóng dọc theo suối nước bay trở về. Tại xuyên qua 3 cái đỉnh núi lúc, cáo nhỏ nhìn về phía sau lưng, bỗng nhiên kêu lên, "Ù ù." Ly Phong quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Hỏng, quả nhiên là đi gọi cứu binh. Chỉ thấy sau lưng ngọn núi kia bên trên trăm con mẹ gạn liệu dạ ngay tại vượt qua đỉnh núi chen chúc mà đến. Bước nhanh, lập tức liền muốn về điểm chủ đóng. Ly Phong mang theo 4 cái mẹ gạn liệu dạ, dọc theo suối nước vùi đầu vào mạnh. Sau lưng mẹ gạn liệu dạ nhóm thì không còn giống trước đó như thế e ngại, giống như là dựa vào số lượng ưu thế chống lên đàm lượng, từng cái hướng lấy Ly Phong vị trí lao xuống mà đến. Sau lưng cánh chấn động âm thanh nhanh chóng tới gần, càng ngày càng vang. Nhưng Ly Phong lúc này đã lập tức liền muốn tới hắn điểm chủ đóng. Hắn điểm chú đóng tại giữa sườn núi, đem chọn ngọn núi bao quát, tại thăng cấp cấp 2 sau phạm vi mở rộng, không chỉ có bao quát sơn phong nam phương hướng bộ phận rừng mưa nhiệt đới, cũng bao quát hướng bắc bộ phận khu vực. Mà Ly Phong ngay tại mẹ gạn liệu dạ nhóm sắp vọt tới bên cạnh hắn trong nháy mắt, bước vào hắn điểm chú đóng phạm vi bên trong. Ngay trong nháy mắt này, sau lưng cực tốc đến gần chấn động âm thanh dường như không gì động nữa. Lại xông về trước cất bước, Ly Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mẹ gạn liệu dạ nhóm vẫn như cũ chen chúc mà tới, ngay tại từng cái bay vào hắn điểm chú đóng, nhưng chỉ cần bay vào điểm chú đóng cá thể đều trực tiếp ổn định ở giữa không trung, không còn tiếp tục hướng hắn khởi xướng tiến công. Ly Phong nghĩ đến hắn năng lực, mẹ gạn liệu dạ sợ hãi, mẹ gạn liệu dạ đối nắm giữ nên năng lực cầu sinh giả sinh ra sợ hãi. Trừ phi nhận nguy hiểm cho sinh mệnh công kích, nếu không mẹ gạn liệu dạ sẽ không tại điểm chú đóng bên trong đối cầu sinh giả chủ động phát động công kích. Nếu không có nguy hiểm tính mạng, mẹ gạn liệu dạ sẽ không ở điểm chú đóng hướng nội hắn phát động công kích. Những này mẹ gạn liệu dạ là bởi vì đồng bạn của bọn nó bị ngoặt mới tới, bọn chúng bản thân cũng không nhận được nguy hiểm tính mạng. Cho nên khi tiến vào điểm chú đóng sau, bọn này cự trùng nhóm cũng bởi vì sợ hãi mà không còn dám tiếp tục hướng Ly Phong phát động công kích. Ha ha, sợ. Ly Phong một bên há mồm thở dốc, một bên cười nói. Toàn lực liền chạy mấy cây số, thật quá mệt mỏi, cho dù là tại cái này giàu dưỡng hoàn cảnh cũng không được. Bất quá hắn lúc này trái tim đập bịch bịch, ạ diện lìn độ cao bài tiết, cho nên tạm thời cảm giác không thấy quá mệt mỏi. Thừa dịp thời gian này, hắn lúc này chạy đến vòng tuần hóa sinh vật bên cạnh, mở ra vòng cửa liền đem 4 cái mẹ gạn liệu dạ ném đi vào. Mẹ gạn liệu dạ cần thiết thuần dưỡng thời gian 4 giờ, thuần dưỡng bên trong, gợi ý. Còn thừa thuần dưỡng thời gian 3 giờ 59 phút. 4 chỉ phù du ấu trùng đã thuần dưỡng hoàn thành, đã thành dài là phù du côn trùng trưởng thành. Có thể. Chương 44. Rốt cục có thể bay đi. A, phù du đã thuần dưỡng hoàn thành. Ly Phong đem kia 4 cái bị thuần dưỡng hoàn thành phù du phóng ra. Cái này 4 cái phù du quả nhiên đã vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn mà đi theo đỉnh đầu của hắn 4 phía lơ lửng lấy. Phù du côn trùng trưởng thành, đã thuần dưỡng thành công có thể trợ giúp cầu sinh giả vận chuyển tài nguyên,
không cần ăn cũng không cách nào ăn, còn thừa sinh mệnh, 6 thiên 21 giờ Ly Phong kinh ngạc, à, đúng, phụ du côn trùng trưởng thành căn bản là không có cách ăn tới từ xưa đến nay, phụ du tại vũ hóa vì trở thành trùng sau duy nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm phối ngẫu sinh sản đời sau, không cách nào ăn. Bọn chúng tiêu hóa nói sẽ tăng đầy không khí, khiến cho có thể thoải mái hơn phi hành, nhưng lại sẽ mất đi ăn năng lực. Đây quả thực là cực phẩm làm công trùng a. Ly Phong nhìn về phía mẹ gạn nịu ra nhóm phương hướng. Đám kia đi theo phía sau hắn mà đến mẹ gạn nịu ra nhóm lúc này đã lựa chọn rời đi. Còn tốt đám này chuồn chuồn phải đi trước, nếu không Ly Phong nói cái gì cũng muốn lại lưu lại mấy cái. Ai biết bốn chỉ mẹ gạn nịu dạ có đủ hay không dùng, có thể lưu thêm hạ mấy cái vẫn là phải lưu thêm hạ mấy cái. Mẹ gạn nịu dạ còn muốn thuần dưỡng 4 giờ, chờ mẹ gạn nịu dạ thuần dưỡng kết thúc Ly Phong trong đầu hiện ra bản đồ. Ta liền phải đi gieo rắc cây lẹm tỷ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển bảo tử. Kia ẩn giấu thế giới bí mật địa điểm phương hướng, tại Ly Phong hướng tây bắc. Ly Phong dự định, chờ mẹ gạn nịu dạ có thể mang theo hắn phi hành sau, hắn liền lập tức hành động. Hắn rời đi vòng thuần hóa sinh vật, trốn đến một bên cáo nhỏ mới một lần nữa nhảy về trên người hắn. Mà kia bốn cái phủ du thì một mực theo phía sau hắn. Thừa dịp thời gian này, Ly Phong lại lần nữa đi phân giải một chút cây lẹm tỷ đổ đèn giờ rộng cây cạ là mỉ tịt các loại tư nguyên. Nhưng hắn mừng rỡ là, có những này đi theo bên cạnh hắn phủ du, hắn đã không cần lại chính mình vận chuyển những tư nguyên này, chỉ cần hắn đem vật liệu phân giải ra ngoài, liền sẽ có hai cái phủ du bay tới, một cái nắm lên tài nguyên một bên, sau đó đem nó vận chuyển tới hắn để ở một bên thu nạp bảo dương bên trong. Phân giải tài nguyên hiệu suất lần nữa gia tăng thật lớn. Nếu là phân giải vật liệu chuyện này, cũng có thể giao cho bị thuần dưỡng động vật liền tốt. Ly Phong cảm thán một câu. Thời gian 4 tiếng rất nhanh liền đi qua. Ly Phong xoa xoa mồ hôi trên đầu, ngồi vòng thuần hóa sinh vật bên cạnh một bên nghỉ ngơi một bên chờ đợi mẹ gạn liệu dạ thuần dưỡng hoàn thành. Cáo nhỏ thì tại lần lượt thăm dò bên trong phát hiện Ly Phong sẽ không đem hắn ném vào vòng thuần hóa sinh vật bên trong, cho nên cũng liền không còn sợ hãi, lúc này đang vùi ở trong ngực của hắn đi ngủ. Mà kia bốn cái phủ du thì vẫn tại làm việc. Mặc dù Ly Phong không phân giải tài liệu, nhưng núi này thể bên trên thật là có rất nhiều có thể trực tiếp sử dụng khối đá, phủ du nhóm đều đi chuyển khối đá. Có thể nói, hắn về sau là thật không thiếu vật liệu, cũng không cần chính mình đi làm loại khổ này công. Bất quá bốn cái không quá đủ, ân, đợi chút nữa lại đi thuần dưỡng một chút. Rốt cục, mẹ gạn nịu dạ thuần dưỡng đếm ngược kết thúc, hắn đẩy ra vòng thuần hóa sinh vật cửa. Trong môn, bốn cái mẹ gạn nịu dạ toàn bộ nằm dạt trên mặt đất, mà bất luận là tàn phá cánh vẫn là thụ thương thân thể, lúc này đều đã được chữa trị, mỗi cái chuẩn chuẩn hai đôi lớn cánh đều hoàn hảo không chút tổn hại tại thân thể hai bên. Hoặc, quả nhiên có thể khiến cho thương thế hoàn toàn khôi phục a. Ly Phong vui vẻ nói. Thấy Ly Phong tiến vào, bốn cái mẹ gạn nịu dạ toàn bộ đều phe phẩy cánh bay lên, cánh gỗ thanh âm tại toàn bộ vòng thuần hóa sinh vật công trình bên trong vang vọng lấy. Đều đi ra a. Ly Phong ra lệnh một tiếng, mấy cái mẹ gạn nịu dạ liền từ bên trong bay đi ra, như là trước đó phủ du đồng dạng nghe lời, tại chung quanh hắn vỗ cánh lơ lửng lấy. Mang ta bay đến giữa sườn núi đi. Ly Phong nghĩ nghĩ, đối với nó bên trong một cái ra lệnh. Cái này mẹ gạn nịu dạ lập tức vô cùng nghe lời bay đến phía sau hắn, sau đó dùng 6 con chuẩn chuẩn chân bắt lấy hắn bả vai cùng phía sau lưng. Tiếp lấy, Ly Phong liền đằng không mà lên. Bả vai cùng phía sau lưng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, ngược lại cho người ta vô cùng kiên cố cảm giác, cái này khiến dù cho đã cách mặt đất mười mấy thước Ly Phong đều không cảm giác nguy hiểm. Mà đổi thành bên ngoài ba cái không có bị mệnh lệnh mẹ gạn nịu dạ cũng cùng Ly Phong bốn phía cùng một chỗ phi hành. Mẹ gạn nịu dạ đã thuần dưỡng thành công có thể trợ giúp mang theo cầu sinh giả phi hành, tối cao phi hành tốc độ 40 km/h, cần ăn, nhưng chỉ cần tại rừng mưa nhiệt đới bên trong, khắp nơi đều có mẹ gạn nịu dạ đồ ăn. Còn thừa sinh mệnh, 59 thiên 21 giờ, gợi ý, mẹ gạn nịu dạ mang người phi hành tối cao duy trì liên tục thời gian 1 giờ, vượt qua 1 giờ khiến cho mẹ gạn nịu dạ thể lực chống đỡ hết nổi. A, từng cái có thể mang người bay 1 giờ. Kia không sao, hắn có 4 cái. Bất quá cái này tuổi thọ. Hắn lại nhìn về phía mặt khác mấy cái mẹ gạn nịu dạ, không có khác nhau. Bị thuần dưỡng mẹ gạn nịu dạ, tuổi thọ là 2 tháng sao? Ân, có thể sử dụng 2 tháng cũng không tệ. Cứ như vậy, nắm lấy Ly Phong mẹ gạn nịu dạ không ngừng tăng lên, nhẹ nhõm mang theo Ly Phong bay vào không trung, bay đến giữa sườn núi. Chân đạp tại giữa sườn núi thực địa bên trên, Ly Phong có chút hưng phấn. Cái này mẹ gạn nịu dạ mang người lên cao tốc độ, so với thang máy cũng không kém bao nhiêu à. Rốt cục có thể bay, rốt cục có thể đường dài di động. Là thời điểm đi trồng thực ta cây thứ 2 cây lẹm tỷ đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Liền hướng về tây hướng bắc đi. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn lên trời sau, lắc đầu. Không, hôm nay khả năng đã hơi trễ. Bầu trời đã ảm đạm xuống, mặt trời cũng cơ hồ muốn rơi vào đường chân trời trở xuống, chỉ sợ không cần nửa giờ, bầu trời liền sẽ hoàn toàn đen xuống. Cho dù là phi hành, đêm đi đường cũng không thích hợp, chớ nói chi là hắn mệt mỏi một ngày cần nghỉ ngơi. Cũng tốt, có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, vậy thì ngày mai hành động, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Ly Phong sát thực mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi a. Hắn ôm vẫn tại trong ngực hắn cáo nhỏ tiến vào hắn trong nhà gỗ nhỏ, nằm ở lá cây xì ạt đi trên giường. Ngày mai hẳn là một cái thời tiết tốt ta. Thời gian nghỉ ngơi cũng không về phần sẽ mưa to a, hắn ngủ thật say. Ngày thứ 2, Ly Phong tỉnh ngủ, vớt mắt đi đến bên cửa sổ. Bầu trời 10 phần sáng sủa, vạn dặm không mây. Thật sao, là thích hợp xuất hành thời tiết tốt. Ly Phong đứng tại bên cửa sổ, nhìn ra xa rừng mưa nhiệt đới, duỗi cái lưng mệt mỏi. U a cáo nhỏ ghé vào bệ cửa sổ vừa đánh áp, mở rộng một chút nhỏ thân thể, sau đó nhảy tới trên người hắn. Cáo nhỏ gần nhất chẳng biết tại sao vô cùng dính hắn, bất luận xuất hành vẫn là đi ngủ, cơ bản đều muốn ở trên người hắn. Tiểu Giang Hỏa, ngươi sợ độ cao sao?
Ly Phong dùng ngón tay kích thích một chút cáo nhỏ lỗ thai, cười nói: "Bù." Sợ Độ Cao lời nói, lần này ngươi nhưng là không còn biện pháp đi theo đi. Ăn uống no đủ, Ly Phong đem kia 4 cái mẹ gạn nịu dạ đưa tới. Hắn hôm nay hành trình mục tiêu là 100 cây số, mỗi một cái mẹ gạn nịu dạ chỉ có thể mang theo hắn liên tục bay 1 giờ, vận tốc là 40 cây số, cho nên thế nào cũng cần 3 chỉ. Không bằng 4 cái đều mang lên, tỷ lệ sai số cao một chút. Chuồn chuồn nhóm, chúng ta nên xuất phát. Chương 45. Bay vọt quần sơn trước đó, hắn tiến vào cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển hệ thống, đem cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển viên kêu bảo tử cho đem tới tay. Trong tay cái này quả bảo tử hạnh nhân lớn nhỏ, rắn rẹo, luôn cảm giác bóp liền sẽ bể nát, hơn nữa vô cùng nhẹ, giống như là một đoàn nhỏ đông đồng dạng nhẹ. Cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển bảo tử, gieo hạt sau sẽ xảy ra mọc ra một gốc thứ cấp cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển, vô cùng điếu ớt lại sẽ theo gió tung bay, phải chú ý bảo hộ không nên bị phá hư. Vô cùng điếu ớt lại sẽ theo gió tung bay. Cái này xúc cảm sát thực như thế a, cũng may Ly Phong có một cái thu nạp bảo dương, hắn trực tiếp liền đem bảo tử đem thả vào trong đó. Chuẩn bị hoàn tất, nên xuất phát. Hắn lại kiểm tra một chút tấm kia lớn bản đồ, tiến hành tương đối tinh chuẩn so sánh sau, phương hướng đúng. Ân. Đại khái tây lệch bắc 40 độ phương hướng, đại phương hướng chỉ cần không ra quá lớn sai lầm là được. Ly Phong thu hồi bản đồ, theo cửa sổ nhìn về phía dưới núi. Bản thân hắn là cân nhắc dọc theo phương bắc dãy núi này biên giới, đi vòng qua. Dù sao địa hình bằng phẳng, dễ dàng đi. Nhưng bây giờ, quấn cái gì quấn, mẹ gan hữu dạ biết bay. Ly Phong nghĩ đến ngày hôm qua nhóm truy kích hắn mẹ gạn nịu ra nhóm. Đám kia mẹ gạn nịu ra thật là theo trực tiếp vượt qua đỉnh núi, hướng hắn bay tới. Nói cách khác, mẹ gạn nịu ra hoàn toàn là có thể vượt qua dãy núi. Hơn nữa, mẹ gạn nịu ra tại cái này kỷ nguyên thật là bá chủ bầu trời, khả năng trên lục địa tồn tại một chút mạnh hơn nó, nhưng chỉ cần trên không trung, nó chính là vô địch. Cho nên, Ly Phong trên cơ bản là không cần lo lắng an toàn. Thẳng tắc bay qua, không đường vòng. Ly Phong tự nói, đường vòng quá xa, mong muốn đến địa điểm kia, ít nhất phải nhiều 200 cây số lộ trình. Không đường vòng lời nói, thẳng tắp khoảng cách bất quá cũng chính là 3-400 cây số mà thôi. Chờ hắn gieo xuống thứ cấp cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển, khoảng cách này liền có thể rút ngắn đến hơn 200 cây số. Nếu thật sự là như thế, Ly Phong tự lẩm bẩm, có lẽ ta không cần lại đợi chút nữa một gốc thứ cấp cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển hơn 200 cây số, hắn nhiều thuần dưỡng mấy cái mẹ gà nữu dạ, hoàn toàn có thể duy nhất một lần bay qua. Đi xem một chút nhiệm vụ lần trước ở bên trong lấy được tình báo, cái kia ẩn giấu đi thế giới chân tướng địa điểm đến cùng là cái gì. Ly Phong cởi thang máy, đi tới hắn ngọn núi này đỉnh núi, nhìn về phía tây núi bắc. Dãy núi trầm động chập trùng, cũng may tây hướng bắc dãy núi so với phương bắc muốn thấp nhiều, liếc nhìn lại, những này sơn phong tối cao cũng liền 500-600 mét. Cáo nhỏ, ngươi cần phải nắm chặt. Tính toán, ta ôm ngươi đi. Ly Phong đem cáo nhỏ ôm vào trong ngực. Bên người, 4 cái mẹ gạn nịu dạ như là 4 chiếc cỡ lớn máy bay không người lái đồng dạng phe phẩy cánh lơ lửng lấy. Bù. Cáo nhỏ hơi nghi hoặc một chút nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Ly Phong. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Theo Ly Phong mệnh lệnh được đưa ra, lập tức, bên người một cái mẹ gạn nịu dạ bay đến phía sau hắn, bắt lấy hắn bả vai cùng phía sau lưng. Tiếp lấy, hai chân của hắn chậm chạp cách mặt đất, sau đó hướng về tây hướng bắc dãy núi bắt đầu phi hành. Bù. Cáo nhỏ bị đột nhiên xuất hiện phi hành hù dọa, thử trượt một chút chui vào Ly Phong trong cổ áo. Sau đó hai cái móng vuốt bắt lấy giáp gỗ cổ áo, theo Ly Phong trước ngực dò ra một cái đầu nhỏ. Thế nào, sợ? Ly Phong điểm một cái tiểu ra hòa đầu, cười nói. Mặc dù hắn lúc này cũng cảm giác được một tia chân nhũn ra. Dù sao cũng là theo hơn 300 mét đỉnh núi cất cánh, dưới chân trực tiếp chính là 300 mét không trung, còn dẫm không đến bất luận cái gì sự vật, chỉ có thể dựa vào tóm chặt lấy bả vai hắn cùng phía sau lưng mẹ gạn điệu ra. Cảm giác này là thật là thiếu khuyết một chút cảm giác an toàn. Dưới chân, núi non sông ngòi nhìn một cái không sót gì. Ta đây có tính hay không là máy bay không người lái thị giác? Trong núi gió cũng không nhỏ, nhưng gió là theo phía nam thổi tới, cho nên hắn cùng bên người 4 cái mẹ gạn điệu dạ đều là tại thuận gió mà đi, nhẹ nhõm rất nhiều. Mà mẹ gạn điệu dạ tốc độ cũng từ từ nói tới, cuối cùng đạt đến lý tưởng 40 cây số vận tốc. Dưới thân, xa lạ sơn phong bị từng tòa bay qua, nhường Ly Phong không khỏi cảm thán phi hành tốt. Liên bay cái này mấy phút hành trình, nếu là hắn dùng chân đi, ít nhất phải đi nửa giờ trở lên. Phi hành có thể không nhìn địa hình điểm này là thật thoải mái a. Mà lần này đường đi, còn muốn duy trì liên tục ít ra 2 đến 3 giờ thời gian. Bưu cáo nhỏ lúc này cũng không sợ, lộ ra cái đầu nhỏ nhìn phía dưới, đối với nó chưa từng thấy qua cảnh sắc vô cùng hiếu kỳ. Ly Phong hai chân huyền không phi hành, đồng thời đưa tay điểm một cái trước ngực tiểu gia hỏa đầu, "Tiểu gia hỏa, ta có phải hay không nên cho ngươi đặt tên?" Cái này cáo nhỏ hiện tại có thể dính hắn, cảm giác đã hoàn toàn có thể tính bên trên là hắn tiểu sủng vật. Bưu. Cáo nhỏ giơ lên cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, mắt to nháy một chút. Ân Ly Phong suy tư một chút nói không bằng, liền bảo ngươi quả cam tốt. Ngươi cái này tiểu gia hỏa một thân tiên diễm màu da cam lông tóc, cùng thế giới này không hợp nhau, quả cam cũng là muốn lại trải qua thêm vài ức năm mới có thể xuất hiện hoa quả, cùng ngươi cỡ nào xứng à. Ly Phong nuốt nuốt tiểu gia hỏa lỗ tai cười nói. Bưu. Tiểu gia hỏa có chút nghe không hiểu Ly Phong đang nói cái gì, chỉ có thể lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn xem Ly Phong. Về sau, ngươi liền gọi quả cam. Ly Phong giải quyết dứt khoát nói. Bưu. Quả cam. Bưu quả cam nhỏ. Bưu. Tiểu gia hỏa không biết là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu, nhưng đúng là cho Ly Phong đáp lại. Ly Phong thỏa mãn xoa lấy một chút nó cái đầu nhỏ. Không chung, mẹ gan hiệu giả tiếp tục mang theo hắn tại dãy núi vài trăm mét trên không phi hành. Theo phi hành xâm nhập, trên dãy núi thảm thực vật bắt đầu tương ứng giảm bớt, thỉnh thoảng cũng biết xuất hiện một chút hồ nhỏ. Mà trên mặt hồ, hoắc, thật nhiều đồng loại của các ngươi a. Ly Phong nhìn phía dưới mặt hồ nói, vì có thể nhẹ nhõm vượt qua sơn phong, mang theo Ly Phong phi hành mẹ gạn liệu dạ đồng thời không có hạ thấp độ cao, mà là tại cách xa mặt đất 400-500m độ cao phi hành. Độ cao này cơ hồ đã thấy không rõ trên mặt đất có cái gì. Nhưng dãy núi ở giữa trong hồ nước, trên mặt hồ phi hành đại hào chuẩn chuẩn, nhưng như cũng có thể một cái bị Ly Phong nhìn thấy. Vùng núi này bên trong, mẹ gạn liệu dạ số lượng thật là không ít. Ly Phong cảm thán nói, hơn nữa, hồ này chung quanh khẳng định có cái khác ta chưa từng thấy qua sinh vật ta. Bất quá Ly Phong cũng không tính nhường mẹ gạn liệu dạ dẫn hắn xuống dưới quan sát. Hắn muốn trước hoàn thành hắn lần này xuất hành mục đích, muốn trước đem thứ cấp cây lẹm tỷ đổ đèn dở rộng phòng điều khiển gieo xuống. Về phần trên đường nhìn thấy tất cả. Ngược lại trong đầu hắn, cây lẹm tỷ đổ đèn dở rộng phòng điều khiển bên trong bản đồ cũng theo phi hành giải tỏa, như thật có vật gì tốt, đến lúc đó trở lại chính là. Có mẹ gạn liệu dạ, vượt qua quần sơn cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ như vậy, hắn nhường mẹ gạn liệu dạ một khắc không ngừng tiếp tục hướng phía trước phi hành. Thẳng đến lại qua sau một tiếng, hắn thấy được một cái nhường hắn con ngươi rung mạnh, kinh ngạc thốt lên đổ bật. Ân, đó là cái gì? A, kia. Vậy sẽ không là hướng bên kia bay một chút nhìn xem. Nhanh bay qua nhìn xem. Ngoa tạo. Đình chỉ, dừng lại. Bay xuống đi xem một chút. Ly Phong khó nén kích động trong lòng, trực tiếp kêu lên tiếng. Vù vù. Ngay cả đã vùi ở trong ngực hắn ngủ cáo nhỏ quả cam đều bị hắn đánh thức. Ly Phong thấy được một tòa công trình. Một tòa nhà gỗ nhỏ bằng gỗ lẹm ti đồ đèn giờ rộng. Kia mọc đầy lân phiến cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng phòng, quả thực quá có đánh vào thị giác cảm giác. Lại là cái khác cầu sinh giả. Chương 46. Cái khác cầu sinh giả. Ly Phong ở phía dưới trong dãy núi, thấy được một tòa quen thuộc công trình. Một tòa nhà gỗ nhỏ bằng gỗ lẹm ti đồ đèn giờ rộng. Hơn nữa, quần sơn bên trong cơ hồ đều là khối gỗ xì ạt đi, không có cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng, nhưng nhà này cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng nhà gỗ bên cạnh, lại có một gốc to lớn cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng. Cái này khỏa cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng tại quần sơn núi rừng bên trong lộ ra như thế đột xuất, nguyên nhân chính là như thế, Ly Phong vừa rồi cách mấy ngàn mét liền liếc nhìn, sau đó nhường mẹ gạn liệu dạ thay đổi phương hướng hướng bên này bay tới. Sau đó thoáng qua một cái đến liền thấy cây lẹm ti đồ đèn giờ rộng nhà gỗ. Trực tiếp xác định, đây chính là một cái cầu sinh giả điểm chủ đóng. Vùng núi này bên trong, khoảng cách ta gần như thế vị trí, thế mà còn có cái khác cầu sinh giả. Ly Phong hít sâu một hơi. Hơn nữa, thế mà bị hắn dạng này gặp. Hắn không có bại lộ chính mình điểm chủ đóng vị trí, lại trực tiếp dựa vào mẹ gạn liệu dạ phi hành, tìm tới cái khác sinh tồn người điểm chủ đóng vị trí. Đi xuống xem một chút, nhất định phải đi xuống xem một chút. Hắn không muốn bỏ qua gần đây ở trước mắt cơ hội. Đây chính là hắn đi vào thế giới này trong khoảng thời gian này đến nay, lần thứ nhất có thể chân chính cùng người tiến hành giao lưu cơ hội. Trọng yếu nhất là lần này là chính hắn đi tìm tới, còn sẽ không bại lộ chính mình điểm trú đóng vị trí. Đi, chúng ta xuống dưới. Nhận được Ly Phong chỉ thị, mẹ gạn liệu dạ bắt đầu chậm rãi bay xuống. Ly Phong cũng nhìn chăm chú lên mặt đất cách mình càng ngày càng gần, cho đến dẫm tại một bên sơn phong giữa sườn núi. Cái này cầu sinh giả cứ điểm đồng thời không có xây dựng ở trên ngọn núi, mà là xây ở mấy ngọn núi ở giữa bằng phẳng khu vực. Phía khu vực này không nhỏ, có ít nhất mấy ngàn mét vuông, 3-4 mẫu đất lớn nhỏ. Một dòng sông nhỏ theo mảnh này thung lũng bên trong xuyên qua. So sánh với Ly Phong dưới núi suối nước, đầu này tiểu hà sẽ phải rộng nhiều, rộng gần 10 mét, chiều sâu cũng rõ ràng sâu nhiều, có thể tính được là tiểu hà. Mà kia tòa nhà cây lẹm tí đồ đèn dở rộng nhà gỗ, lúc này tọa lạc tại bờ sông nhỏ bên trên, cao lớn cây lẹm tí đồ đèn dở rộng phòng điều khiển thì sống sinh trưởng ở cây lẹm tí đồ đèn dở rộng nhà gỗ bên cạnh. Liếc nhìn lại, dường như một gian tọa lạc trong núi ẩn sĩ cao nhân ẩn cư chỗ đồng dạng, hình tượng này có thể so sánh Ly Phong loại này dường như ở hang giữa sườn núi muốn mỹ nhiều. Gia hỏa này thật đúng là biết chọn chỗ a, Ly Phong tự nói, bất quá nơi này khẳng định không có ta nơi đó an toàn. Nếu bàn về tính an toàn, cái kia giữa sườn núi có thể so sánh cái này thung lũng dòng sông bên cạnh muốn an toàn nhiều, ngay cả kia lông đen quái vật đều bắt hắn không có cách. Ly Phong không có tùy tiện tiến lên, hắn không có ý định len lén tiến vào người khác điểm trú đóng. Hắn tới đây cũng không phải là cùng đối phương trở mặt, không nói tiếng nào tiến vào điểm trú đóng, có nhất định có thể sẽ bị đối phương căm thủ. Đương nhiên, Ly Phong cảm giác, tỷ lệ lớn càng hẳn là ở cái thế giới này nhìn thấy nhân loại hưng phấn. Bởi vì hắn hiện tại liền rất hưng phấn. Xin hỏi, có người có đây không? Hắn đối với dưới núi mấy trăm mét bên ngoài cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng nhà gỗ hô. Ở trong núi hò hét, thanh âm có thể truyền rất xa. Hắn có thể xác định, thanh âm của mình tuyệt đối bao trùm cái này nguyên một phiến thung lũng, như kia tòa nhà cây lẹm tí đổ đèn dở rộng trong nhà gỗ, hay là cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển bên trong có người, tuyệt đối có thể nghe được thanh âm của hắn. Đáng tiếc, chờ đợi hồi lâu, cây lẹm tí đổ đèn dở rộng nhà gỗ cửa cũng không có bị mở ra, không có bất kỳ người nào cho hắn đáp lại. Không ai. Chẳng lẽ ra cửa? Thật là có khả năng. Đưa tay xem xét, lúc này chính vào 9 giờ sáng đồng hồ, thời gian này xác thực không có nhiều người sẽ ở chính mình điểm trú đóng bên trong nhà rồi. Đã không ai, vậy ta trước hết đi xem một chút tốt. Ly Phong đi xuống chân núi, đồng thời cũng không quên lại hô vài tiếng, có ai không? Ta đi qua. Thanh âm không nhỏ, không chỉ là mảnh này thung lũng, chung quanh một phiến khu vực hẳn là cũng có thể nghe được. Coi như nghe không rõ, ít ra cũng có thể biết là một nhân loại đang hô hoán. Vẫn không có bất luận kẻ nào cho hắn đáp lại. Ngao. Quả cam nhỏ cũng học Ly Phong, giơ lên cái đầu nhỏ cùng một chỗ la lên. Ly Phong buồn cười gẩy một cái nó cái đầu nhỏ, thanh âm của ngươi quá nhỏ. Vù. Mang ta bay qua. Ly Phong nhường mẹ gạn liệu giả mang theo hắn hướng dưới núi bay đi, thẳng đến rừng ở chân núi. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ. Hắn không có ý định nhường mẹ gạn liễu ra đi theo, dù sao những người này thực lực thực sự có chút yếu, như đối phương thái độ không tốt ra tay với hắn, cái này mấy cái chuẩn chuẩn không chỉ có không thể giúp quá lớn bận điệu, còn có thể sẽ thụ thương. Hắn hướng về kia tòa nhà nhà gỗ nhỏ bằng gỗ lẹp đi đồ đèn giờ rộng đi đến. Nói đến, đối với nơi này cầu sinh giả mà nói, nhà này nhà gỗ nhỏ bằng gỗ lẹp đi đồ đèn giờ rộng cũng không tốt xây dựng à. Ly Phong tự nói, bên trong dãy núi này cây lẹp đi đồ đèn giờ rộng rất ít, cơ hồ không nhìn thấy. Cho nên đối với nơi này cầu sinh giả mà nói, Ly Phong dễ như trở bàn tay khối gỗ lẹp thì đổ đèn giờ rộng là vô cùng khan hiếm tài liệu. Cũng là, chắc không được nơi này chỉ có như thế một tòa cây lẹp thì đổ đèn giờ rộng nhà gỗ, liền nhà kho đều không xây cất. Bất quá cũng có thể là nhiệm vụ lần trước bị kia lông đen quái vật phá hủy, cho nên hiện tại chỉ bỏ được xây dựng một tòa. Ly Phong lúc này chạy tới cây lẹp thì đổ đèn giờ rộng nhà gỗ bên cạnh. Nhà gỗ cửa sổ là nửa mở thông gió, hắn có thể theo cửa sổ nhìn thấy nội bộ tình huống. U, người này nhưng so với ta có sinh hoạt tư tưởng a. Trong phòng có vật liệu gỗ làm thành giường cùng cái bàn, còn có mấy cái cọc gỗ ghế. Trên giường cùng Ly Phong như thế, cũng trải một chút cây xì ạt đĩ đại diệp tử xem như nệm, nhưng cùng Ly Phong lung tung chồng lên nhau liền nằm xuống khác biệt, cái này nệm nhìn vô cùng chỉnh tề, dường như bị người từng mảnh chỉnh lý qua như thế. Thật sao, đột nhiên cảm thấy ta chỗ ngủ tựa như cho ổ. Ly Phong cười khổ. Bất quá, người nơi này đâu? Hắn nhìn về phía cây kia cây lẹm thì đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Cây lẹm thì đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển vô cùng cao lớn trắng kiện, liền cùng hắn cây lẹm thì đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển không sai biệt lắm. Ân. Ly Phong con ngươi co rụt lại. Cùng hắn cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển không sai biệt lắm. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển lớn nhỏ. Vừa rồi ở trên trời cách quá xa, trung quanh lại không có cái khác cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng đối nghịch so, cho nên hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một gốc bình thường cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Nhưng lúc này tới gần, hắn lúc này mới phát hiện chỗ dị thường. Cái này cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển thật thô. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển độ cao cũng rất cao. So sánh với hắn trong ấn tượng bình thường cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng cũng muốn cao hơn một đoạn. Đây là cấp 2 cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Hắn lập tức liền giật mình. Phải biết, hiện giai đoạn có tư cách có cơ hội thăng cấp đến cấp 2 cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển người, cũng chỉ có trên bảng xếp hạng 7 người kia mà thôi. Những người khác kinh nghiệm cũng còn chênh lệch một đoạn. Hắn vậy mà tại nơi này, gặp bảng xếp hạng kia bên trên 7 người một trong. Thật có trùng hợp như vậy chuyện a. Bù. Đông nhiên cáo nhỏ theo Ly Phong trong ngực chui ra, ghé vào Ly Phong đầu vai hướng về sau nhìn lại. Mà Ly Phong cũng đông nhiên cảm giác chính mình sau lưng chỗ, đột nhiên bị thứ gì trò chế bảo. Không sai, chính là cấp 2 cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến. Đem ngươi trong tay giáo ném đi. Thanh âm của nàng rất là cảnh giác. Ly Phong cảm nhận được sau lưng chỗ lực đẩy, trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi mặc dù đang kiểm tra cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng nhà gỗ cùng cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, nhưng tuyệt đối cũng có tại thời điểm chú ý bốn phía. Vừa rồi chung quanh hắn là tuyệt đối không có người. Nữ nhân này từ đâu tới? Nàng có thể ẩn thân phải không? Hơn nữa cáo nhỏ thế mà cũng không phát giác được. Hắn hướng phía dưới thoáng nhìn, liền thấy một thanh đao nhọn đang đè vào hắn trên lưng. Ân, nữ nhân này hẳn là lần thứ nhất cùng cầu sinh giả đối lập, cho nên không đủ thuần thục. Sau lưng vị trí kia thật là có giáp gỗ bảo hộ, nàng gái kia thanh phân giải thịt tiểu đao đè vào nơi đó cũng không có gì đại dụng. Ly Phong cảm giác mình bây giờ liền có thể quay đầu đem nó chế phục. Coi như chịu bị thương cũng không cần gấp, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn có nhỏ dự thể, ném đi trong tay ngươi giáo, nếu không ta phải dùng lực. Đối diện nữ tử thanh âm lớn hơn rất nhiều, cảnh cáo ý vị mười phần, nhưng cũng rất rõ ràng nhường Ly Phong cảm giác được, nàng kỳ thật cũng không muốn thương tổn người. Trên lưng giáp gỗ lực đẩy lại nặng một chút. Đừng kích động, ta không có ác ý. Ly Phong cầm trong tay giáo vứt trên mặt đất. Sau đó tại đối phương nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt, đột nhiên theo cái hông của mình lấy ra hắn phân giải đao, trực tiếp quay đầu hướng sau lưng vung đi. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân lực lượng cùng nam nhân lực lượng kém quá nhiều, khoảng cách gần vật lộn Ly Phong căn bản cũng không sợ. Tại đối phương một tiếng kinh hô bên trong, Ly Phong trực tiếp đem nó đẩy ngã trên mặt đất, một tay ngăn chặn nàng cầm đao tay, tay kia đem phân giải đao cũng gác ở trên cổ của nàng. Mà Ly Phong cũng là lúc này mới nhìn đến tên này cầu sinh giả hình dạng. Là một gã 20 tuổi nữ hải, trên mặt hiện tại có chút vô cùng bẩn, đen xỉ, vừa rồi không biết rõ làm cái gì, nhưng ngay cả như vậy cũng che không được kia tinh xảo ngũ quan. Ly Phong ánh mắt bên cạnh rời, phát hiện nữ hải tay trên cổ tay cũng có một cái đồng hồ đeo tay, giải thích rõ nàng tại vòng thứ nhất nhiệm vụ cũng là trước năm tồn tại. Đồng hồ, cấp 2 cây lẹm đi đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, nữ tử. Vị này là Lục Tâm Ngữ, vẫn là đồng bích oánh. Nàng thế mà cách mình gần như vậy, chỉ có 450 cây số. Tốt à, kỳ thật cũng không tính gần. Không có mẹ gạn điệu ra, Ly Phong đời này sợ là đều không qua được. Ngươi làm cái gì? Lúc này nét mặt của nàng hơi có vẻ kinh hoàng, nhưng trên thực tế, cái kia không có bị hắn đè ép tay lại tại vụ trộm hướng sau lưng tìm đòi, rõ ràng còn muốn thừa cơ khởi xướng phản kích. Bù. Quả cam nhỏ đống nhiên theo Ly Phong cổ áo xông ra. Đáng yêu cái đầu nhỏ nhường nữ hài biểu lộ khẽ giật mình, động tác trên tay có hơi hơi đình chỉ. Đừng kích động, ta đối với ngươi thật không có ác ý. Ly Phong không có tâm tư cùng nó tranh đấu, trực tiếp lựa chọn buông ra nàng, đứng dậy. Hiện tại ngươi tin không? Nếu là ta đối với ngươi có ác ý, ngươi vừa mới liền đã trọng thương ngã gục. Hắn đem đao cắm vào hông, biểu thị thái độ của mình. Trước đem đối phương đánh bại, làm cho đối phương nhận thức đến thực lực sai biệt, lại không tổn thương đem nó phóng thích, ngược lại càng có thể khiến cho đối phương tin tưởng mình không có ác ý. Nữ hài ánh mắt theo quả cam nhỏ cái đầu nhỏ bên trên thu hồi, cũng lưu loát đứng dậy, trong tay cầm đao, ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Ly Phong. Bất quá ít ra sẽ không giống trước đó như thế đối Ly Phong trực tiếp xuất thủ. Ly Phong bất đắc dĩ, ta vừa mới rõ ràng khoảng cách rất xa liền đối với bên này hô, biểu thị ta không có ác ý. Vậy ngươi giơ một cây dao tới. Nữ hài vẫn như cũ nắm tay bên trong phân giải đao, không tín nhiệm mà nhìn xem Ly Phong, đồng thời chân một đá, đem dưới chân giáo đá ra đi đến mấy mét xa. Ta không có ác ý, không có nghĩa là ngươi không có ác ý, ta cũng nên có chút tự vệ thủ đoạn a. Ly Phong giải thích nói, ngươi chạy tới ta điểm chú đóng phụ cận, còn nói ta có ác ý. Nữ hài khí cười, ngươi Ly Phong luôn cảm giác nàng không có lời gì tốt, trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, ta gọi Ly Phong, điểm chú đóng khoảng cách ngươi bên này có chừng 50 cây số, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng đã gặp, có lẽ chúng ta song phương có thể hợp tác. Ly Phong. Nữ hài biểu lộ lập tức một sai kinh ngạc, ngươi là Ly Phong. Ly Phong từ trong túi móc ra cái kia kim sắc tiểu bảo dương, cho đối diện nhìn thoáng qua lại thu hồi, cái này có thể chứng minh sao? Nữ hài nhìn thấy tiểu bảo dương, ánh mắt trợ to, giật mình về sau, biểu lộ rõ ràng hòa hoan rất nhiều. Nàng lẩm bẩm nói, nếu như là chúng ta bảy người một trong lời nói, sắp thực sẽ ở giai đoạn này đi đếm thử rời xa điểm chú đóng. Nàng nhìn về phía Ly Phong, tiếp tục hỏi, làm sao ngươi tới? Ly Phong nghĩ nghĩ, vẫn là chỉ hướng xa xa chân núi. Nơi đó, mấy cái mẹ gan hiệu ra ngay tại nghỉ ngơi. Mẹ gan hiệu ra có thể phi hành tin tức, vẫn là Ly Phong nói cho bọn hắn. Nữ hài nhìn sang sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó thu hồi chính mình phân giải đao. Ta là Lục Tâm Ngữ, thật không nghĩ tới có thể hiện tại liền gặp phải ngươi, Ly Phong. Nói nàng cũng xuất ra chính mình tiểu bảo dương cho Ly Phong nhìn thoáng qua liền thu hồi. Tiểu dáng có chút khác biệt, nhưng rõ ràng là không sai biệt lắm bảo dương. A, thế mà thật trùng hợp như vậy. Ly Phong cảm thán nói. Chương 47. Giao dịch có thể ở thế giới này gặp phải cái khác cầu sinh giả, đối Ly Phong mà nói tuyệt đối là một cái đáng giá cao hứng chuyện. Lục Tâm Ngữ khi biết hắn thân phận sau, liền trở lại nàng trong nhà gỗ nhỏ đem bụi bặm trên người vết bẩn lau sạch sẽ, lại đem hắn đưa vào nàng trong nhà gỗ nhỏ, thậm chí còn vì hắn pha một ly trà. Nhìn xem tinh xảo bằng gỗ trong chén trà ngâm không biết tên cây phi lá, bốc hơi nóng nước trà, Ly Phong ánh mắt có chút đăm đăm. Hắn cảm giác chính mình ở cái thế giới này sinh hoạt trong khoảng thời gian này, cùng Lục Tâm Ngữ so sánh, thật sự là quá thô ráp. Ngươi thế mà còn pha trà cáo nhỏ thì ngồi Ly Phong trên đùi, móng vuốt nhỏ đào tại bên cạnh bàn, dò ra mặt bàn nửa cái đầu nhỏ tò mò nhìn chằm chằm trên chén trà nóng hôi hổi khói. Lục Tâm Ngữ nâng chung trà lên, thổi thổi khí, nhẹ nhàng nhấp một miếng, riêng là cây lẹm tí đổ đèn dở rộng phòng điều khiển trong hệ thống những thực vật kia vật liệu có thể không thỏa mãn được ta. Uống đi, ta tự mình sẵn chọn, mặc dù so ra kém hậu thế tinh chế lá trà, nhưng so uống nước lạnh tốt hơn nhiều lắm. Nghe nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát, Ly Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Những người khác đang theo đuổi sinh tồn, Lục Tâm Ngữ đã đang theo đuổi phẩm chất cuộc sống. Đây mới thật sự là đại lao a. Lục Tâm Ngữ giống như là xem hiểu Ly Phong tâm tư, cười nói, chỉ cần cẩn thận một chút, gian nan sinh tồn cũng không phải không thể truy cầu phẩm chất cuộc sống. Nàng chỉ vào trên bàn trà, những này lá cây chỉ là ta ra ngoài khai thác vật liệu lúc thuận tay hái, thuận thế mà làm mà thôi. Ly Phong không khỏi cảm thán, ngươi cuộc sống này thật đúng là hài lòng. Sau đó liền không còn cự tuyệt, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, cây quả hương khí trong nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Lục Tâm Ngữ lắc đầu, ta có thể cũng không hài lòng. Nghĩ đến lần trước nhiệm vụ, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, có chút không cam lòng nói, ngươi như tại lần trước hoạt động trước đó đến, ta chỗ này có thể so sánh hiện tại phải mạnh hơn. Ta tạo ba gian nhà gỗ, xây dựng tường vây quanh ở bốn phía, còn đào một đạo tiểu thủy mương. Nào giống hiện tại như thế đơn sơ. Ly Phong yên lặng. Xác thực, nàng trước đó ở thế giới trong kinh nói chuyện nói qua, nói kia lông đen quái vật căn bản giết không chết, phá hư dục rất mạnh, nếm thử tới gần nó cũng sẽ không có bất kỳ giới thiệu hiện hiện. Giải thích rõ nhiệm vụ lần trước lúc, nàng khẳng định nghĩ hết biện pháp đi ngăn cản qua kia lông đen quái vật, nhưng kết quả không có bất kỳ cái gì dùng. Kia lông đen quái vật đưa nàng xây dựng điểm trú đóng phá hư hầu như không còn sau thì rời đi. Chỉ sợ cũng liền hiện tại nhà này, nhà gỗ nhỏ bằng gỗ lẹm tí đồ đèn giờ rộng, đều là nhiệm vụ lần trước kết thúc sau nàng mới xây dựng. Ta nhất định phải tìm tới giết chết kia lông đen quái vật phương pháp xử lý. Lục Tâm Ngữ trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Xem ra nhiệm vụ lần trước nàng là thật bị kia lông đen quái vật chọc phải. Cũng là, chính mình phí tâm phí lực xây dựng điểm trú đóng bị người toàn bộ phá hủy, cho dù ai đều sẽ khó chịu. Ly Phong nhìn xem Lục Tâm Ngữ. Hắn kỳ thật có chút để ý Lục Tâm Ngữ vừa rồi vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, bất quá hắn cũng biết Lục Tâm Ngữ tỷ lệ lớn sẽ không nói cho nàng, cho nên không có chủ động hỏi thăm. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi bên này hẳn là rất thiếu cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng a. Lục Tâm Ngữ mím môi một cái, cũng không có rất thiếu, chung quanh cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng thiếu, chỉ là bởi vì ta đem sinh trưởng ở chung quanh cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng đều chặt cây phân giải. Nói nàng vỗ một cái miệng túi của mình. Nơi đó chưa nàng thu nạp tiểu bảo dương. Ly Phong lắc đầu, ta từ khi tiến vào quần sân sau, trên đường đi 450 cây số đều chưa thấy qua vượt qua trăm khỏa cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng, hết lần này tới lần khác ngươi nơi này rất nhiều. Lục Tâm Ngữ lại phản bác, cũng là bởi vì nơi này cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng rất nhiều, ta mới lựa chọn ở chỗ này đóng quân. Ly Phong cười, coi như rất nhiều, nhưng ngươi cất giữ cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng một ngày nào đó cũng biết sử dụng hết ta. Lục Tâm Ngữ vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, ta rất nhanh liền có thể nắm giữ thứ cấp cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng phòng điều khiển, thứ cấp cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng phòng điều khiển tuyển tại vùng núi bên ngoài, cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng tự nhiên là nhiều. Theo kênh thế giới bên trong, Lục Tâm Ngữ liền có thể biết được cây lẹm tí đồ đèn giờ rồng cũng không phải là một loại tư nguyên khan hiếm, cho nên nàng không có ý định đi dựa vào người khác thu hoạch loại này cơ sở tài nguyên. Ly Phong có chút bất đắc dĩ, cô bé này lòng cảnh giác là thật cao a, bất quá, Ly Phong, chúng ta cũng không phải là không thể hợp tác, chúng ta có thể tại một phương diện khác hợp tác. A, ngươi mong muốn hợp tác thế nào? Ly Phong dò hỏi. Lục Tâm Ngữ nghĩ nghĩ, nói ngươi tìm tới qua Đoạn Du nói tới cuốn chiếu khổng lồ sao? Cuốn chiếu khổng lồ? Ly Phong trong lòng hơi động. Đoạn Du nói qua, an thịt của nó biết giải khóa một cái ẩn dấu thành tựu. Tạm thời còn không có. Ly Phong lắc đầu. Lục Tâm Ngữ sắc mặt có hơi hơi vui, sau đó đưa nàng tiểu bảo dương đem ra đặt ở trên mặt bàn, nhẹ giọng niệm một câu biến lớn bảo dương liền ở trên bàn biến thành một cái dương lớn. Nàng đứng dậy mở ra bảo dương, từ đó lấy ra một khối lớn màu ngà sữa căng đầy thịt. Đây cũng là kia cuốn chiếu thịt, ta sáng nay vừa mới đem nó săn giết. Lục Tâm Ngữ mỉm cười nói, ngay cả chính ta cũng còn chưa từng ăn qua. Ly Phong nhìn xem khối thịt kia, cuốn chiếu khổng lồ thịt, chất thịt ngon, ăn được, dùng ăn sẽ khôi phục nhất định lượng tinh lực. Gợi ý, đề nghị dùng ăn sau sẽ có chuyện tốt xảy ra. Sẽ có chuyện tốt xảy ra. Quả nhiên, hắn gợi ý năng lực lại xuất hiện ẩn dấu thành tiểu gợi ý ánh mắt khẽ nhúc đích, cuốn chiếu thành tiểu, ngươi còn không có giải tỏa. Lục Tâm Ngữ gật đầu, ân, ta vừa săn giết trở về. Ly Phong ánh mắt khẽ nhúc đích. Dựa theo hắn tính toán, trên bảng xếp hạng người trừ hắn bên ngoài, nhiệm vụ lần thứ nhất thu được 30 kinh nghiệm, nhiệm vụ lần thứ hai thu được 60 kinh nghiệm, giải tỏa nơi đó ẩn dấu đi thế giới chân tướng thu được 5 kinh nghiệm, tổng cộng 95 kinh nghiệm. Nói cách khác, Lục Tâm Ngữ còn cần lại giải tỏa một cái ẩn dấu thành tiểu, khả năng đạt tới 100 kinh nghiệm, từ đó thăng cấp cấp 2 cây lẹm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Mà cái này ẩn dấu thành tiểu cũng không phải là cái này dùng ăn cuốn chiếu thịt thành tiểu. Lục Tâm Ngữ còn giải tỏa cái khác ẩn dấu thành tiểu. Lục Tâm Ngữ đem thịt trùng đẩy lên hắn phía trước trên mặt bàn, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, khối này thịt trùng chính là của ngươi, ngươi không cần đi chính mình săn giết cuốn chiếu khổng lồ. Sau đó nàng tiếp tục nói, cuốn chiếu khổng lồ dài 3-4 mét, đều nhanh so xe con còn sinh trưởng, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, vô cùng khó đối phó, ngươi như ý liền không cần chính mình đi tìm. Đồng thời sau đó nàng liền nhìn thấy Ly Phong đem thịt trùng đẩy trở về trước mặt nàng. Nàng nhíu mày lại, nhìn về phía Ly Phong. Ta cũng còn không nói ta nghĩ muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải cự tuyệt sao? Ly Phong cười lắc đầu, ngươi đừng nghĩ là ta, cuốn chiếu khổng lồ là hành động chậm rãi ăn mục nát thức ăn chay động vật, ở đâu ra thực lực cường đại nói chuyện. Hơn nữa, mẹ gan hiệu dạ lớn như thế côn trùng đều phản ứng trì hoãn, cùng là chân đốt động vật dài hơn 3 mét cuốn chiếu khổng lồ, có thể nhanh đến đi đâu? Tại Ly Phong xem ra, vật kia cũng chỉ là bề ngoài nhìn kinh khủng mà thôi, trên thực tế chính là bản tiệp. Lục Tâm Ngữ lập tức sắc mặt có hơi hơi quẫn. Thì ra ngươi biết ta. Cho nên, ngươi kỳ thật đã hoàn thành nhiệm vụ này. Ly Phong lắc đầu, đồng thời không có. Lục Tâm Ngữ nhẹ nhàng nhíu mày, đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là có khả năng hợp tác, ít ra ngươi không cần chính mình đi tìm, không phải sao? Sau đó nàng cười nói, đừng quên, những này bình thường thành tựu chỉ có trước 100 tên mới có thể thu được lấy năng lực, ngươi giải tỏa chậm nhưng liền không có. Ly Phong nghĩ nghĩ, nói vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Lục Tâm Ngữ lần nữa đem thịt trùng đẩy lên trước người hắn, thẳng thắn nói ngươi đã có thể bay, đám kia ta tìm một cái phụ cận gần nhất mẹ gạn hiệu dạ căn cứ. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi dẫn ta đi qua, đồng thời tại bắt giữ mẹ gạn hiệu dạ sau lại mang ta trở về. Chỉ cần ngươi đồng ý, khối này thịt trùng chính là của ngươi, ta sớm thanh toán tù lao, ngươi bây giờ liền có thể giải tỏa thành tựu. Chúng ta cùng một chỗ giải tỏa. Chương 48. Lục Tâm Ngữ tinh xảo sinh hoạt Ly Phong có chút suy tư. Nàng nói, cũng là không phải không được. Trung quanh mẹ gạn hiệu dạ vị trí, hắn vẫn thật là rất rõ ràng. Hắn tới phương hướng, đại khái hiện tại vị trí 6-7 cây số bên ngoài liền có một mảnh hồ nước nhỏ, nơi đó chính là mẹ gạn hiệu dạ căn cứ. Lấy mẹ gạn hiệu dạ tốc độ, 10 phút trong vòng liền có thể đã chạy tới, qua lại cũng liền 20 phút. Mặc dù nửa đường còn muốn bắt giữ mẹ gạn hiệu dạ, nhưng mẹ gạn hiệu dạ cũng không mạnh, 3-40 phút, nhiều nhất 1 giờ liền có thể giải quyết. Hôm nay còn sớm, hắn lúc này hành trình cũng đã cơ bản hơn phân nửa, cho nên không cần lo lắng thời gian không đủ. Bất quá, Ly Phong lại lần nữa đem thịt trùng đẩy trở về, tại Lục Tâm Ngữ có chút biểu tình thất vọng bên trong mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không cần ngươi thịt trùng. Lục Tâm Ngữ đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó có chút nhíu mày. Thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, nàng là biết đến. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, tình cảnh của chúng ta bây giờ đều rất nguy hiểm, có chút chuyện không có ý nghĩa không cần sách. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ly Phong, tay đều muốn bắt đầu tới eo lưng ở giữa cài lấy trên đao sờ soạn. Có loại kia hoang đường ý nghĩ, không bằng tiếp nhận đề nghị của ta, nhiều giải tỏa một cái ẩn dấu thành tựu, cũng có thể nhiều một phần sinh tồn bảo hộ, ta đây chính là đang vì ngươi suy nghĩ. Nàng trầm giọng nói, nhưng thanh âm lại có chút mang theo một chút hoảng hốt. Ly Phong đầu tiên là nao nao, sau đó minh bạch Lục Tâm Ngữ ý tứ, có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi có phải hay không đối ta có chút hiểu lầm? Lại hoặc là, đối chính ngươi có chút quá tự tin. Mặc dù Lục Tâm Ngữ hình dạng sát thực tinh xảo được người, nhưng Ly Phong trước đó nhưng chưa hề từng có một loại nào đó ý nghĩ. Đối phương thật là trên bảng xếp hạng người, là nắm giữ cấp 2 cây lẹm tí độ đèn giờ rộng phòng điều khiển người, hắn tử vừa mới bắt đầu liền đem đối phương xem như hợp cách đối tượng hợp tác đến đối đãi. Nhưng không thể không nói, Lục Tâm Ngữ tiểu nói này, Ly Phong ngược lại bắt đầu có chút để ý phương diện này, thậm chí còn vô ý thức hơi hơi quan sát một chút nàng. Dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, khuôn mặt tinh xảo, đơn bạc giáp gỗ không lấn át được thân hình của nàng. Trên trán là hơi có vẻ nhỏ vụn tóc cắt ngang trán, tóc đen chỉ tới hai hạ 2 cm tả hữu, nhưng mở đầu cao thấp không đều, nhìn kỹ xốc xích rất, nhìn qua giống như là bị kỹ thuật cực kém Tony lao sư dùng cầm nhà mình chó miệng gặm đồng dạng. Như thế xem ra, nàng vốn nên tóc dài, nhưng tới thế giới này sau liền chính mình đem vướng bận tóc dài gọn ngắn, biến thành hiện tại bộ này có chút xốc xếp tóc ngắn bộ dáng. Chỉ là cái này tạo hình, thật đúng là cho người ta một loại phản nghịch thiếu nữ cảm giác. Vậy ngươi muốn cái gì? Lục Tâm Ngữ có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi: "Ta muốn ngươi giải tỏa một cái khác gần giấu thành tiểu tin tức." Ly Phong cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói: "Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi cái kia ẩn giấu thành tiểu tin tức, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi bắt mẹ gạn liễu dạ, phục vụ dây chuyền, cam đoan ngươi đem mẹ gạn liễu dạ mang về nhà." Lục Tâm Ngữ đầu tiên là có hơi hơi kinh ngạc, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, nhưng sau đó cũng hiểu được, là chính mình cấp 2 cây lệ tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển đường Ly Phong đã nhận ra mánh khỏe. "Ngươi khẩu vị thật là lớn." Lục Tâm Ngữ mím môi một cái, có chút do dự. Cái này ẩn giấu thành tiểu năng lực thật là lá bài tẩy của nàng, nàng cũng không phải là rất muốn nói cho Ly Phong, ít ra hiện giai đoạn cũng không phải là rất muốn. Mà Ly Phong nhìn xem nàng, trong lòng cũng đang suy tư. Vừa rồi nàng không hiểu thấu xuất hiện ở sau lưng của mình, có lẽ cũng là bởi vì cái này thành tựu mà giải tỏa năng lực, bằng không hắn không nên không phát hiện được. Mặc dù không biết rõ nàng làm sao làm được, nhưng năng lực này tuyệt đối xem như không tệ năng lực, Ly Phong cũng không muốn bỏ lỡ. "Dạng này, nếu ngươi nói cho ta cái này thành tựu, ta liền lại cùng ngươi chia sẻ một cái thành tựu." Ly Phong hướng dẫn nói, "Ta giải tỏa một cái khác cần giấu thành tựu." Hắn nói chính là đánh giết mẹ gạn liễu dạ thành tựu. Như là đã muốn dẫn nàng đi bắt mẹ gạn liễu dạ, cái này thành tựu nàng rất có thể thuận tay liền giải tỏa, không bằng trực tiếp hiện tại liền lợi dụng bên trên, cho giao dịch thêm thẻ đánh bạc. "Ngươi cũng có cái khác ẩn giấu thành tựu." Lục Tâm Ngữ lần này là thật động tâm rồi. Một cái ẩn giấu thành tựu tin tức, đổi Ly Phong mang nàng đi bắt mẹ gạn liễu dạ, còn có thể đổi lấy một cái khác ẩn giấu thành tựu tin tức. Thu tính một chút, tương đương với Ly Phong bạch bạch mang nàng đi bắt mẹ gạn liễu dạ. Lục Tâm Ngữ chỉ là làm sơ do dự, liền trực tiếp gật đầu nói, "Tốt, ta đồng ý." Hơn nữa nàng lần nữa đem thịt trùng đẩy lên Ly Phong trước mặt, "Khối này thịt trùng cũng là ngươi. Cầm đi đi, kia bọ lớn thịt có rất nhiều, hơn nữa, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi." Giao dịch chỉ có nhường song phương đều cùng có lợi khả năng bền bỉ, Lục Tâm Ngữ là hiểu đạo lý này. Thế là hai người làm một chút thương thảo, cuối cùng quyết định giao dịch chính tự. Hai người trước cộng đồng dùng ăn thịt trùng, cộng đồng giải tỏa cái này cùng côn chiếu có liên quan ẩn dấu thành tựu, sau đó Ly Phong mang nàng đi tìm mẹ gạn liễu dạ, làm nàng tận mắt thấy mẹ gạn liễu dạ nhóm sau, song phương lại lẫn nhau trao đổi ẩn dấu thành tựu tin tức. Hơn nữa, chỉ cần ngươi ra tay giúp ta bắt về mấy cái mẹ gạn liễu dạ, ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi giải tỏa cái kia ẩn dấu thành tựu. Lục Tâm Ngữ đối Ly Phong nói, "Không có ta, ngươi coi như biết kia ẩn dấu thành tựu là cái gì, cũng rất khó giải tỏa. Yên tâm, không bao lâu sẽ không chậm trễ ngươi đi gieo hạt thứ cấp cây lệm tỷ độ đèn giờ rộng phòng điều khiển." Tại không có pháp luật hợp đồng ngay sau đó, giao dịch này chỉnh tự cũng coi là tương đối hợp lý. Song phương rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Lục Tâm Ngữ lập tức bắt đầu nướng côn chiếu thịt trùng. Tại nướng đồng thời, nàng nhìn về phía ghé vào Ly Phong trên đùi ngủ thiếp đi cáo nhỏ, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, "Ngươi cái này cáo nhỏ là từ lâu tới? Vì cái gì nơi này sẽ có cáo nhỏ?" Nó a Ly Phong sờ lên quả cam nhỏ cái đầu nhỏ, hôm qua làm nhiệm vụ thời điểm ở trong sương mù phát hiện, dùng điểm thịt trùng liền để nó đi theo ta. Không có tác dụng gì, bất quá nuôi bé đáng yêu tiểu sủng vật cũng không tệ. Hắn cũng sẽ không tùy tiện nói cho những người khác quả cam nhỏ tính đặc thù. Thật tốt, Lục Tâm Ngữ có chút hâm mộ, cái này cáo nhỏ cảm giác không nên xuất hiện ở cái thế giới này đâu, nó khẳng định có nó tính đặc thù, ngươi cần phải thật tốt đối đãi nó, cảm giác về sau sẽ hữu dụng, nếu là không muốn nuôi liền nói cho ta, ta tới giúp ngươi nuôi. Vừa rồi song phương giao dịch đạt thành sau, Ly Phong cũng cùng Lục Tâm Ngữ đạt thành thông tin chung nhận thức. Như lần này hợp tác thuận lợi, hai người sẽ ở đêm nay 20 giờ điểm đúng giờ mở ra tần số truyền tin, song phương thành lập được liên lạc, về sau cũng có thể tiếp tục hợp tác. Ly Phong nuốt nuốt tiểu gia hỏa lốt hai, cười nói, "Ta nuôi nó một cái vật nhỏ vẫn là nuôi lên. Cuốn chiếu thịt bị nướng sau có một loại kỳ diệu hương thơm, so sánh với phụ du thịt, cái này cuốn chiếu thịt rõ ràng muốn càng thêm mùi thơm nước muối." Ly Phong cùng Lục Tâm Ngữ hai người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mùi thơm thậm chí đem đang ngủ say cáo nhỏ đều đánh thức. Bù. Bù. Lục Tâm Ngữ dùng dao đem nướng thịt trùng cắt thành nhỏ hơn khối nhỏ, lấy ra hai cái bằng gỗ đĩa phân biệt bày ở trước mặt hai người, đem thịt trùng điểm trung bình phối cấp hai người, trả lại cáo nhỏ điểm mấy khối nhỏ. Thậm chí còn đưa cho Ly Phong một đôi gọt 10 phần chỉnh tề bữa. "Ngươi cuộc sống này thật đúng là tinh xảo." Nếu là Ly Phong chính mình, hắn đã sớm bưng lấy thịt trùng mở gặm. Làm nhiều những này lại không hao phí bao nhiêu thời gian, vì cái gì không tinh xảo một chút, để cho ta chính mình thoải mái hơn đâu? Lục Tâm Ngữ hỏi ngược lại, "Ta thoải mái hơn, trạng thái tinh thần liền sẽ tốt hơn, làm sự tình khác hiệu suất mới có thể cao hơn, ngược lại còn tiết kiệm thời gian." Đây có tính hay không là ngụy biện? Tự mình một người ở cái thế giới này sinh hoạt, còn như thế tinh xảo có nghi thức cảm giác, Ly Phong không hiểu, nhưng biểu thị tôn trọng. Giải tỏa thành tựu, cuốn chiếu hương vị thành tựu nội dung, dùng ăn cuốn chiếu thịt. Ly Phong không tại cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển bên cạnh, không cách nào xem xét nhận lấy cuốn chiếu thành tựu năng lực, nhưng Lục Tâm Ngữ có thể. Lục Tâm Ngữ tiến vào nàng cây lẹm tí đổ đèn giờ rộng phòng điều khiển, một phút sau liền lại đi ra, biểu lộ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. "Thế nào, là năng lực gì?" Ly Phong dò hỏi. "Kỹ năng bị động, leo lên." Lục Tâm Ngữ giải thích nói, nắm giữ leo lên kỹ xảo. "Ta hiện tại cảm giác, ta có thể nhẹ nhõm leo lên vách đá, cũng có thể nhẹ nhõm bò lên trên cái này mấy chục mét cây lẹm tỷ đồ đèn giờ rộng." Nàng nhìn về phía mình cây lẹm tỷ đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển. Cây lẹm tỷ đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển thật là thô hơn 2 mét lại không có phần nhánh, tương đương với một cái vô cùng thô đại trụ tử, mong muốn bò dạng này cây cũng không dễ dàng. Cây này đều có thể leo đi lên, kia Ly Phong cảm giác trèo vách núi càng không vấn đề gì. biểu diễn một chút. Không có khả năng, chờ ngươi trở về chính mình đi thử. Lục Tâm Ngữ tức giận nói. Nhưng nàng tại trước mặt một người đàn ông biểu diễn bò cây cột, nàng nhưng làm không được. Sau đó nàng lại nói hơn nữa, hiện tại đến phiên ngươi thực hiện hứa hẹn. Ly Phong gật đầu, đem mẹ gan hiệu ra phất tay triệu tới. Vậy chúng ta đi. Chương 49. Nơi ở của Tắc Kè Hoa bốn cái mẹ gan hiệu ra bay tới, trong đó một cái bay đến Ly Phong sau lưng, một cái khác thì bay đến Lục Tâm Ngữ sau lưng. Đây là... A. Lục Tâm Ngữ bị mẹ gan hiệu ra bắt lấy bả vai cùng phía sau lưng, sau đó bị chậm rãi mang rời khỏi mặt đất. Chúng ta đi thôi, hướng cái hướng kia. Ly Phong chỉ rõ phương hướng sau, hai cái mẹ gan hiệu ra liền dẫn hai người đằng không mà lên, tốc độ cũng nói tới. Độ cao cũng tới thăng đến 200-300 mét, bên hai là hô hô phong thanh. Ngươi nhường cái này chuồn chuồn chậm một chút. Bên hai truyền đến Lục Tâm Ngữ tiếng kêu to, tại tiếng gió vun vút áp chế xuống miễn cưỡng có thể nghe được. Hắn nhìn lại, liền trông thấy lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai tay mong muốn đi bắt mẹ gạn liễu dạ chân nhưng lại không dám Lục Tâm Ngữ. Nàng hai chân có chút nâng lên, dường như mong muốn quận mình lên, ánh mắt cũng hơi có chút đăm đăm, căn bản không dám nhìn tới mặt đất. Ngươi sợ độ cao? Ly Phong kinh ngạc nói. Chỉ là có một chút mà thôi. Lục Tâm Ngữ ngẩng đầu không nhìn phía dưới, còn muốn mạnh miệng nói. Nàng rõ ràng cứng ngắc tứ chi hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng sợ hãi. Ly Phong đống nhiên lý giải, vì cái gì bốn phía đều là núi cao, nàng lại nhất định phải dưới chân núi thung lũng bên trong thành lập điểm trú đóng. Rõ ràng ngay từ đầu cái kia thanh âm thần bí liền trọng điểm cường điệu qua muốn tìm an toàn vị trí đi đóng quân, kết quả nàng đặt vào an toàn hơn sơn phong không chọn, lệ tuyển chân núi thung lũng. Hóa ra là bởi vì nàng có chút sợ độ cao, không dám ở trên ngọn núi xây nhà a. Ta nói, ngươi nếu là như vậy, chờ ngươi có mẹ gạn liệu dạ cũng không dám bay. Ly Phong nhắc nhở, ngươi vẫn là vượt qua một chút cho thỏa đáng. Lục Tâm Ngữ rõ ràng không phải chân chính sợ độ cao, vẫn là có thể khắc phục. Chân chính chứng sợ độ cao người bệnh, bị bắt lấy bả vai bay ở mấy trăm mét không trung đã sớm thân thể như nhũn ra ngất đi, ban đầu cũng sẽ không lựa chọn nhường Ly Phong mang theo nàng bay. Lục Tâm Ngữ rõ ràng chỉ là có chút vượt qua không được nội tâm của mình sợ hãi. Đơn giản mà nói, chính là sợ té xuống ngã chết. Sợ chính là chết, không phải cao. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lục Tâm Ngữ cũng không giả, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá nàng rõ ràng vẫn là nghe quyền, nàng cho nên hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới. Phía dưới là mấy trăm mét không trung, liền như là ở trên trăm tầng lâu bên cạnh nhìn xuống phía dưới, dưới chân vẫn là huyền không. Lục Tâm Ngữ thân thể rõ ràng bắt đầu treo lên rung động đến, sau đó lập tức ngẩng đầu lên. Không được không được không được. Nàng cắn chặt răng đóng lại lên ánh mắt, vẫn là chờ chính ta có thể mang ta bay mẹ gạn điệu dạ sau lại vượt qua. Người dẫn ta bay cũng quá cao. Nào có vượt qua sợ độ cao vừa lên đến cứ như vậy cao. 300-400 mét không trung chỉ là bị treo phía sau lưng cùng bả vai phi hành, đúng là để cho người ta có chút không tiếp thụ được. Đừng nói là sợ độ cao người, không sợ độ cao người dưới loại tình huống này cũng muốn rung chân. Tốt ta, vậy ngươi chịu đựng, nhiều nhất lại 2 phút đã đến. Mẹ gan hiệu ra rơi xuống đất. Lục Tâm Ngữ chân đạp tại mặt đất lúc, kém chút chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất, nhưng dường như bởi vì Ly Phong ở bên cạnh, nàng vẫn là cưỡng ép đứng lên. Chính là hai cái chân dài kia một mực tại co giật, đứng đều có chút đứng không vững. Không phải ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Ly Phong nhắc nhở, ngươi cái này trạng thái đi đối mặt mẹ gan hiệu dạ nhóm cũng không quá phù hợp. Tốt. Lục Tâm Ngữ chủ đánh một cái nghe quên, trực tiếp liền dựa vào ở một bên cây ngồi xuống. Không thể không nói, bất tử sĩ diện cậy mạnh người ở chung lên thật đúng là để cho người ta thật thoải mái. Cho nên, mẹ gan hiệu dạ ở nơi nào? Lục Tâm Ngữ hô hấp hơi có chút trọng điểm hỏi. Ngay ở phía trước Ly Phong chỉ hướng phía trước, ngọn núi này sau chính là, vừa rồi chúng ta hạ xuống trước ngươi như túi đầu nhìn cũng có thể nhìn thấy. Chủ yếu cũng là nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm, cho nên lựa chọn hơi rời xa vị trí bên kia. Đa tạ. Lục Tâm Ngữ có chút tâm mệnh mỏi nói, đột nhiên cảm giác chính mình thật vô dụng bình thường sợ độ cao mà thôi, vượt qua một chút liền tốt. Ly Phong cũng ngồi vào một bên nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời nói, chờ ngươi thuần dưỡng mẹ gan hiệu dạ, liền để mẹ gan hiệu dạ mang nhiều ngươi tầng trời thấp bay mấy lần liền tốt. Ân lại nói, chúng ta bây giờ đã tìm tới mẹ gan hiệu dạ, dựa theo ước định, ngươi có phải hay không nên đem ngươi giải tỏa ẩn dấu thành tựu nói cho ta biết? Ly Phong hỏi. Lục Tâm Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, ta ẩn dấu thành tựu là nơi ở của Tắc Kè Hoa. Bưu. Cáo nhỏ theo Ly Phong trong ngực bước lên cái đầu, giống như là đối đề tài này có chút cảm thấy hứng thú. Ly Phong khẽ giật mình, Tắc Kè Hoa. Là cái kia ta quen thuộc Tắc Kè Hoa sao? Đúng vậy. Lục Tâm Ngữ ngữ khí cũng dần dần biến thư giãn, thân dài tiếp cận 1 mét đại thản lằn, có thể theo hoàn cảnh cải biến tự thân nhan sắc Tắc Kè Hoa. Ly Phong hơi híp mắt lại. Tắc Kè Hoa cũng là rất cổ lão giống loài, một chút gián tiếp chứng cứ cho thấy, Tắc Kè Hoa tại cách nay 100 triệu năm trước liền đã tồn tại, cùng khủng long là cùng thời đại động vật. Nhưng ngay cả như vậy, Tắc Kè Hoa cùng mẹ gạn hiệu dạ, phụ du khổng lồ, vốn chiếu khổng lồ cái này siêu bọ lớn cũng chênh lệch lấy vài ước năm mối phận. Căn bản cũng không phải là một cái kỷ nguyên sinh vật. Kỷ nguyên hỗn loạn sao? Ly Phong lại liếc mắt nhìn trong ngực cáo nhỏ, lại nghĩ tới hắn lúc đầu nhìn thấy đầu kia kinh khủng phương Bắc cự thú. Thế giới này thật sự có rất nhiều kỷ nguyên khác nhau sinh vật cùng một chỗ sống sót. Cho nên ngươi cái này thành tựu là Lục Tâm Ngữ cũng không còn giấu giốt, trực tiếp nói cho Ly Phong thành tựu nội dung tại nơi ở của Tắc Kè Hoa tìm tới 5 chỉ trở lên Tắc Kè Hoa. Đây là tại khảo nghiệm cầu sinh giả nhãn lực sao? Ly Phong nhịn không được nhả danh một câu. Tại nơi ở của Tắc Kè Hoa tìm kiếm Tắc Kè Hoa. Tắc Kè Hoa thứ này thật là có màu sắc tự vệ, muốn tìm được chỉ sợ chẳng phải dễ dàng. Ân, chính là như vậy, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái này thành tựu. Lục Tâm Ngữ gật đầu. Nhiệm vụ lần thứ nhất kết thúc sau trong thời gian nghỉ ngơi, ta ra ngoài chặt cây vật liệu gỗ, ngẫu nhiên tại một cái cây trên cành cây phát hiện một cái tắc kè hoa. Như vậy một cái đại thằn lằn liền ghé vào trên cành cây, ta còn kém chút sợ đến, lúc ấy thật đúng là làm ta sợ hết hồn. Ta cảm thấy có chút mới lạ, liền bốn phía cẩn thận tìm tìm, cuối cùng sơ ý một chút liền giải tỏa cái này thành tựu, đồng thời, sự thành tựu của ta hệ thống cũng giải tỏa. Thì ra là thế. Vậy cái này thành tựu năng lực là Ly Phong trong lòng hơi động, sau đó ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là tắc kè hoa màu sắc tự vệ ẩn nấp năng lực. Hắn lúc ấy cũng là bởi vì không có phát hiện Lục Tâm Ngữ ở bên người, mà nhẹ nhõm bị đao cho chữa bảo. Lúc ấy Lục Tâm Ngữ nếu là tâm ngoan mong muốn giết hắn cái này khách không mời mà đến, chỉ cần tại hắn chưa phát hiện đối phương trước đưa tay lau cổ của hắn. Năng lực này thật mạnh. Là, nhưng hạn chế không nhỏ. Lục Tâm Ngữ giải thích nói, thành tựu cho năng lực gọi là nơi ở tư nhân năng lực nội dung là, tại chính mình điểm chú đóng phạm vi bên trong, có thể tại đối phương còn chưa phát hiện chính mình trước, bằng vào tự thân ý nguyện ẩn nấp tự thân. A, hạn chế tại chính mình điểm chú đóng phạm vi bên trong. Hơn nữa không thể tại đối phương dưới mí mắt ẩn nấp, cần đối phương chưa phát hiện lúc tiến vào ẩn nấp trạng thái khả năng có hiệu lực. Cái này hạn chế xác thực không nhỏ. Vậy cũng rất tốt ta. Ly Phong cảm thán nói, cái này thành tựu năng lực rất siêu mẫu, ngươi lúc đó nếu là muốn đối ta hạ sát thủ, ta hiện tại khả năng đều đã chết hẳn. Năng lực này nếu là không có hạn chế, vậy thì có chút quá bất hợp lý. Dù cho chỉ ở điểm chú đóng phạm vi bên trong sử dụng, đây cũng là vô cùng cường hãn phòng ngự tính kỹ năng. Có cái này, cơ bản liền không sợ kẻ ngoại lai xâm lấn sẽ nguy cấp sinh mệnh. Lục Tâm Ngữ gật đầu, đây cũng là vì cái gì ngươi lúc đó ở trên núi gọi hàng lúc ta không có trả lời, ngươi là ta điểm chú đóng vị thứ nhất khách nhân, ta tự nhiên muốn dùng năng lực này chiêu đãi ngươi một chút. Vậy ta có phải hay không phải cảm ơn ngươi không đối ta hạ sát thủ? Ta thoạt nhìn như là sát nhân mà sao? Không phân tốt xấu liền giết người. Đều tới thế giới này, nói không chừng thật có người như vậy. Ngược lại ta không phải. Nàng ngồi tựa ở dưới cây, quay đầu nhìn về phía Ly Phong, đã ta đã cáo chi ta ẩn giấu thành tựu, vậy ngươi kia ẩn giấu thành tựu nội dung, có phải hay không cũng hẳn là nói cho ta biết. Ly Phong sờ lên cái mũi, nói cho nàng liên quan tới mẹ gạn nịu dạ ẩn giấu thành tựu. Giết chết mẹ gạn nịu dạ. Mẹ gạn nịu dạ sợ hãi. Lục Tâm Ngữ nháy một cái ánh mắt, sau đó có chút hưng phấn nói, vậy ta có phải hay không lập tức liền có thể hoàn thành cái này thành tựu? Ly Phong, giúp ta hoàn thành cái này mẹ gạn nịu dạ thành tựu, ta liền dẫn ngươi đi tìm tắc kẻ hoa. Chương 50. Ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Lục Tâm Ngữ cũng không có bởi vì cái này mẹ gạn nịu dạ thành tựu rất tùy ý liền cảm thấy bất mãn, ngược lại đối cái này thành tựu lập tức liền có thể hoàn thành cảm thấy thích thú. Thế là hai người lại lần nữa đạt thành chung nhận thức. Nghỉ ngơi 5 phút, Lục Tâm Ngữ chống đỡ hai chân đứng lên, đi thôi, ta đã không sao, ta cũng không thể lãng phí ngươi thời gian. Hiện tại thời điểm cũng không sớm. Ly Phong nhìn thấy Lục Tâm Ngữ lúc là 9 giờ sáng đồng hồ, hiện tại đã vượt qua 10 giờ rồi. Hai người vòng qua phía trước sân phòng, quả nhiên thấy được một mảnh nhỏ hồ nước. So sánh với Ly Phong điểm chú đóng phương bắc kia phiến hồ lớn, nơi này hồ nước muốn nhỏ hơn rất nhiều. Liếc nhìn lại, không chung mười mấy con mẹ gan nịu ra ngay tại vỗ cánh bay lượn, bên hồ trên cành cây cũng ngừng lại không ít. Tổng số đại khái tại 30, 40 con tả hữu, so sánh với Ly Phong lần kia gặp phải mấy trăm con muốn ít hơn nhiều. Sau đó phải làm thế nào? Lục Tâm Ngữ nhìn về phía có kinh nghiệm Ly Phong hỏi. Ly Phong nhìn xem cái này mấy chục cái mẹ gan nịu ra, có chút suy tư. 30, 40 con sao? Bọn hắn hiện tại có hai người đều có vũ khí, cũng đều có giáp gỗ. Mà trên người hắn còn có mẹ gan nịu giả sợ hãi cảm giác gáp bách tại, mặc dù không bằng điểm chú đóng bên trong hiệu quả rõ ràng, nhưng vẫn như cũ có thể đối mẹ gan nịu giả đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Chúng ta trực tiếp hành động. Ly Phong đem hắn trước đó bắt được mẹ gan nịu giả kinh lịch nói cho Lục Tâm Ngữ. Cho nên mẹ gan nịu giả sức chiến đấu rất yếu, cho dù là mấy chục con, phối hợp năng lực ta cảm giác gáp bách, chúng ta cũng ứng phó tới. Hắn nói. Sau đó lại dặn dò một câu, nhớ kỹ, trọng điểm công kích mẹ gan nịu giả cánh, giáo đâm không đến liền dùng tảng đá ném, tận lực nhiều đánh mấy cái xuống tới, đừng quên ngươi còn muốn giết một cái. Tốt, nghe ngươi. Hai người lập tức bắt đầu lén lén lút lút tới gần mẹ gan nịu dạ nơi ở. Kế hoạch rất thuận lợi. 30, 40 con mẹ gan nịu dạ cơ bản không làm gì được hai cái võ trang đầy đủ thú hai chân, bị đánh hoa rơi nước chảy, hốt hoảng bay tán loạn. Bù. Cáo nhỏ hướng về phía đám kia tứ tán bỏ trốn mẹ gan nịu dạ kêu một tiếng, giống như là tại diêu võ dương ai. Kết thúc công việc. Ly Phong thu hồi giáo. Hắn cái gì tổn thương đều không bị, những cái kia mẹ gan nịu dạ căn bản cũng không dám đến công kích hắn. Đương nhiên, hắn sở dĩ nhẹ nhàng như vậy, có thể là bởi vì bên người có cái không cho chuẩn chuẩn nhóm cảm thấy sợ hãi Lục Tâm Ngữ đang hấp dẫn hỏa lực. Những cái kia mẹ gạn nịu dạ tìm tới cơ hội liền sẽ hướng Lục Tâm Ngữ tấn công mạnh, khiến cho một bên Lục Tâm Ngữ lúc này liền có vẻ hơi chật vật. Giáp gỗ bị vẽ rất nhiều vết tích, quần áo có chút tổn hại, trên khuôn mặt đều bị cánh chuẩn chuẩn hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Cũng may không bị cái gì nghiêm trọng tổn thương. Ta xem như minh bạch cái gì gọi là mẹ gạn nịu dạ sợ hãi Lục Tâm Ngữ có chút trong lòng không công bằng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía trên mặt đất bốn cái bị hai người đánh cho tàn phế, ngay tại dãy rủ mẹ gạn nịu dạ. Nàng nắm chặt trong tay giáo, trực tiếp chọc vào trong đó một cái mẹ gạn nịu dạ trên đầu. A, còn chưa có chết. Nàng hơi kinh ngạc. Đâm thân thể. Ly Phong nhắc nhở, chuồn chuồn không phải người, không có đầu cũng không chết được. A tốt. Lục Tâm Ngữ tựa như là Ly Phong lần thứ nhất giết mẹ gạn nịu dạ như thế, dùng giáo tại cái này mẹ gạn nịu dạ trên thân thể thọc mấy giáo. Cuối cùng, cái này mẹ gạn nịu dạ rốt cục không nhúc nhích. Thành tựu giải tỏa. Lục Tâm Ngữ vui vẻ nói, lần này ta cũng là mẹ gạn nịu dạ sợ hãi người. Sau đó nàng lại mang theo trên mặt đất ba cái mẹ gạn nịu dạ tàn phá cánh, đem ba cái mẹ gạn nịu dạ toàn bộ cầm lên. Kết quả cái này ba cái chuồn chuồn tại trong tay của nàng điên cuồng dãy rồi lấy, trong lúc nhất thời nhường tay nàng bận bịu chân loạn. "Ai, cho ta thành thật một chút." Thành tựu ban thưởng năng lực cần trở lại cây lẹp tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển khả năng nhận lấy đồng thời thu hoạch được, hiện tại Lục Tâm Ngữ mặc dù hoàn thành tựu, vẫn còn không có thu hoạch được mẹ gạn nịu dạ sợ hãi năng lực, cái này ba cái mẹ gạn nịu dạ tự nhiên tại trong tay của nàng không thành thật. "Ta tới đi." Lý Phong đi đến bên người nàng đem ba cái mẹ gạn nịu dạ xách tới trong tay của mình. Lập tức, ba tên này trong nháy mắt liền rất là biết điều, có chút run lên mấy lần liền bất động. Chính mình năng lực này thật đúng là đối mẹ gạn nịu dạ cảm giác gáp bách 10 phần a, tạ ơn Lục Tâm Ngữ cảm kích nói, "Chúng ta bây giờ liền trở về, ta giúp ngươi giải tỏa tất kẻ hoa thành tựu, không được bao lâu, trong vòng 1 giờ liền có thể giải quyết." 10 phút sau hai người liền quay trở về Lục Tâm Ngữ điểm chủ đóng. Lục Tâm Ngữ vẫn không có thích ứng mẹ gạn nịu dạ phi hành độ cao cùng tốc độ phi hành, đem ba cái mẹ gạn nịu dạ ném vào vòng thuần hóa sinh vật sau, sắc mặt tái nhợt chậm mấy phút mới tỉnh hồn lại. "Chúng ta đi." Thấy Lục Tâm Ngữ cơ bản khôi phục, Ly Phong nhìn thoáng qua thời gian, không khỏi thúc giục. "Nhanh 11 giờ." Thế giới này 11 giờ cũng đã là giữa trưa, cũng chính là hôm nay đã qua một nửa thời gian. Hắn còn có hơn 1 giờ đường muốn đuổi, còn muốn tuyển vị trí tốt, tự nhiên cũng bắt đầu có chút nóng nảy. Hắn bốn cái mẹ gạn nịu dạ cũng bay tới, chuẩn bị mang theo Lục Tâm Ngữ lần nữa cất cánh, đi hướng nàng nói tới nơi ở của Tắc Kệ Hoa. Không không, Lục Tâm Ngữ một ngày hai lần bị mang theo bay cao, đều nhanh muốn sinh ra bóng ma tâm lý, liên tục khoát tay, không xa. Rất gần. Chúng ta đi qua liền tốt, liền mười mấy phút lộ trình. Không cần bay. Bay không phải càng nhanh sao? Lần này không cần vượt qua quần sơn, ta để bọn chúng bay thấp một chút không không không. Lục Tâm Ngữ vẫn làm mánh lắc đầu, những cái kia Tắc Kệ Hoa rất mất cảm. Mẹ gạn nịu dạ phi hành, cánh rung động thanh âm lớn như thế, sẽ còn vỗ không khí lưu động, nói không chừng sẽ đem những cái kia Tắc Kệ Hoa dọa chạy. Nàng bắt đầu nghĩ hết biện pháp thuyết phục Ly Phong đừng lại nhường mẹ gạn nịu dạ mang theo nàng bay. Lại tiếp tục như thế, nàng lần tiếp theo hạ xuống thời điểm sợ là sẽ phải trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất không đứng dậy nổi. Nàng cũng không muốn tại Ly Phong trước mặt ra đại xấu. "Tốt a, vậy ngươi lại nghỉ ngơi một hồi." "Không, không cần." Lục Tâm Ngữ chống đỡ đầu gối đứng dậy, nhìn xem Ly Phong ánh mắt đều mang lên một tia u hoán ý vị, "Chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Tại Lục Tâm Ngữ dẫn đầu hạ, hai người theo theo bắc hướng nam chạy xuôi dòng sông, hướng về dãy núi phương bắc tiến lên. Rất gần, mười mấy phút liền có thể đi tới. Lục Tâm Ngữ đối Ly Phong nói, "Bên cạnh hai người, đầu này rộng chừng 10 mét trở lên dòng sông coi như thanh tịnh, thỉnh thoảng có thể xuyên thấu qua nước sông mặt ngoài nhìn thấy dòng sông bên trong cỡ nhỏ loài cá. Những này con cá, ngươi nếm thử đánh bắt qua sao?" Ly Phong nhìn xem trong sông cá, hơi có chút tâm động, có chút muốn ăn thịt cá. Hắn điểm chú đóng chân núi đầu kia dòng suối nhỏ vô cùng thanh tịnh, nhưng có cái khuyết điểm, chính là dòng nước rất chảy xiết, trong nước sinh vật cũng rất ít. Hắn chưa hề tại suối nước bên trong gặp qua con cá, chỉ là gặp qua một chút cùng loại tôm cua cỡ nhỏ sinh vật. "Không có, ta không có công cụ." Lục Tâm Ngữ lắc đầu, "Hơn nữa cái này dòng sông rất sâu, vị trí trung tâm chỉ sợ sâu đạt 3-4 mét, ta thủy tính không tốt lắm, hơn nữa cũng không biết cái này trong sông cất giấu dạng gì nguy hiểm, không dám xuống nước. Ta thậm chí không có đi qua bên kia bờ sông. Bất quá, tại thăng lên cấp 2 cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển sau, ta hiện tại có thể chế tác cầu gỗ lẹm tí đồ đèn giờ rộng, chờ ta lúc nào thời điểm ta muốn đi bờ sông bên kia, tu cầu liền có thể đi qua." Lục Tâm Ngữ tùy ý nói. Nhưng Ly Phong nghe lại không tùy ý. "Cầu gỗ lẹm tí đồ đèn giờ rộng?" Hắn nhìn về phía đi ở bên cạnh hắn Lục Tâm Ngữ. "Đúng à, thăng lên cấp 2 cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển lúc liền giải tỏa, ngươi không có chú ý tới sao?" Lục Tâm Ngữ hỏi lại. Hắn cũng không có giải tỏa cái gì cầu gỗ lẹm tí đồ đèn giờ rộng, hắn cũng là giải tỏa một cái có thể nhanh chóng lên xuống núi thang máy. A, Ly Phong suy tư mấy giây sau giật mình. Chẳng lẽ nói, cấp 2 cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển mới giải tỏa những cái kia mới công trình, cùng cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển vị trí chỗ ở hoàn cảnh có quan hệ. Lục Tâm Ngữ điểm chú đóng tại bờ sông, thế là giải tỏa cầu gỗ lẹm tí đồ đèn giờ rộng. Hắn điểm chú đóng tại giữa sườn núi, thế là giải tỏa thang máy. Thật là có thể là như thế a. Chương 51. Sẽ bắt chước ngụy trang Tắc Kệ Hoa a. Cấp 2 cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển giải tỏa có thể xây dựng công trình thế mà không giống a. Lục Tâm Ngữ kinh ngạc nói. Ừm, xác thực như thế. Liên quan tới mới phát hiện vấn đề, Ly Phong đồng thời không có giấu giếm Lục Tâm Ngữ. Thật sự là không cần như thế. Như thế xem ra, hắn thứ cấp cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển tốt nhất là gieo hạt tại cùng hắn điểm chú đóng vị trí khu vực khác nhau, nói không chừng biết giải khóa hoàn toàn mới có thể xây dựng công trình. Lúc đầu, bởi vì hắn điểm chú đóng hướng tây bắc 100 cây số bên ngoài là tại dãy núi bên trong, hắn còn dự định đem thứ cấp cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển vị trí cũng xây ở trên núi, nhưng hiện tại xem ra, cái này thứ cấp cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển vị trí, tốt nhất vẫn là tuyển hoàn toàn khác với cây lẹm tí đồ đèn giờ rộng phòng điều khiển vị trí đi gieo hạt. Tỷ như, giống Lục Tâm Ngữ dạng này tại bờ sông, hoặc là những địa phương nào khác. Dùng cho tự vệ an toàn điểm chú đóng có một cái là đủ rồi, một cái khác điểm chú đóng hẳn là càng nhiều đi cân nhắc phương diện khác. Hai người dọc theo dòng sông đi mười mấy phút. Tới, chính là chỗ này Lục Tâm Ngữ ngăn lại Ly Phong, ngừng lại, tiếng nói cũng biến thành nhẹ đi nhiều. Phía trước chính là ta giải tỏa thành tựu vị trí. Phía trước là một mảnh trong núi rừng, rừng cây mọc thành bụi. Nhìn một cái, dường như đồng thời không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ cảm thấy có chút không đúng lắm. Từ khi xâm nhập vùng núi này sau, Ly Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế diện tích rừng. Cho dù là bên hồ, tối đa cũng chính là bên hồ vây quanh nho nhỏ một vòng cây mà thôi, nào giống nơi này, dòng dã một mảng lớn, ít ra cũng có mấy mẫu đất. Phía khu vực này chính là nơi ở của Tắc Kệ Hoa. Lục Tâm Ngữ chậm rãi đi thẳng về phía trước, Ly Phong cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau của nàng. Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nơi này cây cối so sánh khu vực khác muốn dày đặc rất nhiều. Lục Tâm Ngữ nhỏ giọng giải thích nói, ta lần trước lại tới đây chính là vì thu thập vật liệu gỗ. Sát thực Ly Phong quan sát bốn phía, trong núi đồng dạng là không thiếu côn trùng. Hai người dọc theo dòng sông cùng nhau đi tới, bên hai tiếng côn trùng kêu vẫn luôn tại đứt quãng. Trên mặt đất thấp bé thảm thực vật bên trong ẩn giấu đi số lượng phong phú cỡ nhỏ côn trùng. Nhưng mảnh này trong rừng có chút an tĩnh, trước mắt còn không có truyền ra bất kỳ tiếng côn trùng kêu. Đây là đều bị Tắc Kệ Hoa cho ăn sạch sẽ sao? Ly Phong một mực tại liếc nhìn bốn phía, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ Tắc Kệ Hoa. Lục Tâm Ngữ mỉm cười, đối với loại này động vật, ngươi cũng không thể dùng lẽ thường đi tìm. Tỉ như nàng giơ ngón tay lên hướng về phía trước bờ sông. Nơi đó có thật nhiều đá vụn, đồng thời còn có mấy khối lớn đến có thể khiến người ta ngồi phía trên tảng đá lớn. Nơi đó thế nào? Đi theo ta. Hai người đi đến kia mấy khối tảng đá bên cạnh. Ly Phong quan sát tỉ mỉ một phen cái này mấy khối tảng đá lớn, sau đó lông mày nhíu lại. A. Lục Tâm Ngữ chỉ trước người khối này tảng đá lớn, thấp giọng cười nói, nhìn ra được không? Lục Tâm Ngữ chỉ tảng đá kia, so sánh cái khác tảng đá muốn thô ráp một chút, phía trên mấp mô, thậm chí dưới tảng đá phương dường như còn cất giấu một đầu cái đuôi. Bắt trước ngụy trang năng lực. Ly Phong kinh ngạc nói, cái này Tắc Kệ Hoa sẽ bắt trước ngụy trang. Ly Phong biết Tắc Kệ Hoa là nhường tự thân nhan sắc cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nên thuộc về mẫu sắc tự vệ một loại, mà không phải bắt trước ngụy trang. Cái gọi là bắt trước ngụy trang chính là liền hình thái cùng hoàn cảnh đều vô cùng tương tự, tỉ như bọ tre, lá khô điệp một loại kia. Mà trước mắt cái này Tắc Kệ Hoa lại có thể đem chính mình bắt trước ngụy trang thành tảng đá. Hắn nhìn chăm chú hướng cái này Tắc Kệ Hoa nhìn lại. Chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không thấy Tắc Kệ Hoa trên thân toát ra phù động văn tự. Không cần nhìn, Lục Tâm Ngữ hướng hắn khoát tay áo, cái này Tắc Kệ Hoa cùng kia lông đen quái vật, bất luận tới gần vẫn là chạm đến, cũng sẽ không hiện ra giới thiệu đến. Sau đó nàng lại nhìn về phía Ly Phong cổ áo dò ra cái đầu nhỏ quả cam nhỏ, à đúng, còn có ngươi cáo nhỏ cũng giống như vậy. Bưu cáo nhỏ cái lỗ tai lớn run rẩy hai lần. Đi thôi, vậy liền coi là tìm tới cái thứ nhất, ta dẫn ngươi đi tìm cái thứ hai. Lục Tâm Ngữ hướng về trong rừng đi đến, Ly Phong đi theo phía sau của nàng. Hắn đưa tay sờ lấy cáo nhỏ lông xù lỗ tai, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta bây giờ vị trí hoàn cảnh cùng 300 triệu năm trước kỳ than đá hoàn cảnh rất tương tự, điểm này ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra à. Lục Tâm Ngữ vừa quan sát bốn phía một bên đáp lại, ân, ta hơi hơi có một ít hiểu rõ, những này chuẩn chuẩn lớn bọ lớn, còn có cây lẹm tí đổ đèn dở rộng, cây cạ là mì tít loại hình thực vật, đều là kỳ than đá lúc xuất hiện sinh vật. Còn có cao nồng độ khí oxy, ở mức rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh, đều cùng kỳ than đá cùng loại. Nhưng cũng có không nên tồn tại ở kỳ than đá sinh vật, thì như ngươi vừa mới nói, ta quả cam nhỏ, cái kia lông đen quái vật, nơi này Tắc Kệ Hoa. Ly Phong dùng ngón tay gãi gãi quả cam nhỏ cái cằm, đối Lục Tâm Ngữ nói. Lục Tâm Ngữ quay đầu nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, chỉ cần là không thuộc về cái này kỷ nguyên hoàn cảnh động vật, chúng ta liền không cách nào nhìn thấy giới thiệu. Ân, những này động vật đúng là không nên tồn tại ở hoàn cảnh này bên trong, tựa như nhân loại chúng ta như thế. Ly Phong gật đầu, thế giới này thật tồn tại rất nhiều kỷ nguyên khác nhau sinh vật, thậm chí hắn nghĩ tới lúc đầu tại dãy núi cuối cùng nhìn thấy cái kia như rồng giống như phương Bắc cự thú, thậm chí chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng sinh vật. Ân, hắn nhìn về phía Lục Tâm Ngữ. Ly Phong nhớ kỹ, lúc trước kia phương Bắc cự thú ở trong dãy núi ghé qua lúc, thật là phát ra rất có truyền bá lực cùng xuyên thấu tính tiếng gầm, cách mấy chục cây số thậm chí trên trăm cây số xa Ly Phong đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mà Lục Tâm Ngữ điểm chủ đóng ngay tại vùng núi này bên trong. Lúc ấy nàng cùng kia phương Bắc cự thú khoảng cách so Ly Phong chỉ gần không xa a. Ngươi có phải hay không nhìn thấy qua, tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc lúc xuất hiện cái kia đi xuyên qua dãy núi ở giữa cự thú. Ly Phong trực tiếp hỏi Lục Tâm Ngữ nói. Lục Tâm Ngữ thân thể khẽ run lên, sau đó dừng bước, trở lại nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cũng nhìn thấy đầu kia rồng đá? Rồng đá? Ly Phong gật đầu, ân, ta cũng nhìn thấy, ta lúc ấy thật đúng là không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Tâm Ngữ thì thật dài thở phào nhẹ nhõm, thì ra trừ ta ra, còn có người nhìn thấy qua cái kia rồng đá. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nàng mặt lộ vẻ một chút thần sắc sợ hãi. Cái kia đại gia hỏa thật sự là quá mức đáng sợ, hơn nữa hoàn toàn không giống như là có thể tồn tại ở trong hiện thực sinh vật. Về sau ta đang một mực quan sát kênh thế giới, cũng chưa từng có người nhắc qua cái kia lớn đồ vật, ta đều nhanh tưởng rằng ta không có nghỉ ngơi tốt, lại hoặc là ăn cái gì không nên ăn đồ vật, sinh ra ảo giác. Sau đó nàng nhìn về phía Ly Phong, thật không nghĩ tới, thì ra ngươi cũng nhìn được. Cũng đúng, ngươi khoảng cách ta cũng không xa, kia rồng lớn như vậy, ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Nhưng sau đó nàng lại khẽ nhíu mày, đã cũng không phải là ảo giác của ta. Khủng bố như vậy to lớn sinh vật, lại là thật tồn tại sao? Ly Phong có chút nhún vai, có lẽ chờ chúng ta tới cái chỗ kia, liền có thể biết được một ít chuyện. Hắn nói cái chỗ kia, dĩ nhiên là chỉ ẩn giấu thế giới chân tướng địa phương. Lục Tâm Ngữ thì liếc mắt nhìn hắn, hai người chúng ta ở giữa giao lưu sự kiện kia, có tính không hướng người khác tiết lộ. Ly Phong nháy một cái ánh mắt, cũng không tính a. Chúng ta đều là người biết chuyện, hẳn là lúc này, Ly Phong trong đầu đống nhiên vang lên gợi ý âm. Xin chớ cùng người khác đàm luận có quan hệ thế giới chân tướng địa điểm, nếu không sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ly Phong cùng Lục Tâm Ngữ sắc mặt đồng thời biến đổi. Rất rõ ràng, Lục Tâm Ngữ hẳn là cũng nhận lấy cảnh cáo. Hai người đều biết địa điểm cũng không thể trò chuyện. Hai người lẫn nhau, sau đó song song cười khổ. Không nói những thứ này, thời điểm cũng không sớm, trước giúp ngươi tìm tới năm chỉ Tắc Kệ Hoa giải tỏa thành tựu lại nói.